cảnh sát đi va ho trước Trần Mục Dương liền thuấn di ly khai, chuyện phiền toái vẫn là giao cho Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh đi. Thời gian thoáng một cái tựu đi tới năm sau nghỉ hè. Hạ Đông Thanh khảo nghiên chiến tranh đã sớm kết thúc, đã chính thức thi đậu trường chúng ta sở nghiên cứu, lại mơ học chính là nghiên cứu một nghiên cứu tăng rồi. Du lịch, các ngươi muốn xuất ngoại du lịch. Hạ Đông Thanh nhìn đến Trần Mục Dương ba người, trong mắt hâm mộ là làm sao đều không che giấu được. Cái này có gì thật ly kỳ, thế giới lớn như vậy, không đi ra khắp nơi đi dạo chẳng phải rất là tiếc nuối. Nghe hảo có đạo lý, thật hâm mộ các người, ta thì không được, không đánh công việc liền không có cơm ăn. Hạ Đông Thanh than thở. Yên tâm đi, chúng ta trở về sẽ mang cho ngươi lễ vật. Sau 4 ngày, Trần Mục Dương ba người bọn hắn đã xuất hiện ở ốc sở Chaylia trên cánh đồng hoang vu. Lái xe tại trong cánh đồng hoang vu tốc độ cao lao nhanh, tốc độ cùng kích tình va chạm, cho dù là Triệu Niệm Niệm đích tình tự đều bị đốt. Ban đêm hàng lâm, Trần Mục Dương lấy ra phòng xa với tư cách nơi ở. Sau đó lấy ra vị nướng cùng đủ loại ngâm dưa muối tốt sâu thịt cùng rau cải chuối. Chương 256, ta mất đi tiểu á. Dưới trời sao, vây quanh đống lửa trại ăn đồ nướng, cảm giác này rất sảng khoái. Khi, vì trục xuất muối, Trần Mục Dương còn cái này rồi đơn giản trận pháp, gọi là xa xỉ. Côn Lôn. Cựu thiên huyền nữ á rốt cuộc có thể ly khai Côn Lôn rồi, nàng ly khai Côn Lôn chuyện thứ nhất chính là tìm Vương Tiểu Á, và cùng Vương Tiểu Á mở lờ tên khốn kia tính sổ. Đi tới nhân gian sau đó, nàng cảm ứng Vương Tiểu Á vị trí, nhất thời hừ nói, vậy cái hỗn trướng, làm sao chạy xa như vậy đi tới. Á trực tiếp lựa chọn hàng lâm đến Vương Tiểu Á bên người. Trần Mục Dương thần sắc kỳ biến, trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Tiểu Á bên người, nhìn đến quần áo như tiên cựu thiên huyền nữ á. Á nhìn thoáng qua vừa mới vẫn còn ở đắc y ăn nướng phân thân, khụ, tuy rằng vị đạo sát thực giỏi vô cùng, nhưng giá hỏa này cũng quá không có tiền đồ đi, ngươi giàu gì cũng là ta cựu thiên huyền nữ phân thân được rồi. Cựu thiên huyền nữ, Á. Trần Mục Dương hỏi. Á kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết là ta? Triệu Niệm Niệm há hốc mồm cứng lưỡi, cựu thiên huyền nữ, nàng đầu cũng không biết là rút hay là thế nào, đột nhiên nói, không phải là tên lường gạt đi. Á mặt nhất thời liền đen. Trần Mục Dương buồn cười nói, nhìn nàng cùng Tiểu Á giống nhau như lúc dung mạo cũng biết nàng nhất định là cựu thiên huyền nữ không sai. Vì sao? Bởi vì Tiểu Á chính là nàng tinh hồn phân 280 thân. Tiểu Á bắt lấy sâu nướng ngốc manh nói, ta là của nàng tinh hồn phân thân, đùa gì thế, bạn cung có thể không nhận ra cái này trang bức phạm. Á mặt càng đen hơn, lạnh rên một tiếng, hướng về phía Vương Tiểu Á chỉ tay một cái, Trần Mục Dương trong nháy mắt chặn lại nàng bắn ra vầng sáng, nói, ta cho rằng, hãy để cho Tiểu Á duy trì trạng thái bây giờ càng tốt hơn. Uy. Ngươi cuối cùng giảng hay không lý à, nàng là phân thân của ta, ta muốn làm sao thì làm vậy. Nàng còn là nữ nhân của ta, ta có trách nhiệm cùng quyền hạn bảo hộ nàng. Á suýt chút nữa bị tức chết, cái gia hỏa này quá ghê tởm. Vậy ta muốn trí nhớ của nàng. Không được, ngươi muốn biết cái gì, trực tiếp hỏi nàng được rồi. Trần Mục Dương không nhường chút nào bước. Hỗn đản, ngươi cuối cùng có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào a? Trên người nàng bùng nổ ra một cổ khí tức kinh khủng. Trần Mục Dương trên thân bùng nổ khí tức không thể so với Á nhỏ, nói. Ta đương nhiên biết rõ, làm sao, muốn động thủ á. Cảm nhận được Trần Mục Dương khí tức, Á vẫn còn do dự rồi, nói, được rồi, ta mới không muốn cùng ngươi người man dợ này động thủ, ta muốn ăn đồ nướng. Trần Mục Dương cười híp mắt nói, không thành vấn đề, đầy đủ. 7. Ảnh phân thân đi nướng thịt, bản tôn tại đây đầu bảo hộ Vương Tiểu Á quy á âm như không có chỗ tài, nhất thời giận đến cắn răng nghiến lợi. Rất nhanh ảnh phân thân liền tặng cho nàng đến một đại địa bàn đồ nướng, có thịt, có hải sản, có rau cải, còn có núi chân. Nguyên liệu nấu ăn đều là Trần Mục Dương lợi dụng điểm thành tựu đổi hàng cao cấp. Á đã có rất nhiều năm không có ăn uống gì, người thấy vị đạo liền làm cho không người nào có thể kháng cự, nắm lên một chuỗi liền vén tiến vào miệng. Á ánh mắt của nhất thời liền sáng, đừng nói, tên khốn này tuy rằng rất làm người ta ghét, nhưng là làm đồ nướng vị đạo sát thực mình ăn qua vị ngon nhất. Những này chưa đủ. Á la lên. Đang nướng đâu, ngươi ăn trước đi, để cho được trên ngươi. Trần Mục Dương nói. Á sức ăn để cho Triệu Niệm Niệm cùng Vương Tiểu Á há hốc mồm cứng lưỡi. Chính nàng vậy mà ăn 10 người phân số lượng. Đây lý thuyết 10 người phần, có thể không phải là các nàng hai cái, mà là một cái nam tử tráng niên sức ăn. Á uống trà, thỏa mãn dựa vào ghế cảm thán, thật là quá thoải mái rồi. Trần Mục Dương nghiêm mặt nói, Á, ta cho rằng chúng ta hẳn thật tốt nói chuyện một chút, ta thừa nhận Tiểu Á là phân thân của ngươi, nhưng ở trong mắt của ta, nàng là nắm giữ độc lập tư tưởng thân thể, cho nên ta không muốn chơi người thu hồi nàng. Á rất dứt khoát lắc đầu nói, không thể nào. Nếu mà không thu hồi lời của nàng, ta tinh hồn tàn quyết. Đối với ta cùng nàng đều sẽ không có chỗ tốt. Trần Mục Dương nhất thời vô pháp phản bác, Á nói đúng sự thật. Nếu như một mực duy trì loại này tinh hồn hai phần trạng thái, chẳng những đối với Á tạo thành rất lớn tổn thương, đối với tu luyện của nàng bất lợi, đối với Vương Tiểu Á cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Trần Mục Dương không biết làm sao phản bác, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Vương Tiểu Á đột nhiên cười nói, Mục Dương, sẽ để cho nàng thu trở về đi, trong khoảng thời gian này có thể cùng với ngươi ta đã rất thỏa mãn. Nụ cười của nàng vậy mà không nói ra được tự nhiên. Trần Mục Dương ôm lấy nàng, sâu đậm hôn tóc của nàng, trong mắt lập lòe lệ quang. Hắn thâm tình để cho Á cũng bị rung động thật lớn, một cái mạnh mẽ như vậy nam nhân, vậy mà vì một cái nữ nhân vì rơi lệ. Đây ở trong mắt của nàng không những không buồn cười, ngược lại mà trí tình trí nghĩa, tâm lý đột nhiên có chút hâm mộ và ghen tị với phân thân của mình đến. Lại để cho chúng ta đợi một đêm được không, ngày mai ngươi lại đem nàng thu hồi đi. Trần Mục Dương hỏi Á. Được. Tuy rằng biết rõ bọn họ muốn làm gì, nhưng Á không biết xuất từ tâm lý gì vẫn đáp ứng. Không đúng, Á, ngươi hẳn phản đối, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Á trong lòng có một cái thanh âm chất vấn nàng. Ngươi im lặng, chuyện của ta ngươi bất can thiệp vào. Á trong lòng la lên. Chiều nay, thậm chí Triệu Niệm Niệm đều không có quấy rầy Trần Mục Dương cùng Vương Tiểu Á. Trong phòng ngủ, Trần Mục Dương cùng Vương Tiểu Á để tự huyền chuyển, dường như muốn dung nhập vào với nhau trong thân thể. Á ở bên cạnh trong phòng ngủ cố nén từ phân thân bên kia chuyển tới khoái cảm mãnh liệt, nếu mà nàng không phải 9 ngày huyền nữ, chỉ sợ sớm đã vô pháp áp chế dục vọng chạy tới. Trần Mục Dương cùng Vương Tiểu Á ra y vo đến 4 giờ hơn, Vương Tiểu Á nằm ở trên giường một ngón tay cũng không muốn động. Á cũng không tốt gì, cuối cùng nàng thậm chí chui vào phòng tắm, thả tràn đầy một bồn tắm nước lạnh ngâm vào đi. Nhưng cho Á rung động phải, tuy rằng nàng cảm nhận được mãnh liệt tình dục, nhưng cho cảm thụ của nàng sâu nhất vẫn là muốn bên trong ẩn chứa thâm sâu tình ý. Nếu mà Vương Tiểu Á không phải là của mình tinh hồn phân thân, mình sợ rằng sẽ bỏ qua cho nàng, để cho nàng đạt được hạnh phúc của mình đi. Vương Tiểu Á lúc thức dậy, Trần Mục Dương đang giả bộ ngủ, hắn không muốn nhìn thấy Vương Tiểu Á rơi lệ mặt. Nửa giờ sau, một loại đau tê tâm liệt phế khổ để cho Trần Mục Dương ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn biết rõ mình triệt để mất đi Tiểu Á rồi. Á nghe Trần Mục Dương gầm thét tâm lý thật cảm giác khó chịu, rất hâm mộ đã bị mình thu hồi lại Vương Tiểu Á. Đột nhiên, nàng liền nghĩ tới hổ phách, có lẽ năm đó nàng chính là gặp phải loại này một phần ghi lòng tạc dạ ái tình, mới có thể không để ý tới ở lại nhân gian đi. Mình đâu, liệu sẽ có gặp phải loại này một phần cảm tình? Một loại cảm giác vô hình tại trong lòng dâng lên, Á nhất thời trận to hai mắt, há hốc mồm cứng lưỡi. Loại cảm giác này, loại cảm giác này. Vương Tiểu Á, đều là ngươi làm chuyện tốt. Á đột nhiên cắn răng nghiến lợi, đỏ mặt vào nhóm, bởi vì nàng trong lòng dâng lên rõ ràng là đối với Trần Mục Dương thâm trầm yêu say đắm. Đây tuyệt đối không phải là nàng, cũng chỉ có thể là vừa mới thu hồi lại Vương Tiểu Á, chính là Vương Tiểu Á lại có thể tại cùng mình dung hợp sau đó còn đối với mình sản sinh mãnh liệt như vậy ảnh hưởng. Chào ngươi, ngươi rất tốt. Á ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 257, bị chơi hỏng Hạ Đông Thanh. Lộ trình tiếp tục. Chỉ ngươi đã không phải là người kia. Á tồn tại có chút giam, một mặt nàng cần Mục Dương che chở, bởi vì trở lại Hoa Hạ, nàng còn muốn đi hố Hạ Đông Thanh, mặt khác, nàng bị Vương Tiểu Á ảnh hưởng, đối với Trần Mục Dương có một loại kỳ diệu cảm tình, cái này khiến nàng có chút không dám đối mặt Trần Mục Dương. Triệu Niệm Niệm ngược lại cùng Á từ từ quen thuộc dô y. Trở lại Hoa Hạ, xuống phi cơ sau đó, Trần Mục Dương đi bãi đậu xe lấy gửi để ở chỗ này xe, mang theo Triệu Niệm Niệm trước tiên ly khai sân bay, mới đem Á từ một linh phúc địa bên trong thả ra. Á nhìn về phía Trần Mục Dương ánh mắt có điểm lạ, động thiên phúc địa loại vật này tại Côn Lôn đều là cực kỳ thưa thớt, vì vậy mà vô cùng chân quý. Cho dù là mình thân là cựu thiên huyền nữ, tại Côn Lôn địa vị thuộc về thượng tầng, nhưng cũng không có phúc địa, chớ đừng nhắc tới nói động thiên. Gia hòa này, chỉ là nhân gian một người bình thường tu sĩ, vậy mà có thể được một cái phúc địa, đây phúc duyên tuyệt đối mạnh nổ a. Trần Mục Dương không muốn xem Á đi hố Hạ Đông Thành, khoảng cách số 444 cửa hàng tiện lợi còn cách một đoạn sau đó liền đem đã biến thân thành Vương Tiểu Á thả xuống, như một làn khói chạy mất. Trên đường trở về, Triệu Niệm Niệm an ủi Trần Mục Dương, lão công, ta tin tưởng, về sau Tiểu Á sẽ còn trở lại. Trần Mục Dương nhìn đến nàng ánh mắt quan tâm, cười nói, đừng lo lắng, lão bà ngoan, lão công ngươi ta không có yếu ớt như vậy, ta hiện tại ngược lại có chút lo lắng Đông Thành, chớ bị Á cùng Triệu lại cho chơi hỏng rồi. Triệu Niệm Niệm cũng hưng phấn, nói, nàng chính là đã nói, chúng ta phải làm bộ không nhận ra Hạ Đông Thanh, nếu không thì không dễ chơi. Ngươi a, Hạ Đông Thanh làm sao xui xẻo như vậy a? Trần Mục Dương vì Hạ Đông Thanh than thở. Trong nháy mắt một tuần trôi qua rồi, thế giới thay đổi. Trần Mục Dương cùng Triệu Niệm Niệm vốn là tại Yến Kinh học đại học, nhưng bây giờ chạy tới Tân Hải. Hết cách rồi, Trần Mục Dương chỉ có thể ở bờ biển mua một căn biệt thự, lại mua một chiếc xe thay đi bộ. Á mất dạng, đây không kỳ quái, nàng lúc trước cũng đã nói phải về Côn Lôn một lần, có thể Triệu lại cũng không thấy tăm hơi. Đây liền kỳ quái. Trong khoảng thời gian này, Triệu lại hạt khu quỷ đều là Trần Mục Dương giúp đỡ xử lý xong. Về phần Hạ Đông Thành, Trần Mục Dương còn không có thấy hắn. Bất quá người chính là như vậy không nén nổi nhắc tới, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Ở sân trường bên trong, Trần Mục Dương đang ôm lấy Triệu Niệm Niệm tung khắp dưới trời chiều, Hạ Đông Thành người này đột nhiên chạy tới ngăn cản bọn họ. Trần Mục Dương, Triệu Niệm Niệm. Hạ Đông Thành la lên. Trần Mục Dương cùng Triệu Niệm Niệm vẻ mặt ngượng bức thần sắc, nhìn nhau sau đó, Trần Mục Dương tò mò hỏi: xin hỏi chúng ta quen biết sao? Triệu Niệm Niệm ở bên cạnh nhìn đến Trần Mục Dương biểu diễn, suýt chút nữa cười bể bụng, bất quá may mà hắn hiện tại đã tu tiên giả, có thể rất tốt khống chế vẻ mặt của mình cùng ánh mắt, không có lộ ra cái hở. Hai người các ngươi không nhận ra ta, ta là Hạ Đông Thanh a. Hạ Đông Thanh lo lắng la lên. Trần Mục Dương bừng tỉnh, Hạ Đông Thanh vui mừng nói, ngươi nhớ lại rồi. Ta nghe nói qua ngươi, nghiên cứu một Đông Thanh học trưởng, nghe người ta nói ánh mắt của ngươi cùng chúng ta người bình thường không giống nhau, có thể nhìn thấy đồ bẩn, có phải thật vậy hay không? Hạ Đông Thanh muốn thổ huyết, la lên, hai người các ngươi là người bình thường sao? Hắn đột nhiên vung quyền đập về phía Trần Mục Dương. Trong ý nghĩ của hắn, Trần Mục Dương đây là đang cùng hắn đùa giỡn, lấy Trần Mục Dương bản lãnh nhất định có thể tránh ra. Cũng không muốn để cho hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, một quyền này của hắn vậy mà trực tiếp đập vào Trần Mục Dương má trái bên trên, trực tiếp đem hắn đập ngã xuống đất. Triệu Niệm Niệm hí tinh phụ thể, kinh hoàng thất thố hét dầm lên, Mục Dương, ngươi không sao chứ, Mục Dương. Đều chảy máu. Hạ Đông Thanh học trưởng, ngươi có bệnh a, vô duyên vô cớ đánh bạn trai ta làm sao? Trần Mục Dương đứng lên, má trái sưng đỏ, hắn xóa sạch vết máu ở khóe miệng hỏi, ta gọi ngươi Âm Thanh Đông Thanh học trưởng là nể mặt ngươi, cho dù ta nói ánh mắt của ngươi không đúng, có thể ngươi cũng không cần trực tiếp động thủ đánh người a. Hạ Đông Thanh bối rối, lẽ nào hai người bọn họ thật không phải là trong trí nhớ mình Trần Mục Dương cùng Triệu Niệm Niệm. Hắn vội vàng xin lỗi, sau đó vội vã ly khai. Trần Mục Dương vết thương trên mặt thế trong nháy mắt biến mất, cái này tự nhiên là hắn dùng huyễn thuật lừa gạt Hạ Đông Thanh. Ngày tiếp theo, Hạ Đông Thanh lần nữa ngẫu nhiên gặp Trần Mục Dương cùng Triệu Niệm Niệm, Trần Mục Dương má trái còn sưng, lúc nói chuyện thỉnh thoảng che mặt, hiển nhiên rất đau. Hạ Đông Thanh rất lúng túng, liền vội vàng tại Trần Mục Dương cùng Triệu Niệm Niệm không thấy hắn thời điểm lách qua đi, không mặt mũi gặp người a. Trần Mục Dương cùng Triệu Niệm Niệm nhìn nhau cười trộm. Triệu lại xảy ra chuyện gì a, ta hiện tại có hay không có thể cùng Minh Vương muốn tiền lương? Trần Mục Dương đem một cái quỷ độ hóa bước vào minh giới sau đó nhả ra tâm sư nói. Triệu Niệm Niệm ngồi ở bên cạnh, chính đang cho móng tay sơn móng tay, nghe thấy Trần Mục Dương nói sau đó nói, không chừng hắn thật xảy ra chuyện gì. Thời gian thoáng một cái đi tới Tết Trung Thu. Triệu Niệm Niệm trở về nhà cùng cha mẹ đoàn tụ, Trần Mục Dương mỗi đêm đều đi nữ thần cung cùng chúng nữ vui vẻ song tu, đương nhiên sẽ không tịch mịch. Chân chính đi tới Trung Thu nguyệt dạ. Trần Mục Dương biến hóa thân hình sau đó đi tới nghiên cứu sinh lâu, nữ yêu Tiểu Thiến lúc này đã giết Hạ Đông Thanh, đánh thẳng tính đảo ánh mắt của hắn. Đột nhiên xuất hiện Trần Mục Dương để cho Tiểu Thiến nhất thời cảnh giác vạn phần hỏi, ngươi là ai? Trần Mục Dương hất lên phất trần nói, vô lượng thọ phúc, yêu nghiệt, dám cả gan hại tánh mạng người, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Tiểu Thiến cảm nhận được trước mắt cái này ngược lại trong cơ thể dâng trào mênh mông pháp lực, nhất thời bị dọa sợ đến xoay người chạy. Nào ngờ Trần Mục Dương tiện tay hất lên phất trần vạn đạo tơ bạc bắn ra, hóa thành một đầu lớn dây thừng đem Tiểu Thiến trói lại. Trần Mục Dương thúc dục chân khí, vô số màu vàng văn tự giống như rắn dọc theo tơ phất trần bơi lội đến bạn gái trên thân thể, hóa thành một đầu xiềng xích đi vào Tiểu Thiến trong cơ thể. Tiểu Thiến vốn là giữ tợn kinh khủng mặt ngoài nhanh chóng lột xác thành mặc lên áo lông cừu cùng quần cụt manh muội tử, nàng kinh hoàng thất thố la lên, đạo sĩ thúi, ngươi phong ấn tu vi của ta, ngươi giết nhân tạo ra vô lượng tội nghiệt, trực tiếp tiêu diệt là tiện nghi ngươi, bần tăng phải đem ngươi trấn áp 300 năm, để ngươi sám hối tội lỗi của chính mình. Trần Mục Dương một bên quát lạnh, một bên trong lòng cho mình điểm khen. Tiểu Thiến còn muốn chuyển thân chạy, Trần Mục Dương bật thốt lên bắt đầu niệm kinh. Tiểu Thiến nhất thời ôm đầu kêu thê lương thảm thiết lên, được đau, thật là đau a. Dừng lại, mau dừng lại, ta không chạy. Nàng lúc này giống như là bị khẩn cô chú bao lại đầu Tôn Ngộ Không, chỉ cần Đường Tăng nhất niệm khẩn cô chú liền đau đau đến không muốn sống. Tiểu yêu quái, nhớ kỹ, đây chỉ là cấp thấp nhất đau, tiếp theo, chỉ cần ngươi dám trốn, ta liền niệm chú, một lần so sánh một lần đau, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng ngươi nhiều trốn hai lần, cũng tốt để cho ta mở mang kiến thức một chút rốt cuộc có bao nhiêu đau. Hắn tà ác ánh mắt bị dọa sợ đến Tiểu Thiến gương mặt trắng bệnh, tràn đầy tuyệt vọng lắc đầu la lên, không trốn, ta không trốn. Đây còn tạm được, theo bần đạo đi thôi. Trần Mục Dương hất lên phất trần, thần thức cuốn lên Tiểu Thiến trong nháy mắt biến mất tại Hạ Đông Thanh cùng Đường Tiếu trước. Lúc này, thiên đài cửa đột nhiên bị mở ra, Á Dơ Ô đi lên, nhìn đến Hạ Đông Thanh cười nói, Đông Thanh, ta đã trở về. Hạ Đông Thanh lại nhìn đến nàng xinh đẹp dung mạo nhất thời không nói gì. Chương 258, trở về thì cua chén mì ăn liền chúc mừng một hồi, ừ, lại thêm hai cái thịt gà chẳng. Chờ Hạ Đông Thanh tỉnh lại thì, đã là ngày tiếp theo 11 giờ chưa nhiều. Hắn thấy mình phảng phất làm trận động, nhưng nhìn hướng về Đường Tiếu tự sát giờ địa phương, phát hiện sợi dây đã biến mất rồi. Nói cách khác, tối hôm qua cũng không nằm động, mình thật bị giết. Có thể khác thường A, bị giết làm sao còn có thể tỉnh lại. Hắn đầy đầu hỗn loạn, phảng phất một phiến tương hồ. Rửa mặt xong trở về, cảm giác bụng có chút đói, vốn là hắn muốn ăn mì ăn liền tới đây, có thể Lữ Chiết không nhìn nổi, ném một túi bánh mì cho hắn. Hạ Đông Thanh vừa ăn hai cái, cũng cảm giác kịch liệt đau nhức kéo tới, trong nháy mắt ngã xuống đất ngất đi. Chờ hắn lần nữa tỉnh táo, đã là tại phòng cứu thương, nữ giáo trị bệnh đang cho hắn kiểm tra thân thể. Kết quả hắn liền ngồi cũng không ngồi nổi đến, Hạ Đông Thanh trong lòng nổi lên một cổ bi thương. Thật may Lữ Chiết bạn trí cốt, ở bên cạnh Di U Đơ hắn ngồi dậy đến, nữ giáo trị bệnh cho hắn kiểm tra nhịp tim. Nhưng rất nhanh liền mặt lộ quái dị thần sắc, lấy xuống ống nghe đụng lên đến trực tiếp dùng lỗ tai nghe, lại sờ mạch, cuối cùng bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch la lên, hắn. Hắn không tìm được a. Lữ Chiết nhất thời la lên, làm sao có thể. Hắn thả xuống Hạ Đông Thanh, mang theo ống nghe chuẩn bị tự mình nghe một chút. Lúc này, mọi thứ phảng phất đình chỉ, không đúng, là thời gian ngừng lại rồi. Cửa phòng mở ra, Á từ bên ngoài đi tới, đem một cái đồng hồ cắt đặt lên bàn sau đó đi tới mép giường. Tiểu Á, ngươi. Xuyệt, đừng so tài một chút, ta chỉ có thể đình chỉ 5 phút cá nhân cho rằng nơi này là một nơi bãi bút, hai người bọn họ nói chuyện với nhau thời gian đâu chỉ 2 phút ta, cho nên gia tăng 3 phút thở. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng bây giờ chỉ có một, tối ngày hôm qua cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia tiểu thiến là quỷ sao? Tối ngày hôm qua cùng với ngươi chính là nữ yêu, đặc biệt hút nam nhân tinh khí, nhưng các nàng lá gan cũng nhỏ, bình thường sẽ không loại này chạy đến công kích người, ta hoài nghi, có cái gì khống chế nàng, tình huống rất phức tạp, rõ ràng nhằm vào ngươi, hơn nữa ta còn lo lắng Triệu Lại cũng liên lụy trong đó. Bởi vì ước hẹn Hồng Nguyệt kỳ hạn hắn không có đến, ta đoán hắn sẽ ra chuyện. Hạ Đông Thanh nhớ lại Đường Tiểu nói, kinh sợ la lên, ta hiện tại. Ngươi bây giờ đã chết, tối hôm qua ngươi đã bị nữ yêu giết chết, ta đem linh hồn của ngươi cưỡng ép nhét vào trong thân thể của ngươi. Cho nên thân thể của ngươi các hạng cơ năng hoàn toàn nằm ở chết trạng thái, cho nên ngươi tuyệt đối không thể ăn đồ ăn. Liên mì ăn liền cũng không được. Đây trêu chọc bức, đến lúc nào rồi rồi còn đang suy nghĩ chất bảo quản. Không thể. Cho dù là ngươi cảm thấy phi thường đói, cũng nhất thiết phải nhịn cho ta. Vừa nói, Á cắn nát ngón tay nói, thiên nữ huyết năng duy trì người cơ bản sinh mạng thể trinh, trước tiên đem hai người bọn họ lừa gạt qua, sau đó đi tìm Trần Mục Dương, để cho hắn đem ngươi phục sinh. Hạ Đông Thanh nhất thời la lên, Trần Mục Dương. Quả nhiên hắn cũng là chân thật tồn tại, tên con kia, lần trước vậy mà diễn trò chơi ta, ta còn thực sự bị hắn cho lừa gạt. Đó là ngươi đẩn, nhanh lên một chút uống. Hạ Đông Thanh uống hai giọt huyết, sau đó lại hỏi, tối hôm qua vị đạo sĩ kia là người nào a? Phí lời, ngoại trừ Trần Mục Dương tên khốn kia còn có thể là ai? Hạ Đông Thanh trợn to hai mắt la lên, hắn liền trơ mắt nhìn ta bị nữ yêu giết chết. Hắn sợ cái gì a? Ngươi bị giết chết hắn cũng có thể đem người phục sinh. Ách, Hạ Đông Thanh không lời nào để nói, sau đó đột nhiên ho khan trở lại. Á đem tay nhỏ đặt ở bộ ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim sau đó cười nói, tánh mạng của ngươi triệu chứng đã trở về, nhớ kỹ, nhanh lên một chút đi tìm Trần Mục Dương, để cho hắn đem ngươi phục sinh, mặt khác cùng hắn hỏi thăm một chút Triệu Lại tin tức. Ngươi tại sao không đi a? Á gương mặt của trên vọt lên một tia khả nghi đỏ ửng sau đó nói, ngươi từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, hiện tại chết chính là ngươi không phải ta. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Á chuyển thân cầm lấy đồng hồ cắt rời phòng, một lát sau, thời gian lần nữa lưu động. Lữ Chiết dùng ống nghe cho Hạ Đông Thanh chắc rồi chắc nhịp tim, nói, đây không phải là tim còn đập à. Nữ giáo trị bệnh vẻ mặt ngộp bức, con mẹ nó, vừa mới rõ ràng không có. Hai người ly khai phòng cứu thương trở về lầu túc xá, vừa đi vào LU1, liền bị túc quản cầm tỷ gọi lại, Hạ Đông Thanh, điện thoại của ngươi. Trần Mục Dương mang theo Tiểu Thiến về đến nhà, thân hình thoát một cái hóa thành vốn là bộ dáng, nhìn bên cạnh Tiểu Thiến sửng sốt một chút. Đang xem TV Triệu Niệm Niệm nói, trở về rồi, đây là một cái nữ yêu. Vừa mới giết đáng thương Hạ Đông Thanh sau đó bị ta cầm giữ tu vi, sau này sẽ là chúng ta thị nữ rồi, nghe được đi. Hắn cuối cùng là tại hỏi Tiểu Thiến. Tiểu Thiến bị Trần Mục Dương giam cầm, nghĩ tới kia đau khổ kịch liệt, nàng liền vội vàng ngoan ngoãn nói, ta biết rồi. Đi, cho ta cầm chai nước chanh. Trần Mục Dương đại gia tựa như ngồi vào Triệu Niệm Niệm bên cạnh phân phó. Triệu Niệm Niệm phốc suy một hồi cười, nói, ngươi thật sự giống như xã hội cũ địa chủ lao tài nhà thiếu gia ăn chơi. Tiểu Thiến buồn bực đi tủ lạnh chỗ đó cầm một chai ướp lạnh nước chanh cho Trần Mục Dương. Trần Mục Dương hài lòng cười nói, rất tốt, rất nghe lời, về sau phải giữ vững, biết không? Phải. Tiểu Thiến muốn thổ huyết. Ngày tiếp theo, giữa trưa. Hạ Đông Thanh tìm tới cửa, nhìn thấy Trần Mục Dương liền nhào tới bắt lấy cổ áo của hắn la lên, hỗn đản, ngươi cũng chơi ta. Trần Mục Dương cười đến không được, nói, ô kìa nha, ta cũng hết cách rồi, là Triệu Lại cùng Á không muốn cho ta làm như vậy, bất quá nhìn đến ngươi bị chơi hỏng đáng thương bộ dáng, thật đúng là. Thật thoải mái. Đây thất đức hàng. Triệu Niệm Niệm cùng Tiểu Thiến đều ở bên cạnh vui vẻ. Hạ Đông Thanh la lên, được rồi, nhanh lên một chút đem ta phục sinh, ta liền không so đo với ngươi. Trần Mục Dương nhất thời bắt chẹt lên rồi, nha, đây là cầu người thái độ sao. Hạ Đông Thanh dở khóc dở cười nói, được đi, được rồi, van xin ngươi, Trần Mục Dương đại gia, cầu ngươi đem ta phục sinh đi. Đây còn tạm được, nằm chết dí trên ghế salon đi thôi. Trần Mục Dương hài lòng phân phó. Hạ Đông Thanh liền vội vàng nằm chết dí trên ghế salon. Tiểu Thiến không dám tin thấp giọng hỏi Triệu Niệm Niệm, chủ nhân thật có thể đem người bị chết phục sinh. Hửm, chỉ cần một chết đi không cao hơn 24 cái canh giờ, lại thân thể và linh hồn hoàn chỉnh, là có thể phục sinh. Tiểu Thiến nhất thời liền bối rối, ta đi theo một cái như thế như bức chủ nhân A đột nhiên nàng nghĩ đến, có một cái như vậy lợi hại chủ nhân cũng không sai nha, tối thiểu so sánh đi theo cái kia càng để cho mình cảm giác đến linh hồn phát lệnh Nhật Bản nữ quỷ còn mạnh hơn nhiều. Trần Mục Dương lấy ra vong linh hắc kinh bắt đầu đọc chú ngữ. Hạ Đông Thanh thân thể bắt đầu hơi sáng lên, một lát sau ánh sáng nhạt dần dần không nhìn thấy ở trong cơ thể hắn, Hạ Đông Thanh ngồi dậy đến liền kêu, ta thật là đói à. Trần Mục Dương tiện tay lấy ra một hộp chocolate ném cho hắn, Hạ Đông Thanh ngừng lại hồ ăn biển nhét, cuối cùng cũng cảm giác bụng không còn như vậy hỏa thiêu tựa như đói. Cảm thụ được đã khôi phục cấm áp thân thể, hắn thở dài nói, vẫn là còn sống cảm giác được rồi, trở về thì cua chén mì ăn liền chúc mừng một hồi, ừ, lại thêm hai cái thịt gà chẳng. Chương 259, á, ngươi nói ta có cần hay không đi mua con chó liên trở về. Trần Mục Dương buồn cười nói, nhìn ngươi này ít điểm tiền đồ, chờ đợi, ta làm vài món thức ăn, xem như chúc ngươi phục sinh. Hạ Đông Thanh ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục nói, được à, ta đã rất lâu chưa ăn ngươi làm đồ ăn rồi, suy nghĩ một chút cũng cảm giác bụng đói gần chết. Trần Mục Dương đi tới phòng bếp xuống bếp, Hạ Đông Thanh đi tới cửa phòng bếp nói, Trần Mục Dương, ta tìm ra Triệu lại rồi. Nga, tại tìm được ở đâu? Bệnh viện tâm thần. Hắc. Bệnh viện tâm thần, hắn bị khi bệnh tâm thần nhốt lại. Đóng tốt, thật là báo ứng a. Hạ Đông Thanh khỏe miệng co giật hai lần, nói, ta tính toán đợi Hạ gọi Tiểu Á đi xem một lần nữa hắn, ngươi có đi hay không? Đi. Tại sao không đi a? Bệnh tâm thần trạng thái Triệu lại, nhất định chơi rất khá. Hạ Đông Thanh buồn nôn, có ngươi bằng hữu như vậy, không biết là chúng ta may mắn hay là bất hạnh. Tuy rằng nghĩ như vậy, có thể lúc ăn cơm hắn cũng không ít ăn, thẳng đến không ăn được mới nằm chết dí trên ghế salon nằm cứng đơ. Nghỉ ngơi một hồi, Trần Mục Dương liền khu xe mang theo Triệu Niệm Niệm cùng 21 tiểu thiến tới đón trên Hạ Đông Thanh, lại tiếp nối bị Hạ Đông Thanh một cú điện thoại gọi ra tới Á đi tới bệnh viện tâm thần. Á, đã trở về làm sao không tới tìm chúng ta a? Trần Mục Dương rất dứt khoát hỏi. Á nói, ta vì sao nhất định phải tìm ngươi a? Nha, tiểu lưu, lúc nào miệng cha tử lợi hại như vậy? Trần Mục Dương quái khiếu đạo. Bớt nói nhảm, hảo hảo lái xe của ngươi. Á la lên. Tỷ tỷ, ngươi đỏ mặt cái gì a? Rất khả nghi. Triệu Niệm Niệm nhìn đến hai người bọn họ cãi vả, che miệng cười trộm. Tiểu Thiến trong lòng hiếu kỳ cái này dám như vậy cùng chủ người nói chuyện nữ nhân rốt cuộc là ai? Trần Mục Dương đúng lúc truyền âm nói cho nàng biết, ta biết ngươi thật tò mò á thân phận, ta cho ngươi biết được rồi, nàng là Cửu Thiên Huyền Nữ. 9. Cửu Thiên Huyền Nữ. Tiểu Thiến chấn tinh rồi, đây chính là trong truyền thuyết ở Côn Lôn thần tiên a, bây giờ lại cùng mình ngồi cùng một chiếc xe, thậm chí vào chỗ tại từ bên cạnh mình. Có thể như vậy cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nói chuyện, mình chủ nhân này thoạt nhìn thật tốt như bức a, đây cái bắp đùi nhất định phải ôm tủ. Đi theo mạnh như vậy người, chính là làm thị nữ của hắn cũng rất vinh quang a. Xe tại bệnh viện tâm thần bên ngoài bãi đậu xe dừng lại, năm người sau khi tiến vào thấy lần nữa Triệu lại. Á phảng phất trêu chọc cẩu một bản gái Triệu lại cảm, vui vẻ nói, ô kìa, so với ban đầu đáng yêu hơn nhiều. Đừng núp đích, cho ngươi mang nhỏ kẹp tóc. Vừa nói, nàng xem hướng về Tiểu Thiến phi thường thông minh lại thức thời, lập tức lấy xuống mình kẹp tóc đưa cho nàng, Á hài lòng gật đầu la lên, Trần Mục Dương, Hạ Đông Thanh, các ngươi mau đến xem thấy hắn nhiều đáng yêu à, mau tới sờ một cái hắn. Thấy Triệu lại ôm lấy một cái cọc gỗ không buông tay, Á nhìn kỹ một chút buồn cười nói, cây đào à, ngươi đều như vậy vẫn như thế có tự bảo vệ mình ý thức à. Trần Mục Dương ở bên cạnh cười hì hì nói, Á, ngươi nói ta có cần hay không đi mua con chó liên trở về. Hạ Đông Thanh không đành lòng phía đầu, ôi, ban đầu cỡ nào cũng chảnh huyễn khốc điếu tạc thiên Triệu lại, bây giờ lại bị hai cái này cầm thú làm chó một dạng đùa bỡn. Chính là, thật là có lỗi với, ta không giúp được ngươi. Triệu Niệm Niệm mắt liếc nhìn hắn nói, Hạ Đông Thanh, ngươi lúc cười bả vai tủng được quá lợi hại. Tiểu Thiến khỏe mắt nhảy lên, đây đều là những người nào à, bằng hưu gặp rủi ro không nói nhanh lên một chút cứu người, vậy mà vẫn còn ở nơi này đem người làm chó chơi, còn đang cười trên nỗi đau của người khác. Á, ngươi nhìn cổ tay hắn cùng cổ. Là bị là thứ gì công kích sau đó để giấu vết lại. Đang nói, Thanh Sơn bệnh viện tâm thần bác sĩ đi tới, xác định Hạ Đông Thanh thân phận sau đó, liền nói rõ vì sao lại tìm hắn. Nguyên lai Triệu lại đã từng vẽ xấu qua 3 tấm giấy, trong đó có trên một tờ giấy viết đầy Hạ Đông Thanh danh tự. Bác sĩ Lâm tra rõ toàn bộ Tân Hải thị gọi Hạ Đông Thanh cũng chỉ có Đông Thanh bản thân một người. Trần Mục Dương tò mò tiến tới nhìn, tờ giấy thứ nhất trên viết đầy Hạ Đông Thanh danh tự, tờ thứ hai trên chỉ có 4 chữ, nhanh tới cứu ta. Chờ Hạ Đông Thanh lật đến tấm thứ 3 giấy, nhất thời căm tức không thôi, nguyên lai trên đó viết, hỗn đản. Hạ Đông Thanh đại gia ngươi, ta chưa xa cờ hở tiền lương của ngươi. Bác sĩ Lâm hỏi hắn, các ngươi là quan hệ như thế nào, hắn là lao bản của ngươi. Hạ Đông Thanh trở mặt, ta không nhận ra hắn. Nói xong xoay người muốn đi. Á liền vội vàng níu lại hắn, đối với bác sĩ Lâm nói, không sai, đây chính là hắn lao bản, bọn họ xào xáo rồi. Được, các ngươi nhiều cùng hắn trò chuyện lát nữa, hy vọng có thể giúp hắn nhớ lại chút gì, đây đối với chúng ta chữa trị là rất có ích lợi. Mục đích của chúng ta cũng là vì giúp đỡ bệnh nhân sớm ngày bình thường trở lại xã hội sinh hoạt. Đúng rồi, còn có chuyện, được làm phiền các ngươi mấy vị đem hắn tiền chữa bệnh dùng cho kết một hồi. Hạ Đông Thanh nghe nói tiền chữa bệnh có hơn 20 ngàn, nhất thời mặt đầy nhức nhối thần sắc, mà Á trực tiếp trốn bên cạnh đi tới. Trần Mục Dương buồn cười nói, đi, Triệu lại giàu gì cũng là bằng hữu của ta, chi phí ta đến kết. Hạ Đông Thanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không tốn tiền của ta là được. Lúc này, một cái tiểu y tá chạy tới, tại bác sĩ Lâm bên cạnh nhỏ giọng nói, bác sĩ Lâm, 12 giường cũng xảy ra chuyện. Bác sĩ Lâm lập tức xoay người đối với Trần Mục Dương nói, ngại ngùng, hôm nay xem xét khả năng muốn sớm kết thúc, các ngươi ngày mai lại đến đi. Sau đó hắn chuyển thân đối với tiểu y tá nói, một khắc đi. Trần Mục Dương nheo mắt lại, tiếng người ta. Bác sĩ Lâm cùng những bệnh nhân kia đều chạy trốn, Triệu Lại nằm trên đất thê lương hét lớn, trên mặt đất viết, cứu ta. Thấy bệnh viện hộ công đi tới, Triệu Lại liền tranh thủ chữ bôi 447 xóa sạch. Triệu Lại rất nhanh bị mang đi, hắn quay đầu không ngừng đối với mấy người gào thét. Trần Mục Dương lấy điện thoại di động ra lục soát qua có liên quan Thanh Sơn bệnh viện tâm thần tình huống, nhất thời ánh mắt ngưng trọng, lại thần sắc như thường cười nói, đi thôi, chúng ta đi kết Triệu Lại tiền chữa bệnh, sau đó mang theo hắn trở về. Không qua tính tiền chính là ảnh phân thân sở biến hóa, chân chính bọn họ ẩn thân hậu tiến vào trong cao ốc nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện bệnh nhân nằm ở trên giường bệnh bị đẩy từ trước mặt bọn họ đi qua, Hạ Đông Thanh bị dọa sợ đến quá sức, hỏi, đây tình huống gì, hắn đã chết sao? Á lắc đầu nói, không có chết, Trần Mục Dương, là đoạt sinh hồn đi. Trần Mục Dương gật đầu nói, không sai, chính là đoạt sinh hồn, từ sống thân thể của con người bên trong đem linh hồn miễn cưỡng đoạt, là phi thường ác độc pháp thuật, cho dù hồn tìm trở về, người cũng thế. Hạ Đông Thanh hỏi, hạng người gì mới có thể làm như thế ác độc sự tình? Âm dương thuật sĩ, quỷ quái hoặc là yêu ma, cũng có thể, linh hồn là có rất nhiều chỗ dùng. Nhìn Triệu Lại cái kia sốt ruột bộ dáng, chỉ sợ hắn ngủ ở thập tam giường, hạ một cái khả năng liền đến phiên hắn. Tuy rằng người đưa đỏ không có linh hồn, nhưng thấy hắn sợ hãi bộ dáng, sợ là có cái gì sẽ gây bất lợi cho hắn. Á nói, vậy chúng ta phải nhanh một chút đem hắn lấy. Ảnh phân thân bên kia đã đem tiền chữa bệnh cho kết, đang đi đón Triệu Lại. Chương 260, Trần Mục Dương quất Triệu Lại. Đối mặt bác sĩ ở lại viện trị liệu đề nghị, Trần Mục Dương cười nói, chúng ta tính tặng hắn ra ngoại quốc trị. Có tiền, tùy hứng, các ngươi dám nói trị liệu của mình tài nghệ so sánh nước ngoài cao hơn sao? Bác sĩ kia cười khanh khách, chỉ có thể để bọn hắn đem Triệu Lại mang đi. Chờ bác sĩ Lâm xử lý xong cái kia bị đoạt sinh hồn bệnh nhân hỏi thăm Triệu Lại thời điểm, mới biết Trần Mục Dương bọn họ đã đem người đó đi, đáy mắt nhất thời thoáng qua một đạo quang mang mãnh liệt. Ly khai Thanh Sơn bệnh viện tâm thần, á hỏi, Trần Mục Dương, ta cảm giác ngươi đi rất nóng lòng, ngươi phát hiện cái gì? Không sai, ta vừa mới tại trong lầu cảm giác được phi thường đậm đà oán khí cùng sát khí, bất quá bị một cổ lực lượng cường đại chế trụ. Á đột nhiên nhất phách ba trường nói, ta liền nói là lạ ở chỗ nào, một phát sinh nữa đoạt sinh hồn địa phương, ta vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì âm khí hoặc là rất khí tồn tại, đây không hợp lý. Trước tiên tìm địa phương đem Triệu Lại chữa khỏi, sau đó lại đi dò thám căn này Thành Sơn bệnh viện tâm thần hư thực. Trần Mục Dương nói, mang theo Triệu Lại trở lại nhà mình, Trần Mục Dương cho hắn kiểm tra cẩn thận sau đó nói, không có vấn đề gì lớn. Là bị đột nhiên tập kích thời điểm, vì bảo hộ nguyên thần không bị thương mà tự mình phong ấn, chỉ muốn mở ra phong ấn thì có thể làm cho hắn tỉnh táo lại. Vậy ngươi mau động thủ đi. Hạ Đông Thanh vội vàng nói. Nha, đau lòng nam nhân của ngươi. Trần Mục Dương nói, gấp làm gì a? Để cho ta suy nghĩ một chút làm sao mở ra phong ấn. Dưới tình huống này có hai cái biện pháp. Thứ nhất, người đưa đỏ là trí âm chi thể, chỉ cờ NJNZ chi dương chi vật nện vào thể xác của hắn, liền có thể tạo được lấy độc trị độc hiệu quả. Thứ hai, trực tiếp dùng âm thuộc tính năng lượng phá vỡ phong ấn. Ta cảm giác loại phương pháp thứ nhất tốc độ càng mau mau. Trần Mục Dương lấy ra một đầu roi, thiểm điện buôn lôi quyền triển khai, điện lưu quấn quanh ở trên roi, nói: tia chớp là trí dương trí cương năng lượng, chính thích hợp đến thi triển loại phương pháp thứ nhất. Đem Triệu Lại đặt vào giữa phòng khách, để cho ta cho hắn vài roi. Á cùng Hạ Đông Thanh đem Triệu Lại đặt vào giữa phòng khách, Trần Mục Dương cơ roi liền quất vào Triệu Lại trên thân. Điện lưu kích thích thân thể của hắn, Triệu Lại nhất thời kịch liệt run rẩy, không có tỉnh lại. Xem ra cường độ dòng điện có chút thấp hơn, lại đến một roi. Trần Mục Dương cơ roi lại là một hồi. Càng dòng điện mãnh liệt đánh thẳng vào Triệu Lại thân thể, một đoàn âm thuộc tính năng lượng đột nhiên tại trên người hắn bộc phát, Triệu Lại đột nhiên nhảy cỡn lên la lên, hỗn đảng Trần Mục Dương. Trần Mục Dương mạnh mẽ mắt trợn trắng, Triệu Lại, ngươi còn có thể có chút lương tâm sao? Ngươi tiền chữa bệnh là ta kết, lại là ta đem ngươi đánh thức, kết quả ngươi vừa mới tỉnh táo lại liền mắng ta, thật là bạch nhãn lang. Ngươi chính là hỗn đản, nếu ngươi biết có loại thứ hai biện pháp, vì sao còn dùng tia chớp đánh ta, đau chết mất. Thật khó chịu, thật khó chịu. Trần Mục Dương tiện tay ném cho hắn một chai huyền âm đan, nói, này, dùng hai quả bổ sung một chút đi. Triệu Lại đổ ra hai viên huyền âm đan liền ném vào trong miệng, cả người đều thoải mái rên rỉ, nhìn qua giống như là tại cắn dược một dạng. Trần Mục Dương vươn tay, Triệu Lại lại đem bình ngọc tiện tay nhét vào trong túi của mình. Quên đi, một chai đan dược không tính toán với hắn rồi. Triệu Lại, nếu ngươi đã tỉnh lại, trước tiên là nói về nói ngươi là làm sao biến thành bộ dáng này a? Trần Mục Dương hỏi. Triệu Lại thần sắc nhất thời trở nên rất khó coi, ấp úng không muốn nói. Không muốn nói quên đi, vậy ngươi hãy nói một chút dàn kia bệnh viện tâm thần đi. Triệu Lại nghiêm mặt nói, căn cứ vào ta nghe thấy, tại kháng chiến niên đại, tại đây đã từng là Nhật Bản bệnh viện, bọn họ tại đây cầm người Hoa Hạ làm người thể thí nghiệm. Hiện tại, nơi đó có một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ, đem chọn giữa bệnh viện đều biến thành kết giới. Ta sức của chính mình là đánh bại hắn, nhưng mà nếu như có Huyền Nữ cùng Trần Mục Dương ngươi giúp đỡ, hẳn không có vấn đề. Trần Mục Dương lại lắc đầu nói, ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra cảm giác không giống như là tu sĩ sáng tạo kết giới, ngược lại giống như linh áp quá mạnh mẽ tạo thành thời không vạn mẹo. Triệu lại suy nghĩ một chút nói, thật đúng là, hẳn đúng là sau khi chiến bại, gian kia bệnh viện người Nhật Bản tự sát, linh hồn của bọn họ tất đang lập lại làm bọn họ lúc còn sống làm chuyện. Á nói, cứ như vậy, liền có thể giải thích đoạt sinh hồn nguyên nhân, bệnh linh hồn của con người chính là được bọn hắn mang đi. Thật là tức giận à, chiến thắng thì thay bọn họ dùng Hoa Hạ thân thể của con người làm thí nghiệm, bây giờ lại còn dám đoạt sinh hồn, dùng Hoa Hạ linh hồn của con người làm thí nghiệm. Tây Cầu lòng đầy căm phẫn la lên. Được rồi, ta đi làm ít đồ ăn, Triệu lại ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, buổi tối ba người chúng ta đi chỗ đó giữa bệnh viện tâm thần, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái kia lợi dụng vặn vẹo thời không đến làm ác gia hỏa rốt cuộc là thứ gì. 11 giờ rưỡi đêm. Trần Mục Dương khống chế thảm bay mang theo Triệu lại cùng Á đi tới bệnh viện tâm thần bầu trời. Lái xe mà nói, máy tiếng nổ quá lớn, tại bệnh viện chỗ ở đầu này hẻo lánh trên đường lái qua, tạo thành động tĩnh phi thường lớn, quá thu hút sự chú ý của người khác rồi. Thảm bay hoàn toàn ẩn hình, không phát hiện được. Trần Mục Dương mang theo hai người bọn họ thuấn di đi xuống, ẩn thân ở trong bóng tối chờ đợi. Thời gian đã tới 11 giờ 55 phút. Ba người đồng thời thân thể chấn động, nhìn nhau một cái, đến. Bước vào bệnh viện, đi ngang qua y tá trạm thời điểm, phía trên thời gian đã hoàn toàn đình chỉ, từ phòng bệnh cửa sổ nhìn vào bên trong, toàn bộ người trên giường đều biến mất. Bọn họ đã tiến vào kết giới. Ngay ta y Triệu lại trong khoảng thời gian này ở phòng bệnh ra, chờ đợi một lát sau, liền thấy hai cái mặc lên áo khoác trắng, đeo đồ che miệng mũi ngày quân sĩ binh xuất hiện. Trần Mục Dương chập ngón tay như kiếm, liền chút hai lần, lượng tia chớp bắn ra, trong nháy mắt liền đem hai cái này Nhật Bản quỷ giết chết. Một lát sau, nhóm lớn đã từng vô cùng thống khổ chết bởi Nhật quân trong tay, dẫn đến oán khí ngất trời oán linh phảng phất như nước thủy triều tràn ra, hướng về Trần Mục Dương bọn họ mãnh liệt mà tới. Trần Mục Dương tiện tay lấy ra một bộ lập lòe lôi quang bao tay đưa cho Á, "Này, đặc biệt cho ngươi luyện chế, nhỏ máu nhận chủ, có thể đem linh lực của ngươi 10 lần tăng phúc, kèm theo tia chớp lực lượng." Á nhất thời đại hỉ, nói cách khác, mình chỉ cần một phần linh lực, liền có thể phát huy ra hết sức lực lượng. Triệu lại nhìn đến thấy thèm, Trần Mục Dương nói lầm bầm, "Ta thật là nợ các ngươi, đây là của ngươi này." Trần Mục Dương cho Triệu lại chính là hai thanh đao, thân đao đen như mực, quấn vòng quanh màu đen không rõ khí tức. Đây hai thanh đao là Trần Mục Dương lấy Quỷ Long Giang làm chủ thể, dựa vào Huyền Âm Thiết Mẫu cùng Trấn Ngục Thiết Tinh luyện chế được, chỗ đáng sợ ở chỗ, có thể hấp thu bị chém giết mục tiêu hồn lực phụng dưỡng cầm đao người. Triệu lại tuy rằng không nhìn ra đây hai thanh đao chỗ đặc biệt, nhưng mà có thể cảm giác được bọn họ vô cùng không đơn giản, vì vậy mà đối với đây hai thanh đao yêu thích không buông tay. Trần Mục Dương lại lấy ra một cái đại kiếm hai tay, mãnh liệt thánh quang nhất thời tại trên đại kiếm nổi lên. Thánh quang, đồng dạng là khắc chế vong linh kết cục lực lượng một trong. Lên đi. Trần Mục Dương la lên. Ba người không chút do dự tiến lên đón đoán linh thủy triều. Chương 261, hai người các ngươi trước tiên chặn một hồi, ta nghẹn cái đại chiêu. Á linh lực truyền vào bao tay một quyền vung ra, bao tay bữa trước thì bùng nổ ra e sợ đích thực điện lưu, tới gần đoán linh bị dòng điện bắn trúng nhất thời thê lương thảm lên, chẳng qua chỉ là hai cái chớp mắt một cái liền tan thành mây khói. Triệu lại song đao cơ múa, nơi đi qua, đoán linh bị chém chết. Rất khiến Triệu lại cảm giác như bức phải, mỗi giết chết một cái oán linh, đều sẽ có tinh thuần linh hồn chi lực từ thân đao chạy vào bên trong cơ thể. Tuy rằng hắn không có linh hồn, nhưng lại không trở ngại Triệu lại đem những linh hồn này chi lực biến thành pháp lực, cho nên Triệu lại pháp lực chẳng những không có hao tổn, hơn nữa còn đang không ngừng đề cao. Ha ha, Trần Mục Dương, thật ra sức a. Triệu lại hưng phấn la hét cơ múa song đao càng thêm tàn bạo, giống như tung hoành xa trường chiến thần. Trần Mục Dương cơ múa thánh quang đại kiếm quét qua, thánh quang lực lượng xâm nhập vào trong linh thể. Trong nháy mắt liền đem bọn họ tỉnh hóa tiêu tán, khống chế đồ đạc của bọn hắn ngay tại những này oán linh sau lưng. Trần Mục Dương đối với hai người truyền âm nói, oán linh phảng phất vô cùng vô tận, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vào tới. Trần Mục Dương nói, hai người các ngươi trước tiên chặn một hồi, ta nghẹn cái đại chiêu. Triệu lại cùng Á liền vội vàng ngăn trở Trần Mục Dương lùi về sau tạo thành trống rỗng. Trần Mục Dương ngưng tụ thánh quang, một quả ánh sáng lóng ánh cầu trong tay hắn ngưng tụ ra. Đột nhiên Trần Mục Dương đem quang cầu hướng về đám kia oán linh ném qua, trực tiếp nện vào oán linh trong đống. Sáng chói thánh quang bộc phát, trong nháy mắt đem toàn bộ oán linh đều bao phủ trong đó, thánh khiết thánh quang đem oán linh oán khí hết sạch 333 hóa, một vị bảo tháp bay ra ngoài, đem toàn bộ linh hồn đều hút vào. Xuất hiện trong đó. Á la lên. Trần Mục Dương một trưởng vô ra, một tia chớp hướng về phía Na Nhật Bản Hoa Hoa liền bắn tới. Nhật Bản Hoa Hoa lại tại trong tiếng cười quái dị biến mất, tia chớp bắn tới trên mặt đất, đem sàn nhà trực tiếp bắn thủng. Cách, chạy ngược lại quá nhanh. Trần Mục Dương nhả ra tâm sư. Triệu lại cùng Á lại dùng một loại ánh mắt kinh dị nhìn đến Trần Mục Dương, khỏa kia thánh quang cầu hiển nhiên đem hắn nhóm trấn trụ. Ly khai bệnh viện tâm thần, Trần Mục Dương mang theo bọn họ trở lại nhà mình, Triệu Niệm Niệm cùng Hạ Đông Thanh đều không ngủ được, đang ở trong phòng khách chờ đợi. Nhìn thấy ba người an nhiên trở về, nhất thời đại hỉ. Thế nào? Hạ Đông Thanh hỏi. Đương nhiên giải quyết xong, chính là bị kia chủ mưu sau màn cho chạy mất. Triệu lại có chút tiếc nuối. Trần Mục Dương nói, được rồi, thời gian không còn sớm, đều tắm một cái ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Trần Mục Dương chú ý bọn họ thức dậy ăn cơm. Ngủ mềm mại giường lớn, ăn mỹ vị như vậy thức ăn, ta quyết định, ta liền ở nơi đây. Triệu lại la lên. Trần Mục Dương lập tức la lên, không bàn nữa, trong cái phòng này nếu là có nam giới, cũng chỉ có thể là ta, trừ chỗ đó ra chỉ có phụ nữ có thể vào ở đến. Ngươi không thể như thế à, chúng ta có thể là bạn tốt, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm nhìn ta dại gió dầm xương. Đúng, ta phi thường nhẫn tâm, hơn nữa còn sẽ thả quải roi chúc mừng một hồi. Á cùng Hạ Đông Thanh cười như điên, nhìn thấy Triệu lại ăn quả đắng thật đúng là tâm tình thoải mái, cả ngày đều hiểu ý tình rất tốt đi. Đương nhiên, đây chỉ là đùa. Cuối cùng ba người vẫn là tại Trần Mục Dương nhà ở hạ, ngược lại đây là biệt thự lớn, phòng khách đủ nhiều. Triệu lại, ở quý ở, hai người các ngươi cũng không thể một mực như vậy ăn không ở không đi. Hai người các ngươi hoặc là giao tiền mướn phòng, hoặc là mau sớm tìm phòng ở dọn ra ngoài. Á nói ra, ta không có tiền A. Triệu lại lý trực khí chẳng nói. Ngươi không có tiền ngươi còn có lý sao? Xem ngươi bộ kia bộ dáng chuyện đương nhiên, ra mặt thật là quá dày. Bất quá Triệu lại rất nhanh nói, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền giao tiền mướn phòng. Hai ngày sau. Hạ Đông Thanh khổ nào nói, đều hai ngày rồi, vẫn không có làm ăn, làm sao kiếm tiền A. Hai tử này hiện tại ở tại Trần Mục Dương tại đây, một phân tiền không móc không nói, mỗi ngày còn ăn Trần Mục Dương làm mỹ vị thức ăn, vì vậy mà tâm lý cảm giác rất cảm giác khó chịu. Rốt cuộc là hai tử hiền lành A, người ta Triệu lại lại bất đồng. Triệu lại an ủi, gấp làm gì A, đây vốn chính là 3 năm không khai trương ăn 3 năm làm việc, chậm rãi chờ đi, nhất định sẽ có công tác. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Trần Mục Dương phân ra một đạo ảnh phân thân đi mở cửa, liền thấy đứng ngoài cửa hai cái mặc lên Âu phục đen, mang theo kính đen nam tử, bọn họ cùng xách một cái bưu kiện dương gỗ. Hoàng Tuyên bưu kiện, theo gọi theo đến. Trần Mục Dương nhìn thoáng qua bưu kiện đơn, la lên, Triệu lại, ra dẫn bưu kiện, là Mục Lan cho người đưa tới. Triệu lại hoan hô chạy tới, cũng không biết nghĩ tới điều gì, vươn ra tay của lại rút về, la lên, ta cũng không có tiền trả bưu kiện vì a. Không sao, gửi cái người đã trải qua trả tiền rồi. Triệu lại đem vali ôm vào đến. Mọi người xuống lại. Á nhìn thoáng qua bưu kiện đơn, Hoàng Tuyền lộ tiểu Tây cầu số 32, nguyên lai là Mộc Lan ở gửi tới. Triệu lại tầng tầng đem trong hộp đồ vật mở ra, cười nói, thật là quá yêu Mộc Lan rồi, hiệu suất làm việc quá cao, ta thấy được thương của ta, ta kia đại cắt phổ chìa khóa xe, cùng iPhone 10S, dạng gì? Triệu Niệm Niệm hiếu kỳ vô cùng, nàng hiện tại dùng còn là năm nay quỷ tiết thời điểm mua iPhone 10, nghĩ không ra nhanh như vậy 10S liền đi ra. Trần Mục Dương thở dài nói, Steve Jobs hiệu suất đủ cao. Đây thay đổi triều đại cũng quá nhanh đi. Triệu lại lấy điện thoại di động ra, tay hất lên, điện thoại di động vậy mà phảng phất cây quạt một bản mở ra. Ta đi, hảo huyên khóc ca. Trần Mục Dương nhìn về phía Triệu Niệm Niệm, Triệu Niệm Niệm dùng sức gật đầu, 10S quá huyên khóc rồi. Vậy liền mua. Triệu lại buồn cười nói, ngươi tạm thời cũng đừng nghĩ, chờ sang năm quỷ tiết rồi hay nói, lúc đó không chừng 11S tất cả đi ra. Trần Mục Dương bĩu môi nói, người nào nói, Triệu lại, đem ngươi 10S cho ta. Ngươi muốn làm gì, nhớ đoạt ta với ngươi cấp bách. Ta Trần Mục Dương làm sao lại làm ra cướp loại này không có tiêu chuẩn sự tình, đúng rồi, bên trong có thẻ gì các loại đều lấy ra. Triệu lại lấy điện thoại di động ra thẻ, đưa điện thoại di động đưa cho Trần Mục Dương. Trần Mục Dương đối với điện thoại di động thi triển sao chép thân ảnh nguyên rủa, vẻ mặt phòng chế ra hơn 20 bộ phận mới dừng lại đưa điện thoại di động trả lại cho Triệu lại. Xem đi, chỗ nào còn cần phải cướp ngươi. Triệu lại bọn họ đều sợ ngây người, phục hồi tinh thần lại cầm lên một bộ sờ một cái, là thật. Ta đi, Trần Mục Dương, ngươi đây pháp thuật gì a, quá lưu. Sao chép thân ảnh nguyên rủa, có thể sao chép thân ảnh bất kỳ vật gì, chỉ là sao chép thân ảnh vật bất đồng tiêu hao pháp lực bất đồng, sao chép thân ảnh đồ thông thường rất đơn giản, nếu mà sao chép thân ảnh một ít pháp khí cùng đan dược các loại, tiêu hao pháp lực liền phi thường đáng sợ. Vậy cũng rất như bức rồi. Á thuận tay cầm lên một bộ nói, ta muốn một bộ. Triệu Niệm Niệm cũng đem mình 10 đổi thành 10S, tay hất lên, bá, giống như cây quạt một dạng triển khai, lập loè đủ loại ánh quang, xinh đẹp vô cùng huyền cốc. Này, Đông Thanh, bộ này đưa cho ngươi. Trần Mục Dương tiện tay ném cho Hạ Đông Thanh một bộ. Hạ Đông Thanh có chút sửng sờ, điện thoại di động này có thể không tiện nghi à, mình cứ như vậy cầm thật tốt sao. Chương 262, chỉ huyền đạo quân là ai? Triệu lại một hồi liền nhìn ra tâm tư của hắn, nói, ngươi cứ cầm đi, ngươi không thấy đây đều là sao chép được sao, không có bất kỳ chi phí. Hạ Đông Thanh cuối cùng vẫn là thu. Triệu lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, tay lấy ra viết nghỉ phép hai chữ lá bùa cách làm đốt. Á tò mò hỏi, đây là cái gì a? Xin nghỉ cái, cho Minh Vương. Nói xong nhắm mắt niệm chú. Á lại đứng dậy đi tới, cầm lên ly nước liền đem sắp đốt xong giấy xin phép nghỉ cho tới hơi thở.
Ôi! Làm sao a ngươi?
Triệu Lại căm tức la lên. Không cho phép ở trong phòng thiêu đồ vật, nhiều sặc người a.
Trần Mục Dương, ta đề nghị ngươi đứng cái quý củ, nếu không cái này không đáng tin cậy ra hỏa không đợi lát nữa đem nhà ngươi hỏa hại thành cái dạng gì đi.
Trần Mục Dương cười nói, được à, bất quá ta không có kinh nghiệm gì, không bằng ngươi cùng Niệm Niệm thương lượng đi.
Đang nói, Hạ Đông Thanh điện thoại di động đột nhiên tiếng.
Nghe thấy đối thoại, Triệu Lại hưng phấn nói, sinh ý tới rồi, cho ta.
Hắn đoạt lấy Hạ Đông Thanh điện thoại di động.
Triệu Niệm Niệm tò mò hỏi, làm ăn gì a?
Á ở bên cạnh giải thích, khi ta tới tại trên cột dây điện nhìn thấy bọn họ dán tiểu quảng cáo rồi, chính là bắt quỷ trừ tà, hàng yêu phục ma các loại, lưu là Đông Thanh hình ảnh cùng điện thoại.
Trần Mục Dương nhất thời cười nói, vừa nhìn chính là Triệu Lại phong cách, gia hỏa này hố khởi Đông Thanh đến thật là không chút do dự, không chút lưu tình.
Rất nhanh, Triệu Lại cúp điện thoại la lên, có làm ăn lớn, một quán rượu ma quỷ lộng hành, tìm chúng ta đi bắt quỷ, thù lao không rẻ nha.
Đông Thanh, đây có thể so sánh ngươi làm thuê muốn kiếm hơn nhiều.
Lời này so sánh cái gì cũng tốt xứ, Hạ Đông Thanh lập tức hăng hái mười phần.
Đang nói, Trần Mục Dương điện thoại di động cũng tiếng.
Xin hỏi là chỉ Huyền Đạo Quân sao?
Bên kia một cái thanh âm dễ nghe hỏi, bất quá nghe quen hay, thật giống như vừa mới cho Hạ Đông Thanh gọi điện thoại chính là cái nữ nhân này.
Không sai, đang là bản tôn.
Trần Mục Dương lập tức bắt đầu trang bức.
Sau đó cái nữ nhân này điện thoại nội dung quả nhiên cùng cho Hạ Đông Thanh gọi điện thoại nội dung tương đồng, cũng là tìm hắn bắt quỷ.
Đáp ứng nữ nhân kia, Trần Mục Dương cúp điện thoại, á kinh ngạc nói, nàng làm sao tìm được nhiều người như vậy à, là gian kia quán rượu quỷ đặc biệt lợi hại sao?
Cụ thể nguyên nhân gì, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết.
Trần Mục Dương khu xe mang theo bọn họ đi tới Tân Hải khách sạn, nhìn ở thấy gọi điện thoại cho bọn hắn nữ nhân, phòng khách bộ lãnh quản lý, một cái thuộc nữ ngự tỷ.
Nàng rất yêu cười, cười lên rất vui tươi, làm cho người ta cảm thấy cảm giác rất thân thiết.
Mà tại Trần Mục Dương lúc trước bọn họ, còn có ba người cũng đến. Lãnh quản lý cho bọn hắn giới thiệu trong đó hai người là Đức Thiện Đường Khương Lích Đều, cùng đệ tử của hắn Dương Thiện Tường, một người khác chính là Tốt Số Cư Mở Giải Lâm. Tuy rằng bọn họ đều là người bình thường, có thể bức cách lại giả vờ được không thấp, Khương Lích Đều càng là xuất khẩu chính là một bài thơ, giá hạc xào một bên lỏng cổ xưa nhất, cây xương rồng trên mưa sơ tỉnh, phàm tục không hiểu thần tiên nói, chỉ hỏi thuật pháp ai hơn linh.
Linh muội ngươi a, không trang bức ngươi có thể chết a, a.
Ngươi có thể hay không chết?
Trần Mục Dương bọn họ cũng làm tự giới thiệu.
Chỉ Huyền Đạo Quân
nhìn đến Trần Mục Dương toàn thân hợp thể đẹp trai tu tiên giả, ôm lấy một cái mỹ nữ tuyệt sắc, thấy thế nào đều cùng người tu đạo kéo không lên quan hệ a.
Đang là bản tôn.
Trần Mục Dương thản nhiên nói, trang bức ai không biết ta.
Đối diện kia trong mắt ba người thoáng qua vẻ khinh bỉ, tiểu tử dày, một tiếng, chúng ta bắt đầu trang bức lăn lộn giang hồ thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đi.
Lãnh quản lý, tìm nhiều người như vậy đến, ngươi là không tin được ai vậy?
Có lẽ là cho rằng thuộc về mình tiền có khả năng sẽ bị người khác phân đi, Khương Lích Đều ngữ khí rất bất thiện hỏi.
Lãnh quản lý vội vàng nói, không phải, chuyện lần này tương đối khó giải quyết, ý tứ phía trên là quảng nạp hiền sĩ, hơn nữa, người còn chưa tới đủ đi.
Nữ nhân này nói chuyện thật là có tài nghệ, đem trách nhiệm của mình kéo không còn một ngống, các ngươi có loại đi tìm chúng ta đại lao bản đi à.
Khương Lích Đều nhất thời liền heo hứa, có thể ở Tân Hải thị mở quán rượu lớn như vậy, đại lao bản có thể là người bình thường.
Con mẹ nó, lao tử chỉ là một chơi miệng cha tử người lừa dối, thực có can đảm đi tìm các ngươi đại lao bản ta không phải tại tìm chết sao.
Lối vào truyền đến tiếng bước chân. Sau đó một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở lối vào.
Hơi cuộn tóc dài mệt mỏi, không khí lưu hải, dung mạo tinh xảo, mặc lên tiểu nhật trường cao đẳng chế phục, màu đen quá gối áo lót dài bao bọc cẳng chân, lộ ra cùng trong làn váy kia đoạn trắng nõn, nhăn nhủi, tròn trịa mà bắp đùi thon dài, động lòng người.
Đây là một cái cực phẩm xinh đẹp thiếu nữ.
Phỉ Thúy, ta phỏng chừng ngươi cũng có thể sẽ được bọn hắn mời qua đến, quả nhiên không sai.
Trần Mục Dương đứng dậy cười nói.
Phỉ Thúy cười nói, chỉ Huyền, bọn họ gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta biết ngay ngươi khẳng định đã nghe qua điện thoại.
Nàng vừa nói đi tới Trần Mục Dương bên phải ngồi xuống.
Á phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc la lên, hổ phách.
Phỉ Thúy trong chỗ tối tâm cảm giác được linh hồn của mình tựa hồ bị cái tên này xúc động, bất quá cảm giác kia chỉ là trong nháy mắt, nàng nói, chúng ta quen biết sao?
Ngươi nhận lầm người đi.
Lãnh quản lý cho mọi người giới thiệu Phỉ Thúy thân phận, sau đó đưa mọi người đi chuẩn bị cho bọn họ căn phòng.
Bất quá cộng thêm vừa mới chạy tới cái kia song đuôi ngựa đeo kính cô gái, thang máy có chút quá số.
Lãnh quản lý, ngươi định đem chúng ta an bài ở đâu tầng lầu cái nào căn phòng?
Trần Mục Dương hỏi.
Cùng Phỉ Thúy tiểu thư một dạng, ở tại lầu 4, hai vị căn phòng là 404, ngay ta y Phỉ Thúy tiểu thư bên cạnh.
Lãnh quản lý nói.
Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi thang máy đi, Phỉ Thúy, chúng ta lầu 4 thấy.
Cửa thang máy đóng lại trong nháy mắt, Trần Mục Dương ôm lấy Triệu Niệm Niệm trong nháy mắt xuất hiện ở 404 cửa phòng.
Lấy ra phiếu phòng mở cửa, vào trong lại dùng phiếu phòng mở đèn, Trần Mục Dương liếc căn phòng một chút, với tay ném hai cái thanh lý thuật.
Triệu Niệm Niệm đây mới yên tâm nằm dài trên giường hỏi, Mục Dương, ngươi có phải hay không đối với Phỉ Thúy có ý tưởng,
chuyển trực tiếp thời điểm ngươi liền thường xuyên gẹo nàng. Trần Mục Dương cười hì hì nói, đương nhiên, như vậy một cái xinh đẹp thiếu nữ, ta đối với nàng có ý tưởng không phải là rất bình thường sao. Trần Mục Dương ở thế giới sau khi biến hóa, liền bắt đầu chơi internet phát sóng trực tiếp, tự xưng chỉ huyền đạo quân, lợi dụng từ hệ thống đổi thiên cơ thuật cho bạn trên mạng đoán mệnh chắc vận xem phong thủy, nắm giữ rất cao nhân khí. Thiên cơ thuật hẳn đúng là Trần Mục Dương đổi đắt tiền nhất kỹ năng, cao đến 150 điểm thành tựu. Bất quá thiên cơ thuật cũng xác thực như bức, đoán mệnh, chắc vận cùng xem phong thủy đây ba loại, mọi thứ tinh thông. Phỉ Thúy là Trần Mục Dương tại trên mạng biết, tiểu nha đầu này là dược sư, lại thêm xinh đẹp đáng yêu, tại trên mạng nhân khí cũng không thấp. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Trần Mục Dương mở cửa nhìn đến, liền thấy Phỉ Thúy từ cửa thang máy chạy đi đâu qua đây, nhìn thấy Trần Mục Dương, Phỉ Thúy kinh ngạc nói, "Chỉ Huyền, hai người các ngươi tốc độ nhanh như vậy?" "Đúng vậy a, có muốn tới hay không chúng ta trong căn phòng ngồi một chút?" "Được à, vừa mới cái kia là bạn gái của ngươi Triệu Niệm Niệm đi, ta cũng vừa vặn nhớ nhận thức một chút nàng đi." Chương 263, Triệu Niệm Niệm cùng Phỉ Thúy va chạm. Trần Mục Dương cụp miệng, giọng điệu này nghe làm sao có chút không đúng. Triệu Niệm cùng Phỉ Thúy gặp mặt, Trần Mục Dương cho các nàng làm giới thiệu. "Dùng ngươi giới thiệu, ta cũng không ít nhìn Phỉ Thúy muội muội phát sóng trực tiếp, đương nhiên nhận biết nàng." "Phỉ Thúy muội muội, trên thực tế ngươi nhìn qua so sánh tại trên màn ảnh máy vi tính nhìn đến đẹp hơn." "Tiểu biểu đập, muốn vào nhà ta, trước gọi tiếng tỷ tỷ nghe một chút." Phỉ Thúy cũng cười nói, "Phải không? Đại khái ta còn là học sinh trung học đi." "Lão bà, ý của ngươi là thừa nhận ngươi đã già rồi." Trần Mục Dương ở bên cạnh tựa hồ có thể thấy nàng nhóm trong ánh mắt ở trên không bên trong sau khi va chạm sinh ra điện lưu tại phách ba rung động. "Bắt. Hai. Ôi chao. Hai." Hai nữ vướt bờ mông tiểu sân nhìn đến Trần Mục Dương, Triệu Niệm Niệm dở khóc dở cười, khẽ cắn môi, Phỉ Thúy ánh mắt trong mê ly lập lòe ý tứ xấu hổ. "Đều cho ta thật dễ nói chuyện, âm dương quái khí để cho ta nghe đến không thoải mái." Trần Mục Dương rất bá đạo nói. Nhà mình mặt mũi của nam nhân nhất định là cấp cho của mình thích mặt mũi của nam nhân nhất định là cấp cho, trong lòng hai cô gái suy nghĩ, nhất thời quan hệ hòa hợp nói chuyện với nhau. Đây nói chuyện không sao cả, hai người bọn họ kinh ngạc phát hiện, giữa lẫn nhau lại có rất nhiều tiếng nói chung, trò chuyện phi thường đầu cơ, đều có một loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. Nhìn đến hai người bọn họ thì thầm trò chuyện vui vẻ, Trần Mục Dương tâm lý hài lòng. "Ô cục." Phỉ Thúy bụng đột nhiên truyền ra tiếng kháng nghị. Triệu Niệm Niệm kinh ngạc nói, "Phỉ Thúy, ngươi không có ăn cơm chưa sao?" "Ấy, đi gấp, vốn là nghĩ đến khách sạn chọn món ăn." Phỉ Thúy có chút ngượng ngùng. "Chút gì bữa ăn a, quán rượu đồ vật không thể ăn, Mục Dương." Triệu Niệm Niệm nhìn về phía Trần Mục Dương. Trần Mục Dương lấy ra pháp trượng hướng về phía hai cái giường trung gian đất chống một chỉ, mặt đất lại bắt đầu kéo duôi, rất nhanh sẽ từ rộng nửa mét biến thành rộng một mét. Phỉ Thúy ánh mắt của Trần tròn, nàng dụi mắt một cái nhìn lại, không sai, xác thực biến chiều rộng. Sau đó Trần Mục Dương tay lấy ra bàn ăn, phất tay trên bàn sắp xếp để lên hơn 10 đạo thức ăn mỹ vị. Triệu Niệm Niệm đã cho Á gọi điện thoại, để cho ba người bọn hắn xuống dùng cơm. Rất nhanh, Á ba người bọn hắn lại tới, 6 người ngồi vây quanh trước bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Á hỏi, "Trần Mục Dương, ngươi xem ra quán rượu này mà quỷ lộng hành là nguyên nhân gì sao?" "Hừm, có một chút phát hiện, các ngươi thì sao, có đầu mối gì?" "Na." Triệu lại nói, "Ta đã quan sát qua, nhà này lâu tọa Bắc Chiêu Nam, chú thích, quay lưng về phía Bắc, nhìn về phương Nam, không có che không có rớt, nhật quang rồi rào. Xung quanh cũng không có đường rất trùng sắt bên dựa y cũng không phải cái gì âm mạch, xuất hiện nhiều như vậy quỷ liền không điểm không bình thường." Á nói, "Các ngươi chú ý lần này quỷ liền người bình thường đều có thể nhìn đến, mấu chốt nhất phải, đến bây giờ còn không có chết hơn người." "Xác thực, có thể được người thấy quỷ đều là ác quỷ cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, bọn họ nhất định sẽ hại người. Nhưng những này quỷ lại không có hại qua một người, đây có chút nói không thông." Triệu Niệm Niệm gật đầu, nàng đi theo Trần Mục Dương song tu, Trần Mục Dương chính là truyền thụ nàng rất nhiều thông thường. "Trần Mục Dương, ngươi nói một chút ngươi phát hiện." "Chúng ta tổng kết một hồi manh mối, thứ nhất, những quỷ này có thể được người bình thường nhìn thấy, thứ hai, những quỷ này không có hại qua bất luận người nào, thứ ba, những quỷ này chỉ ở bao gồm tầng 5 trở xuống tầng lầu lui tới, không đi tầng 6, thứ tư, tại đây không có âm sát, cũng không có âm mạch, những quỷ này tại sao tới tại đây tụ tập? Như vậy có thể suy đoán, tại đây quả thật có đồ vật hấp dẫn bọn họ, vật này hoặc là tại tầng 5 phía dưới, cho nên bọn họ yêu thích lui tới tại những chỗ này, hoặc là tại tầng 6. Nhưng mà bọn họ không dám lên đi. Tổng hợp những yếu tố này, ta cho ra một cái kết luận, hấp dẫn những quỷ này hẳn đúng là dự thi, hơn nữa ngay ta y lầu 6. Á nhất thời vỗ tay la lên, không sai, ta cũng đồng ý điều phỏng đoán này, cũng chỉ có dự thi mới có thể làm cho quỷ tụ đến, có thể làm cho người thường cũng có thể nhìn thấy quỷ. Phỉ Thúy tò mò hỏi, "Dược sư?" Trần Mục Dương cười nói, "Dược vật dược, thi thể thi, dược thi là một loại càng cao thứ nguyên sinh mệnh dược sau khi chết đi lưu lại thi thể, cốt thứ được xưng là dược thi. Dược thi có một ít rất kỳ diệu tác dụng, có thể trong vòng thời gian ngắn để thăng tinh thần của người ta, khiến người thần linh phải mở, thể lực tăng cường, sản sinh ảo giác, nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện gì tốt, bởi vì nó sẽ cho người sản sinh tính ỷ lại, còn có thể hấp dẫn quỷ. Vừa mới trong thang máy, lãnh quản lý nói qua, lầu 6 chỉ ở một người, vị kia rất nổi danh nhà văn Thụ tiên sinh. Có thể hay không cùng hắn có quan hệ gì? Có quan hệ hay không, đi bái phỏng một hồi chẳng phải sẽ biết. Đi thang máy đi tới lầu 6, mới vừa đi ra thang máy, Triệu lại đột nhiên ngồi xuống đưa tay chạm trên thảm kia phảng phất màu lục hình quang vật liệu vậy vật chất. Trần Mục Dương đoán không sai, quả nhiên là dự thi. Á kinh hô. Phỉ Thúy tiểu thư, ngươi có thể nhìn thấy sao? Triệu lại hỏi. Phỉ Thúy gật đầu nói, có thể, bất quá ta bình thường thấy đều là màu hồng. Đông Thanh, ngươi còn nhớ rõ cái gọi là tiểu tuyết nữ hài sao? Cái kia dùng thân thể của mình cung phụng hồ tiên nữ hài. Đương nhiên nhớ. Tiểu tuyết xem như Hạ Đông Thanh bằng hữu, nhưng mà cuối cùng nàng vì xinh đẹp dung mạo mà biến thành chỉ có thể ở ban đêm qua lại quái vật. Màu hồng là vẫn còn sống dược, mà màu xanh chính là chết đi dược, cũng chính là dược thi. Dược thi có thể để cho quỷ hồn năng lượng, nhưng quỷ hồn bản thân lại e ngại dược, cho nên bọn họ không dám tới lầu 6. Phỉ Thúy nói, ta cũng là thuốc đồ được sao? Trần Mục Dương lắc đầu cười nói, dĩ nhiên không phải, bọn họ là của ngươi một phần, là tổ tiên của ngươi để lại, bọn họ tồn tại ở cùng trong máu của ngươi bảo hộ ngươi, đây là một loại thông qua huyết mạch chuyển thừa đến kéo dài một loại lực lượng, tại tất cả sinh vật bên trong, chỉ có các ngươi dược sư mới nắm giữ khống chế thuốc năng lực. Cho nên, không cần sợ hãi, thản nhiên tiếp nhận cùng sử dụng bọn chúng đi. Có lẽ là Trần Mục Dương an ủi tác dụng, Phỉ Thúy nhìn qua bình tĩnh rất nhiều. Màu xanh dược thi dấu vết đứt quãng, một mực đang một cái cửa gian phòng dừng lại, Thụ tiên sinh hẳn liền ở tại căn phòng này bên trong. Gõ cửa một cái, rất một. Tám nhanh liền truyền đến tiếng bước chân, mở cửa chính là cái kia song đuôi ngựa đeo kính cô gái, chỉ là lúc này nàng thần sắc bi thương, trong ánh mắt lập lòe hối hận thần sắc. Là các ngươi mấy vị a, xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Nàng hỏi. Chúng ta là tới thăm Thụ tiên sinh. Ngại ngùng, Thụ tiên sinh hiện tại chính đang bận rộn, không thể bị quấy rầy, các ngươi xin trở về đi. Ánh mắt của nàng trò chơi mà khẩn trương, trở nên rất mất tự nhiên, phảng phất đang cực lực che giấu cái gì. Trần Mục Dương cũng rất không khách khí trực tiếp cưỡng ép đẩy cửa ra đi vào, trước máy vi tính, một người nam tử trung niên đang nhanh chóng gõ bàn phím, ánh mắt nhìn chòng chọc vào màn ảnh. Nhưng rất nhanh hắn liền tố chất thần kinh vậy thủ tiêu tự viết đồ vật, trong miệng la lên, không đúng, đây không phải là ta muốn hoàn mỹ đại kết cục. Cái người này có phải điên rồi hay không? Chương 264, ngươi muốn trắng án, tìm Niệm Niệm cùng Phỉ Thúy đi trắng án, ta lười để ý ngươi. Trần Mục Dương đánh giá gian phòng này, rất bừa bộn. Trên bàn để một ít thư tịch, trên mặt đất ném rất nhiều bị đoàn thành đoàn giấy, nhìn qua giống như là phế bỏ bản thảo. Song đuôi ngựa đeo kính cô gái ở bên cạnh nhìn đến Thụ tiên sinh, trong mắt tràn đầy lo âu, bi thương và ẩn dấu ái mộ. Gia hỏa này hảo diễm phúc a, có một cái như vậy manh muội tử yêu thích hắn. Các ngươi là ai, ai bảo các ngươi tiến vào? Thụ tiên sinh nhìn thấy Trần Mục Dương bọn họ, nhất thời giận dữ la lên. Trần Mục Dương loáng một cái bắn ra một đạo kinh khí, trực tiếp gọi Thụ tiên sinh huyệt vị, để cho hắn liền ngón tay đều không nhúc nhích được. Song đuôi ngựa đeo kính cô gái la hoảng lên, lão sư, ngươi làm sao vậy, lão sư? Ta van cầu các ngươi không nên thương tổn lão sư, vô luận để cho ta làm gì sao ta đều nguyện ý. Trần Mục Dương nhìn đến nàng nói, lão sư ngươi thân thể đã sắp phải bị dược thi phá hủy, muốn cứu hắn, chỉ có thể đem sinh mệnh lực của ngươi bổ sung cho hắn, nhưng ngươi cũng sẽ được chết đi, loại này ngươi cũng nguyện ý không? Song đuôi ngựa đeo kính cô gái lưu luyến nhìn thoáng qua Thụ tiên sinh, lại không chút do dự gật đầu xác định, ta nguyện ý. Thụ tiên sinh nhất thời la lên, không muốn, A Huệ, không được. Trần Mục Dương hướng về phía A Huệ vươn tay, từng luồng kim quang từ trên người nàng bay ra ngoài, tại Trần Mục Dương trên lòng bàn tay hội tụ. Một lát sau, A Huệ thân thể một ngã trên mặt đất, sức sống của nàng bị tách ra ra ngưng tụ tại Trần Mục Dương trên lòng bàn tay. Thụ tiên sinh lúc này khóc giống như cái hài tử, không muốn A Huệ, ngươi làm sao ngu như vậy à, không đáng ngươi làm như vậy à. Vù vù. A Huệ. Ta van xin ngươi, đem sinh mệnh trả lại cho A Huệ đi, ta không muốn nàng chết. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu, bây giờ hối hận sao? Hối hận, ta thật hối hận. Thụ tiên sinh là thật hối hận, cho đến giờ phút này hắn mới ý thức tới A Huệ ở trong lòng của hắn quan trọng đến cỡ nào. Trần Mục Dương đột nhiên cười, đem quả cầu ánh sáng màu vàng nóng đập tiến vào A Huệ trong cơ thể, A Huệ nhất thời liền tỉnh rồi. Thụ tiên sinh kinh ngạc vui mừng la lên, A Huệ, ngươi không sao chứ, A Huệ. A Huệ có chút ngộng, đây là có chuyện gì? Trần Mục Dương cười nói, ta vừa mới chỉ là vì để cho lão sư ngươi chân chính tỉnh táo lại, bây giờ nhìn lại, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bất quá nếu như nhớ cứu thầy của ngươi, còn muốn mời Phỉ Thúy xuất thủ mới được. Ta làm sao cứu? Phỉ Thúy cũng bối rối. Trần Mục Dương nói dược có một đặc tính, chính là khi còn sống dược gặp phải chết đi dược thì, sẽ vì chúng nó siêu độ. Ngươi chỉ cần dùng ngươi tập trung ý niệm của mình, tưởng tượng dược từ trong tay phóng thích ra ngoài. Phỉ Thúy đi tới Thụ tiên sinh trước, dựa theo Trần Mục Dương từng nói, tập trung ý niệm tưởng tượng dược từ trong tay tản mắt ra. Một lát sau, một chút động tĩnh cũng không có. 7. Trần Mục Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi mặc dù là dược sư, lại cho tới bây giờ không có cùng trong cơ thể dược câu thông qua, khiến cho bọn họ không thể rất tốt đáp ứng ngươi hô hoán. Phỉ Thúy có chút tức giận, thấy trên bàn có dao gọt trái cây, cầm lên ngay ta y bàn tay cắt ra một vết thương xích. Cảm ứng được dược thi, dược từ Phỉ Thúy dòng máu bên trong bay ra đến rơi vào Thụ Tiên Sinh trên người của, siêu độ đến trong cơ thể hắn dược thi. Hồi lâu sau, Thụ Tiên Sinh quanh người ánh quang tiêu tán, siêu độ hoàn thành. Trần Mục Dương tháo gỡ huyệt đạo của hắn, hắn một hồi ngã ngồi xuống đất, A Huệ liền vội vàng chạy tới đem hắn đỡ dậy đến ngồi vào trên ghế. Trần Mục Dương lại đi tới Phỉ Thúy trước, đưa tay bắt lấy Phỉ Thúy bị thương tay trái, Phỉ Thúy gương mặt nhất thời liền đỏ, trong mắt có chút vui vẻ, lại dây rủa nói, ngươi làm gì vậy? Đừng núp đích, ta trị liệu cho ngươi một hồi. Trần Mục Dương vừa nói, vỗ tay đem Phỉ Thúy nhỏ tay bao bọc tại lòng bàn tay của mình bên trong. Rực rỡ mà thánh khiết thánh quang sáng lên, Phỉ Thúy từ thánh quang bên trong cảm thấy ấm áp cùng cao khiết. Một lát sau, Trần Mục Dương buông tay ra, A Huệ tay trái vết thương vậy mà hoàn toàn biến mất rồi. Thật lợi hại. Hạ Đông Thanh kinh hô lên. Được rồi, dược thi giải quyết xong, làm việc có thể còn chưa hoàn thành đâu, đừng quên phía dưới còn rất nhiều quỷ. Đi tới lầu 5, Triệu lại phát động linh hồn người đưa đỏ lực lượng, đem nơi có quỷ hồn đều triệu tập lại, sau đó gọi trụ sở chính phái người đến đem bọn họ toàn bộ mang đi. Lần này ủy thác rốt cuộc hoàn thành. Lãnh quản lý hướng bọn hắn bày tỏ cảm tạ, về phần thù lao, Trần Mục Dương cười nói, quỷ là Triệu lại tìm người đến mang đi, người là Phỉ Thúy cứu được, không có ta chuyện gì, ta liền không phân biệt được. Cho nên, thù lao cuối cùng từ Triệu lại bọn họ và Phỉ Thúy chia đều. Vốn là, Phỉ Thúy là tính toán cứ như vậy trở về, nhưng Triệu Niệm Niệm cùng Á Mãnh Liệt mời nàng đi làm khách, Phỉ Thúy không cưỡng được hai người bọn họ thịnh tình, liền theo đi tới Trần Mục Dương nhà. Đây chính là nhà ngươi à, thật là lớn cảnh biển biệt thự, đây có thể không tiện nghi à, Trần Mục Dương, ngươi thật là có tiền. Phỉ Thúy thở dài nói. Trần Mục Dương cười nói, đó là, biết rõ ca một cái khác tên gọi sao, thổ hào. Trần Mục Dương làm một trận phong phú bữa ăn sáng, sáu người vừa ăn vừa nói chuyện, vô cùng vui vẻ. Phỉ Thúy cảm giác cùng Trần Mục Dương bọn họ chung một chỗ rất vui vẻ, có chút không bỏ đi được. Trần Mục Dương đưa nàng thời điểm cười nói, mới biết nhà ngươi cách nơi này không xa, về sau muốn thường xuyên đến chơi à. Biết rồi, gặp lại. Phỉ Thúy vừa nói đẩy cửa ra xuống xe. Về đến nhà, A có chút âm dương quái khí nói, đem người tặng đến nhà. Trần Mục Dương ánh mắt chợt lóe, đi tới ngồi vào bên cạnh nàng nhìn đến nàng, A gương mặt của nhất thời liền đỏ, hướng bên cạnh rời một chút nói, áp sát như thế làm sao, mau tránh ra điểm. Trần Mục Dương nhưng lại chuyển bờ mông theo sau, đục lên đi cười nói, làm sao, ghen. Ta nhô va ho. Ta đường đường cựu thiên huyền nữ sẽ ghen, ngươi nằm mơ đi. Mặt của nàng đỏ bừng lên, hết sức phủ nhận đấy. Có thể nàng không rõ, nàng càng là như thế, Trần Mục Dương thì càng xác định nàng đang ghen. Triệu lại đi tới nói, hai người các ngươi đi a, có thể hay không đừng chán ngán như vậy. Trần Mục Dương đưa tay ôm Á eo thon, đem nàng kéo vào trong ngực nói, liền chán ngán làm nũng rồi. Á một cái tát đẩy ra tay hắn. Đứng dậy làm được bên kia trên ghế salon nói, ngươi muốn chán ngán liền đi tìm Niệm Niệm cùng Phỉ Thúy đi chán ngán, ta lười để ý ngươi. Triệu lại nhất thời vui vẻ, mùi giấm nhiều như vậy a. Trần Mục Dương cười ha ha nói, ta liền nói ngươi ghen đi, xem, liền Triệu lại đều đã nhìn ra, ngươi liền thừa nhận đi. Ta nhổ vào, lão nương chẳng muốn cùng các ngươi nói chuyện. Á đứng dậy liền đi. Hạ Đông Thanh lúc trở lại vẻ mặt không khí vui mừng, Triệu lại hỏi, đây là gặp phải chuyện tốt gì, vui đến loại này. Là bằng hữu của ta Lữ Chiết, hắn muốn kết hôn. Đừng nói hắn a, bản thân ngươi cũng không nhỏ, lúc nào cũng tìm người bạn gái a. Trần Mục Dương cười hỏi. Hạ Đông Thanh mặt nhất thời đỏ, nói, ta cũng không có quy củ, xem duyên phận chứ sao. Ta đi, thật là một cái thuần tình đồng nam nhỏ, vậy mà đỏ mặt. Ta chẳng muốn cùng ngươi nói, ta còn muốn đi làm thuê, đi trước. Hạ Đông Thanh bị Trần Mục Dương cùng Triệu lại trêu chọc, không có cách nào chỉ có thể chạy trốn. Chương 265, tại hạnh phúc sau đó vọt tới sợ hãi. Khoảng cách Hạ Đông Thanh tham gia Lữ Chiết hôn lễ đi qua một tháng. Hôm nay Lữ Chiết đến Trần Mục Dương nhà tìm Hạ Đông Thanh, mời Hạ Đông Thanh đi nhà hắn làm khách. Hạ Đông Thanh tính cách có chút đơn thuần, không có chú ý tới mình bằng hữu sắc mặt rất khó nhìn. Trần Mục Dương lại đột nhiên mở miệng nói, Lữ Chiết, ngươi tìm Đông Thanh mục đích, chỉ sợ không phải đi xem phòng ốc, mà là đi nhìn quỷ đi. Lữ Chiết sắc mặt nhất thời trở nên kinh hoàng, Hạ Đông Thanh vội vàng nói, Lữ Chiết, xảy ra chuyện gì, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Do dự một chút, Lữ Chiết hỏi, Đông Thanh, ngươi có phải hay không thật có thể nhìn thấy quỷ? Hạ Đông Thanh nhất ghét người khác hỏi mình cái vấn đề này, nếu mà hỏi người không phải Lữ Chiết, mà là người xa lạ, hắn sớm liền trở mặt rồi. Ta hỏi lại ngươi, trên cái thế giới này có phải thật vậy hay không có quỷ? Lữ Chiết truy hỏi. Ngươi vì sao hỏi cái này? Trần Mục Dương bất đắc dĩ nói, Đông Thanh, ta hoài nghi ngươi là làm sao thi đậu nghiên cứu sinh, Lữ Chiết hỏi như vậy, nhất định là hắn gặp quỷ a. Không thể nào, Lữ Chiết, ngươi thật gặp quỷ. Hạ Đông Thanh không dám tin la lên, có thể khiến người ta nhìn thấy quỷ, ngoại trừ dược thi cùng sinh tê ra. Cũng chỉ có ác quỷ rồi. Lữ Chiết sợ hãi nói, Đông Thanh, ta thật giống như được một nữ quỷ cho quân lấy. Hạ Đông Thanh nghi ngờ nói, chính là ta tại bên cạnh ngươi cũng không thấy quỷ a. Trần Mục Dương nói, phí lời, đây là một cái ác quỷ, nàng đã có thể khống chế mình quỷ thể, nhớ không để cho ngươi trông xem, ngươi dĩ nhiên là không nhìn thấy. Hạ Đông Thanh hỏi, vậy chuyện này Tú Tú nàng biết không? Lữ Chết nhất thời la lên, cũng là bởi vì Tú Tú. Xảy ra chuyện gì, ngươi ngồi xuống cùng ta giải thích chi tiết một chút. Hạ Đông Thanh nói, Lữ Chết giảng thuật khởi mấy ngày trước chuyện xảy ra. Trần Mục Dương ở bên cạnh nghe, tại Lữ Chết nói đến tò mò vén rèm nhìn lén, kết quả thấy được nữ quỷ thì, Trần Mục Dương hỏi, đó là ngươi lần đầu tiên nhìn thấy nữ quỷ sao? Đúng, ở trước đó ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, từ đó về sau ta liền thỉnh thoảng nhìn thấy. Lữ Chết ánh mắt lấp lóe, tràn đầy kinh hoàng, hắn nói, sau chuyện này ta không dám nói cho Tú Tú, một là sợ nàng sợ hãi, hai là thật gặp phải loại chuyện này, ta ngược lại liền không nói ra miệng. Hơn nữa, ở trong đầu của ta, vẫn luôn có kia bức chân dung, loại cảm giác này thật quen thuộc, ta luôn cảm giác ở nơi nào từng thấy, nhưng mà ta lại không thể gặp qua. Trần Mục Dương ở bên cạnh hỏi, ngươi xảy ra tai nạn xe cộ cũng cùng người nữ kia quỷ có quan hệ sao? Đúng, ta lái xe sau đó thấy nàng ngồi ở đằng sau, bị dọa sợ đến ta kinh hoàng thất thố mới xảy ra tai nạn xe cộ. Tại bệnh viện thời điểm, ta nằm mơ thấy mình mặc lên cổ trang biến thành người cổ đại, cùng một cái nữ tử thời cổ đại chung một chỗ. Sau đó móng tay của nàng đột nhiên trơn lên rất dài, máu đỏ phi thường dọa người. 7. Rất hiển nhiên, ngươi giác tỉnh một phần trí nhớ của kiếp trước. Trí nhớ của kiếp trước? Không sai, người đang một ít đặc thù thời điểm, sẽ giác tỉnh kiếp trước một ít ký ức. Xem ngươi muốn nói lại thôi, hẳn còn có đi, nói tiếp. Ta hoài nghi, là Tú Tú đem tên nữ quỷ đó cho khai ra, hết thảy đều là một âm mưu. Lữ Chết lời nói kinh người. Hạ Đông Thanh sợ hết hồn, nói, âm mưu gì? Ngươi quên rồi sao, tại câu chuyện này bên trong, còn có một quỷ nam. Đêm đó ta gặp ác mộng thức tỉnh, lúc ấy lập tức phải 12 giờ, có thể Tú Tú lại không ở bên cạnh ta. Ta đi ra khỏi phòng, lại thấy Na Nở Dê mở cờ đến chỉnh tề sách một cái sách tay đi ra ngoài. Ta cẩn thận đi theo phía sau hắn, một mực đi theo nàng đi tới giao lộ, nàng từ trong túi sách lấy ra một cái bồn sắt bắt đầu đốt vàng mã. Nàng hẳn đúng là tại lễ tế ai đi? Không. Ta thấy được, nàng sau đó lấy ra một cái người giấy trên kề sắt vào hình của ta, viết ta sinh thần bát tự. Sau đó liền vào lúc đó, ta thấy được người nam kia quỷ, hắn nhìn ta tại cười đắc ý. Trần Mục Dương ở bên cạnh nói, nghe, nàng không giống như là hại nữa ngươi, ngược lại là đang cứu ngươi. Cứu ta? Lữ Chết kinh ngạc la lên. Không sai. Nếu mà ta không có đoán sai, kia người giấy là của ngươi thế thân, nàng hẳn đúng là nhớ dùng người giấy thay thế ngươi, để cho đi theo ngươi nữ quỷ sẽ không làm thương tổn ngươi. Trên thực tế, nếu như nàng thật sự là hại ngươi, loại này đối với linh hồn tổn thương là lập tức liền sẽ có cảm giác. Ngươi nếu không có cảm giác, vậy thì không phải là hại ngươi, mà là cứu ngươi. Được rồi, ngươi nói. Ngày thứ hai, hắn lại đi tới xứng đôi âm cưới chỗ đó, ta sau khi trở lại ở nhà lục soát, tại một bản quách bọn nếu văn tập bên trong tìm được nàng trước kia hình ảnh. Hình ảnh là nàng cùng một người đàn ông khác chụp chung, nàng lúc trước liền có bạn trai. Người nam nhân kia, chính là ta trước một đêm thấy quỷ nam. Trần Mục Dương buồn cười nói, ai quy định cả đời chỉ có thể yêu một người, ai lại quy định tại kết hôn với ngươi trước, nàng không thể có một đoạn cảm tình. Lữ Chết á khẩu không trả lời được, lúc ấy mình còn không nhận ra Tú Tú đi. Ta tức giận phải, nàng vì sao không nói cho ta đã từng có một đoạn cảm tình. Lữ Chết nói, đang nói, Tô Văn Tú liền gọi điện thoại qua đây, nhưng mà Lữ Chết lại hoảng sợ không dám nhận điện thoại. Hắn cho rằng Tô Văn Tú gọi điện thoại đủ đến, chính là muốn cho tên nữ quỷ đó giết chết hắn, hảo cùng người nam kia quỷ tướng mạo tư thủ. Trần Mục Dương lắc đầu nói, lời nói này không thông, nếu mà nàng có ý nghĩ như vậy, tự không khả năng kết hôn với ngươi rồi. Lẽ nào nàng cùng ngươi yêu đương lại kết hôn mục đích, chính là giết chết ngươi sao? Đây không nói được ai những thứ này đều là suy đoán của ngươi, đi thôi, ta cùng Đông Thanh bồi ngươi đi gặp Tô Văn Tú, ngươi cùng nàng trước mặt nói rõ ràng. Thấy Lữ Chết còn đang do dự, Hạ Đông Thanh nói, Lữ Chết, tương truyền là thật. Ta chẳng những có thể nhìn thấy, còn có thể cùng bọn họ trao đổi. Hơn nữa, Trần Mục Dương chính là luyện khí sĩ, nắm giữ pháp lực phi thường ma nhờ me, có hắn tại, đừng nói một cái ác quỷ, chính là 100 con đều vô dụng. Trần Mục Dương đưa ra nắm đấm, màu xanh điện lưu tại trên người hắn nổi lên. Lữ Chết nhất thời đại hỉ, lúc này mang theo Trần Mục Dương cùng Hạ Đông Thanh về đến nhà. Vào trong, liền thấy Tô Văn Tú ngồi ở trên ghế salon, trên bàn trà để một ít hình ảnh, Trần Mục Dương cười thấp giọng nói, nhìn thấy trên bàn uống trà hình đi. Nàng cứ gọi điện thoại để ngươi trở về mục đích, hiển nhiên là muốn cùng ngươi thẳng thắn lúc trước kia đoạn cảm tình. Lữ Chết ánh mắt rơi vào những hình kia bên trên, tâm lý kinh nghi, chẳng lẽ mình thật trách lầm Tú Tú sao? Lao công, ta có lời cùng ngươi nói, Đông Thanh, sao ngươi lại tới đây? Vị này là... Đây là Đông Thanh bạn tốt Trần Mục Dương, ngươi... Hắn lời còn chưa dứt, Trần Mục Dương đột nhiên cong ngón tay búng một cái, một tia điện bắn ra, trong hư không nhất thời vang dội tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liền thấy Hạ Đông Thanh trước mặt không gian vặn mèo, một vệt kim quang từ Trần Mục Dương trong tay bắn ra, nhất thời đem mới cờ linh hồn trói lại. Trần Mục Dương hướng về phía Tô Văn Tú cùng Lữ Chết thi triển thiên nhãn thuật, hai người nhất thời liền thấy bị một đầu màu vàng dây thừng trói lại, không ngừng dãy rủa vứt bỏ, và một chỉ mặc áo đỏ, có dài một thước máu đỏ móng tay, tóc dài che mặt rủ xuống đất nữ quỷ. Chương 266, thế gian thật có song toàn pháp, linh hồn trọng tố. Tô Văn Tú bị dọa sợ đến nhào vào lữ chết trong ngực. Trần Dương cười nói, được rồi, người đều đến đông đủ, ngồi xuống nói chuyện đi. Hắn sau khi ngồi xuống đối phương kỳ đạo, mới cở, ngươi dám nói ngươi là thật hai Tô Văn Tú sao? Đương nhiên phải, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta ước định hảo muốn cả cuộc đời chung một chỗ. Mới cở la lên. Nhưng ngươi đã chết, mà Tô Văn Tú còn sống. Nếu mà ngươi thật yêu nàng, nên phải tại nàng tìm ra một cái thật lòng ai người của nàng, nguyện ý cùng nàng tướng mạo tư thủ sống hết đời nam nhân thì, vì nàng cảm thấy cao hứng. Không, Tú Tú là của ta, chỉ có thể là ta. Mới cở điên cuồng la lên. Cho nên, ta nói ngươi cũng không phải thật tâm yêu nàng, chỉ là đối với nàng một loại muốn chiếm làm của riêng mà thôi. Ngươi vô pháp dễ dàng tha thứ nàng ai nam nhân khác, ngươi vô pháp dễ dàng tha thứ nàng đạt được hạnh phúc, ngươi nghĩ là nàng cứ như vậy lẻ loi cả đời phụng bồi ngươi cái này nàng không nhìn thấy quỷ, về phần nàng là không hạnh phúc, kia đều không trọng yếu. Mới cờ thét to, không phải, không phải như vậy. Ta ai Tú Tú, ta chỉ là muốn cùng với nàng mà thôi. Nhưng ngươi đã chết, ngươi là quỷ, ngươi không thể cùng với nàng. Có người, cả đời này khả năng chỉ yêu một người, nhưng cũng có người không thể nào chỉ yêu một người. Mới cờ, ngoan ngoãn để cho ta độ hóa ngươi đi minh giới đầu thai. Ta không đi, ta không đi. Ta muốn cùng Tú Tú chung một chỗ, Tú Tú là của ta, ai cũng cấp không đi. Chương 97. Mới kỳ si cuồng la hét, trên thân thể của hắn toát ra màu đen sát khí. Trần Mục Dương than nhẹ một tiếng, hồ đồ ngu xuẩn, vậy mà còn muốn biến ác quỷ, đã như vậy, không thể để ngươi sống nữa. Vừa nói, Trần Mục Dương lấy ra quỷ linh âm la tháp, trong nháy mắt liền đem mới cờ thu vào trong đó. Lữ Chết cùng Tô Văn Tú nhận thức bị nghiêm trọng khảo nghiệm. Tiếp theo, đến phiên vị tiểu thư này rồi, chuyện của ngươi Triệu lại rõ ràng hơn. Hắn đã đang trên đường tới rồi, chúng ta chờ một hồi. Tô Văn Tú cùng Lữ Chết vạn phần hoảng sợ, lại ôm đối phương, không phải nhớ từ đối phương kia lấy được cảm giác an toàn, mà là muốn cho đối phương một ít cảm giác an toàn. Sau đó không lâu, Triệu lại đến. Nhìn thấy Trần Mục Dương ở đây, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trần Mục Dương cười nói, Triệu lại, chờ ngươi đã lâu, ngươi đối với vị tiểu thư này sự tình hẳn biết quá tường tận, ngươi đến nói cho chúng ta một chút chứ sao. Triệu lại giảng thuật nữ quỷ Yên Yên cùng Lữ Chết cùng Tô Văn Tú ai hận bất hòa. Đơn giản nói, Lữ Chết kiếp trước cùng Yên Yên là vợ chồng, nhưng Lữ Chết cao đậu trạng nguyên sau đó, lại cùng tể tướng Thiên Kim thành thân, vứt bỏ Yên Yên. Yên Yên mang oán hận chết đi, hóa thành ác quỷ. Tể tướng Thiên Kim chính là Tô Văn Tú kiếp trước của ngươi. Triệu lại đối với Tô Văn Tú đạo dẫn. Ba người ai hận bất hòa, trùng điệp mấy trăm năm. Đây, đời, Lữ Chết cùng Tô Văn Tú lần nữa tại số mệnh dưới sự an bài gặp nhau cũng yêu nhau, một lần nữa kết làm vợ chồng. Thiếu nợ thì trả tiền, Thiên Kinh địa nghĩa, đây là ngươi mình làm nghiệt, ngươi muốn tự mình làm kết. Triệu lại nghiêm nghị dày cầu tha thứ Hạ Đông Thanh sau đó, đối với Lữ Chết nói. Trần Mục Dương khẽ thở dài, ái tình vật này à, vừa có thể để người ta thưởng thức ngọt ngào, để cho người hạnh phúc, cũng có thể hóa thành thống khổ, quấy dày đời đời kiếp kiếp, thậm chí sẽ hướng theo năm tháng trôi qua mà trơn nên càng thêm mãnh liệt. Hạ Đông Thanh la lên, Trần Mục Dương, ngươi đừng ở chỗ này cảm khái, nhanh nghĩ một chút biện pháp mau cứu Lữ Chết đi, làm chuyện bậy là kiếp trước của hắn, hắn bây giờ đã là một cái mới tinh thân thể, cho tới bây giờ chưa tư nở dê làm ở việc ít đều. Không lẽ lại chết như vậy à? Triệu lại nhìn về phía Trần Mục Dương nói, chuyện này ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, ta sẽ đứng tại Yên Yên nơi này. Trần Mục Dương buồn cười nói, ta đây còn không nói gì đâu, ngươi liền bắt đầu uy hiếp ta đến. Chỉ là sớm thanh minh thái độ của ta cùng lập trường mà thôi, để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Triệu lại tay phải nắm thật chặt cái ba súng, hắn biết rõ Trần Mục Dương thực lực, nhưng đúng hắn chính là muốn giúp Yên Yên. Trần Mục Dương cười nói, từng lo đa tình tổn hại Phật đi, vào núi lại e sợ đừng khuynh thành, thế gian an đắc song toàn pháp. Không phụ Như Lai không phụ Khanh. Chỉ muốn tìm một lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý đem sự tình giải quyết không được sao? Ngươi có lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý? Triệu lại không dám tin hỏi ngược lại, Hạ Đông Thanh cùng Lữ Chết cùng Tô Văn Tú phu phụ nhất thời mặt đầy mong đợi nhìn đến Trần Mục Dương. Trần Mục Dương lại tại lúc này dùng thành tựu đổi linh hồn ấn ký chóc ra thuật. Lấy ra quỷ linh âm la tháp, Triệu lại nhất thời khẩn trương ngăn ở Yên Yên trước, Trần Mục Dương buồn cười nói, làm sao à, ta cũng không phải là muốn thu nàng, ngươi khẩn trương cái gì? Triệu lại không nói lời nào nhìn đến Trần Mục Dương, Trần Mục Dương nhún vai một cái, nói, Yên Yên mong muốn là trượng phu của nàng, vậy ta liền đem trượng phu của nàng trả lại cho nàng được rồi. Nói xong, Trần Mục Dương đột nhiên một trưởng vỗ tại Lữ Chết đỉnh đầu, một đạo vầng sáng trong nháy mắt đem Lữ Chết gói lại. Tô Văn Tú hoảng sợ muốn nhào tới, lại bị đạt được Trần Mục Dương phân phó Hạ Đông Thanh ngăn cản. Hồi lâu sau, Trần Mục Dương tay của ly khai Lữ Chết đỉnh đầu, lật bàn tay một cái, một đoàn quả bóng bàn lớn vầng sáng trôi nổi tại hắn trên lòng bàn tay. Tinh thuần linh hồn năng lượng từ quỷ linh âm la tháp bên trong tràn ra, đem đây đoàn vầng sáng gói lại, hóa thành một quả tản ra nồng nặc u quang quả cầu ánh sáng. Quang cầu không ngừng ngoằn ngoại, cuộn cuộn, từ từ vậy mà biến thành hình người. Trần Mục Dương đột nhiên đối với Yên Yên nói, Yên Yên tiểu thư, nếu mà ngươi không muốn để cho tướng công của ngươi nhìn thấy ngươi hiện tại bộ dáng này, tốt nhất đổi một hình dáng, ví dụ như các ngươi ban đầu chung một chỗ lúc bộ dáng. Yên Yên thân hình vặn vẹo lóe lên, rất nhanh biến thành một cái dung mạo thanh tú, thân mang màu xanh áo vải cổ đại nữ tử. Hồi lâu sau, U Quang đột nhiên dần dần không nhìn thấy, cả người cổ trang lữ chết xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn mở mắt, ánh mắt còn có chút mờ mịt, nhưng khi hắn nhìn thấy Yên Yên, nhất thời kinh ngạc vui mừng la lên, Yên Yên, tướng công. Yên Yên lệ rơi đầy mặt nhào vào Trần Mục Dương trong ngực. Trần Mục Dương nói, theo ta được biết, cổ đại có dưới bảng bắt con dễ thói quen, lữ chết kiếp trước dung mạo anh tuấn, lại cực có tài hoa, mới sẽ bị bắt tiến vào tể tướng phủ, cùng tể tướng Thiên Kim thành thân. Lữ chết kiếp sợ tể tướng khổng lồ quyền thế, bất đắc dĩ khuất phục, cưới tể tướng Thiên Kim. Nhưng mà trong lòng của hắn là yêu Yên Yên. Vậy hắn vì sao không đem Yên Yên nhận được bên cạnh? Hạ Đông Thanh hỏi. Bởi vì hắn không dám, loại này không những đối với Yên Yên không có lợi, ngược lại còn có thể hại Yên Yên. Cổ đại tuy rằng cho phép một chồng nhiều vợ, nhưng trên thực tế, giống như tể tướng Thiên Kim thân phận như vậy, là không cho phép nó trượng phu có thiết thất. Một khi Lữ chết cưỡng ép đem Yên Yên nhận được bên cạnh, Yên Yên không bao lâu liền sẽ chết không rõ ràng. Triệu Lại, ngươi sống hơn 1000 năm, chuyện như vậy ngươi hẳn không xa lạ đi. Triệu Lại gật đầu nói, Trần Mục Dương nói không sai, hơn nữa sự tình cũng cùng hắn nói cơ bản giống in. Lý chết, Yên Yên, ta đưa các ngươi đi Minh giới, sẽ có người an bài các ngươi đầu thai. Chương 267, nữ yêu vị đạo. Triệu Lại mang theo Lý chết cùng Yên Yên trở về Minh giới, Tử Lý Đào Sinh Lữ chết cảm thấy sinh mệnh cùng ái tình đáng quý, ôm thật chặt Tô Văn Tú. Hạ Đông Thanh ở bên cạnh vì bản thân bằng hữu cười đến mở. Trần Mục Dương nắm lấy Hạ Đông Thanh chuyển thân ly khai. Ngày tiếp theo, Lữ chết cùng Tô Văn Tú đến thăm, hai người bọn họ là đến cảm tạ Trần Mục Dương, Hạ Đông Thanh cùng Triệu Lại trợ giúp. Trần Mục Dương lưu bọn họ ăn cơm, Tô Văn Tú cùng Triệu Niệm Niệm cùng Á, thậm chí Tiểu Thiến đều được bạn tốt. Cô gái cảm tình kỳ diệu vô cùng, các nàng có thể tại lần đầu gặp mặt sau đó liền trở thành bằng hữu thân thiết, thậm chí tỉ muội, cũng có khả năng cả đời đều là oan gia đối đầu, nhìn đối phương không vừa mắt. Tiễn đi đôi phu thế này, Trần Mục Dương bị Triệu Lại lôi ra ngoài. Triệu Lại khu xe mang theo Trần Mục Dương đi thẳng tới bờ biển, bốn phía trống trải không có người. Triệu Lại, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Trần Mục Dương hỏi. Triệu Lại ánh mắt của nhìn chằm chằm Trần Mục Dương nói, ngươi thiếu cho ta giả bộ ngu, ta không tin ngươi không rõ ràng ý nghĩ của ta. Trần Mục Dương bất đắc dĩ nói, rõ ràng thì thế nào, Triệu Lại, ngươi cùng Lữ chết tình huống không giống nhau, linh hồn của hắn hoàn hảo, hơn nữa lại giác tỉnh một phần trí nhớ của kiếp trước, cho nên ta mới có thể coi đây là manh mối đem hắn kiếp trước linh hồn ấn ký bóc ra, dùng tinh thuần lực lượng linh hồn vì hắn lại nặn linh hồn. Nhưng linh hồn của ngươi đã hoàn toàn bị Minh Vương cho lấy đi, ta nghĩ cho ngươi lại nặn linh hồn đều không làm được, ngươi liền đừng làm khó dễ ta. Triệu Lại trong lúc nhất thời không nói, mặc dù biết cái kết quả này cơ hồ là đã định trước, nhưng hắn còn ôm lấy một tia may mắn. Nhưng mà, hiện tại đây tia may mắn cũng bị triệt để tan vỡ. Đi thôi, Triệu Lại, ngươi phải tin tưởng lực lượng của thân thể, tuy rằng mất đi linh hồn, nhưng nhục thể của ngươi bên trong vẫn cất giữ đã từng ký ức. Thật tốt thể ngộ cùng phát giác ngươi nhục thể của mình đi, ngươi sẽ có phát hiện. Trần Mục Dương cho Triệu Lại để lại những lời này sau đó rời đi. Vài ngày sau, Trần Mục Dương từ trên lầu đi xuống, chỉ thấy Tiểu Thiến đang xem TV. Tò mò hỏi, Tiểu Thiến, Niệm Niệm cùng Á đâu? Phỉ Thúy tìm hai người bọn họ đi dạo phố rồi. Ngươi tại sao không đi a? Trần Mục Dương đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống hỏi. Tiểu Thiến lại tràn đầy ngượng ngùng đứng lên ngồi vào Trần Mục Dương trên chân nói, ta nghĩ ở nhà bồi chủ nhân ngài a. Trần Mục Dương cười lớn, đem nàng ôm lấy Thuấn Di tiến vào phòng ngủ, rất nhanh, sung sướng tiếng hát liền vang lên. Cùng Trần Mục Dương song tu, Tiểu Thiến đã nhận được chỗ tốt cực lớn, tu vi từ luyện tinh hóa khí 7 tầng lâu, trực tiếp bạo tăng đến luyện khí hóa thần tam trọng thiên. Cảm thụ được bản thân lực lượng cường đại, Tiểu Thiến vui mừng vì Trần Mục Dương đưa lên ưu chất nhất phục vụ, thoải mái Trần Mục Dương không muốn không muốn. Vui vẻ sau đó, Trần Mục Dương ôm lấy nàng đi phòng tắm rửa mặt sau đó thay quần áo khác lại lần nữa trở lại phòng khách xem TV Q7. Tiểu Thiến rúc vào trong lòng ngực của hắn, thân thể quyền co rút ở trên ghế salon, pha cờ hoa ra vô cùng cám dỗ động nhân đường cong đến. Buổi trưa, Triệu Niệm Niệm các nàng ba cái đã trở về. Ỉ. Thấy một màn này, Á nhất thời la lên, thấy chưa? Ta liền nói Tiểu Thiến nha đầu này không theo chúng ta đi dạo phố, nhất định là có âm mưu gì, lần này các ngươi thấy chưa? Triệu Niệm Niệm nhún vai một cái nói, ta không có cảm thấy kỳ quái, sớm muộn đều sẽ có vào một ngày. Phỉ Thúy có chút căm tức nói, hòa tâm củ cải lớn. Ta đói rồi, đi nhanh nấu cơm. Trần Mục Dương vô vỗ Tiểu Thiến cái mông, đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm, tứ nữ ở trong phòng khách ríu rít hàn huyên. Ban đêm, Trần Mục Dương đang ôm lấy Triệu Niệm Niệm cùng Tiểu Thiến ngồi ở trên ghế salon xem TV. Á ở bên cạnh miệng quyệt được có thể xuyên qua lửa. Cửa phòng mở ra, Triệu Lại đã trở về. Rút xong. Cái kia nữ quỷ chụp được. Trần Mục Dương hỏi hắn. Triệu Lại lắc đầu, không có, ta đuổi theo thời điểm, nàng đã bị giết, có người ở trong bóng tối săn quỷ. Á nhất thời la lên, trong bóng tối săn trộm, cái người này lá gan chính là quá lớn. Hạ Đông Thanh mơ mơ màng màng từ trên lầu đi xuống, rót ly cà phê uống đi xuống, người cũng tinh thần hơn nhiều, vặn eo bẻ cổ nói, thật là mệt chết ta, cuối cùng cũng đem quyển sách kia cho gặm xong rồi.
Sách gì?
Ngọc Bồ Đoàn, vẫn là Kim Bình Mai.
Triệu lại hỏi.
Đi đi, lộn xộn cái gì, là ta mượn sách tham khảo.
Triệu lại, ta mới từ xuống phải, nghe các ngươi nói có người săn quỷ, tại sao phải săn quỷ?
Quỷ là có rất nhiều chỗ dùng, Ngũ công tử dùng để ăn, còn có người dùng đến luyện chế pháp khí, hoặc là luyện chế đan dược chờ một chút.
Bất quá đây là một loại rất rõ ràng săn trộm hành vi, là không bị minh giới cho phép, một khi bị bắt lấy, đem sẽ phải gánh chịu đến vô cùng trừng phạt nghiêm khắc.
Cho nên nói, vô luận là ai, hắn đều xui xẻo.
Một đêm yên lặng, ngày tiếp theo sáng sớm, Trần Mục Dương bọn họ đang chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm, vốn là tắt phim truyền hình đột nhiên sáng, Trà Trà xuất hiện ở phía trên.
Trần Mục Dương nhanh chóng mang theo Triệu Niệm Niệm, Tiểu Thiến cùng Á chạy ra.
Minh giới chuyện, tốt nhất thiếu dính vào.
Triệu lại thấy vậy nổi gióa, tên hôn đản này, thật là không có một chút bằng hữu nghĩa khí, hắn định hót nói, nguyên lai là Trà Trà đại nhân a, ngài không phải tại nghỉ phép sao, hoàn cảnh này nhìn đến làm sao khá quân a.
Trần Mục Dương cho tam nữ truyền âm, được chân chó a, thật là quá xấu hổ.
Tam nữ nhất thời gật đầu liên tục.
Xảy ra chút nhỏ ti nhờ cha nờ dê, ta chỉ có thể trở về chủ trì đại cuộc, Triệu lại.
Cha cha giọng của trước đó chưa từng có nghiêm khắc.
Triệu lại liền vội vàng nghiêm mặt nói, ở nơi này đây, ngài phân phó.
Các ngươi chỗ ở đây một khu, xuất hiện chừng mấy khởi quỷ hồn mất tích vụ án, ngươi biết không?
Cái này thật đúng là không nghe nói.
Vốn nên là đi địa phủ quỷ hồn vô cớ biến mất, hơn nữa còn đều là một ít oán niệm rất lớn ác quỷ, như vậy lúc này vấn đề liền đến, nhất định có người ở săn quỷ, đang làm trái phép thủ đoạn.
Triệu lại nói, ngươi xem à, chuyện này ngài có phải hay không hẳn tìm vốn khu linh hồn người đưa đỏ còn a?
Mộ Dung.
Hắn lấy điện thoại di động ra điều tra Mộ Dung hình ảnh.
Mộ Dung mất tích.
Hạ Đông Thanh kinh ngạc nói, người đưa đỏ cũng chơi mất tích à?
Không, càng có thể là hắn tại sát quỷ, hắn phản bội ta.
Triệu lại, ta lệnh cho ngươi, bắt được Mộ Dung, sau đó giết hắn.
Lão bản, chuyện này hắn không thuộc ta coi, ngài hẳn xuất động mình cảnh đi truy nã hắn.
Cha cha lại nói, ta quá biết rõ Mộ Dung năng lực, những phế vật kia mình cảnh căn bản không bắt được hắn, ngươi không sai biệt lắm đối phó, lại thêm Huyền Nữ cùng Trần Mục Dương bọn họ sẽ hỗ trợ.
Trần Mục Dương liền vội vàng kêu, chờ đã.
Cha cha đại nhân, đây là ca cờ ngươi minh giới sự tình, đừng nhắc lên ta à.
Á cũng gọi là nói, ta cũng không để ý, ngươi cũng không phải là lao bản ta.
Nàng là thiên nữ, chỉ nghe Tây Vương Mẫu.
Cha cha lại bắt đầu chơi xấu, chơi tín hiệu không tốt loại này vô pháp thuyết phục người đều giả thủ đoạn.
Triệu lại đáng thương nhìn về phía Trần Mục Dương cùng Á, nói, hai vị lòng từ bi giúp ta một chút đi, nếu không ta là không có khả năng bắt lấy Mộ Dung, thực lực của hắn ta cũng biết.
Chương 268, ngủ lao bà ngươi hoa ngươi tiền ăn ủi, đây là huynh đệ ngươi.
Trần Mục Dương sụm nhíu môi nói, sớm biết sẽ bị Minh Vương tính kế, ban đầu liền không nên để cho Triệu lại cùng Hạ Đông Thanh vào ở a.
Á ở bên cạnh gật đầu liên tục phụ họa, dẫn đến Triệu lại suýt chút nữa thổ huyết, con mẹ nó, bị chê cảm giác thật là không làm sao tốt đẹp.
Đùa giỡn mở đủ, Trần Mục Dương, Á cùng Hạ Đông Thanh vẫn là bên trên Triệu lại xe.
Hạ Đông Thanh vì sao đi theo?
Hắn cũng không muốn đi theo, chính là Triệu lại nói muốn rèn luyện một chút hắn, nếu không lấy hắn thánh mâu tính cách về sau sẽ có nguy hiểm tính mạng.
Ngồi lên xe, Trần Mục Dương liền đem Á kéo vào trong ngực. Á chỉ là tính cách tượng trưng quẩy người một cái, liền khỏe mắt mang theo nụ cười giúp vào Trần Mục Dương trong ngực.
Hạ Đông Thanh nói, người đưa đỏ, chứ ngươi ra ta biết ngay Mộc Lan, cái này Mộ Dung lại là người nào a?
Triệu lại thuận miệng nói, Mộ Dung chính là Mộc Lan nàng đại gia.
Hạ Đông Thanh ngu kinh sợ la lên, a, có thật không?
Hai từ này vậy mà thật tin.
Á tại Trần Mục Dương trong ngực cười đến hoa chi loạn chiến.
Triệu lại đối với Hạ Đông Thanh có chút không nói, nói, Mộ Dung là tại Đông Tấn 16 quốc thời kỳ trở thành người đưa đỏ.
Á nói, khi đó rất nhiều họ Mộ Dung, cụ thể là ai vậy?
Nghe nói vị này huyết thống cao quý, nhưng cụ thể là Mộ Dung gia vị nào, một có người biết.
Trần Mục Dương nhớ tới ban đầu nhìn thấy đây một tập thì, có bạn trên mạng suy đoán Mộ Dung rất có thể là Mộ Dung trùng.
Lý do là cuối cùng Mộ Dung nắm cái tay kia, đó là một cái tay của đàn ông.
Trên lịch sử, Mộ Dung trùng cùng Phù Kiên liền là một đôi bạn gây tốt.
Đương nhiên, đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi.
Triệu lại mang theo ba người bọn hắn đi tới một gian tên là số 114 cửa hàng tiện lợi Hướng theo ám một tiếng chú ý, từ bên trong đi ra một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đến.
Trần Mục Dương cùng Á chạy đi cầm kem ăn, Triệu lại hướng về phía hắn một phen đe dọa, tiểu tử liền mang theo bọn họ đi tới Mộ Dung ngày thường ở căn phòng.
Ở trên giường, Hạ Đông Thanh tìm một quyển thẻ tre, tò mò hỏi, đây là vật gì?
Tiểu Hắc nói, hắn một mực đang nhìn, bất quá không nói với ta đây là cái gì, ta cũng xem không hiểu.
Hạ Đông Thanh hỏi Triệu lại, đây là chữ gì a?
Triệu lại nhìn thoáng qua nghiêm mặt nói, đây là...
ta cũng xem không hiểu.
Trần Mục Dương buồn cười nói, xem không hiểu ngươi giả trang cái gì bức a.
Á đưa tay nhận lấy đi vừa nhìn nói, đây không phải là văn tự, đây là cổ đại mật ngữ, giống như hiện đại mật mã,
bình thường cần sư phụ truyền thụ phương pháp mới có thể phá dịch, ta có thể dùng thiên thư phá dịch, nhưng cần thời gian. Triệu Lại đột nhiên bắt lấy Tiểu Hắc tay trái, đem tay áo của hắn vén đi lên, lộ ra chỗ cổ tay một cái màu đen yến chữ. Ngươi là Mộ Dung Khế người, hắn không có ở đây ngươi làm sao bây giờ?
Không biết.
Tiểu Hắc mặt đầy mở mịt không giúp thân sắc. Cao Y theo như hắn nói, hắn đã đi theo Mộ Dung 80 năm. Buổi chiều, Hạ Đông Thanh bị một cú điện thoại gọi ra đi, thẳng đến trời tối lúc ăn cơm tối, Triệu Lại đột nhiên nhận được Đông Thanh tin nhắn ngắn, liền vội vàng mang lên trang bị ra ngoài. Ngay ta y Trần Mục Dương nhà đối diện nhà kia trong sân, hai người bọn họ bắt được một cái quỷ. Gia hỏa này tướng mạo thật thà, thân mặc nông dân trang phục làm việc phục, nhìn qua tựa hồ là đụng chết hoặc là té chết. Triệu Lại bắt hắn trở lại bắt đầu thẩm vấn, Trần Mục Dương bọn họ ở bên cạnh phảng phất nhìn tiểu phẩm một bản, vui vẻ không được. Kết quả, cái gọi là Chu Hiểu Huy quỷ vẫn là chạy mất. Bị hắn chạy mất không thành vấn đề sao? Hạ Đông Thanh có chút bận tâm. Chạy chạy đi, ngược lại tình huống căn bản ta đã nắm giữ, ta phải dùng hắn dẫn xuất Mộ Dung đến. Triệu Lại ánh mắt lóe lên nói. Á lúc này nói, đúng rồi, ta giải mã một phần thư từ nội dung, phía trên ghi lại là luyện quỷ phương pháp, cho nờ ác quỷ, chói chi, vào lò 77-49 ngày, hoán khí tụ kết, có thể thành đan. Thông tục điểm nói, tìm một cái ác quỷ, càng lợi hại càng tốt, nhét vào trong lò luyện đan luyện chế, 77-49 ngày sau đó có thể luyện chế thành đan dược. Mộ Dung làm chính là loại này thủ đoạn, nhưng không có như vậy ác quỷ cho hắn dùng, cho nên hắn chỉ có thể tìm thông thường quỷ, bồi dưỡng nó lệ khí, mình chế tạo ác quỷ. Men theo Chu Hiểu Huy để dấu vết lại, bọn họ đuổi kịp một cái còn chưa xong công việc công trường. Ngày tiếp theo sau khi trời sáng, Mộ Dung qua xuất hiện. Hắn vẫn còn ở mê hồ ở cờ Chu Hiểu Huy, muốn đem hắn bồi dưỡng thành ác quỷ. Nhưng Chu Hiểu Huy chất phác ôn hòa lương ra ngoài tưởng tượng của hắn, tại tối hôm qua nhìn thấy thê tử cười đến vui vẻ như vậy sau đó, Chu Hiểu Huy trong lòng sát ý đã tiêu tán. Rất là căm tức Mộ Dung quyết định đem Chu Hiểu Huy xử tử. Nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt, đột ngột công kích để cho Mộ Dung chỉ có thể xoay người lại tự cứu, Chu Hiểu Huy nhân cơ hội chạy mất. Ngăn cản Mộ Dung, đương nhiên là Trần Mục Dương bọn họ. Triệu Lại, á, gia hỏa này giao cho các người, ta đi truy Chu Hiểu Huy. Trần Mục Dương nói xong cũng biến mất. Chu Hiểu Huy giống như là Mộ Dung nói như vậy, thành quỷ đều không hợp cách, đối với năng lực của mình bây giờ cũng không rõ ràng, vậy mà còn giống như người bình thường một dạng leo thang lầu, nhìn đến buồn cười. Trần Mục Dương thân hình trực tiếp thuấn di đến trước mặt của hắn, sau đó Chu Hiểu Huy hét thảm lên, quỷ a. Hạ Đông Thanh ở phía dưới cười lớn, á cũng phốc suy vui vẻ, Triệu Lại khỏe miệng co giật, Mộ Dung khỏe mắt cũng tại nhảy. Chu Hiểu Huy chính là cái đại trêu chọc bức, đặc biệt là xem TV hắn hướng về Triệu Lại làm nũng suýt chút nữa không đem Trần Mục Dương chết cười. Trên thực tế nhìn thấy như vậy trêu chọc bức, càng là sung sướng vô cùng. Đừng chạy rồi, cùng ta đi xuống đi. Trần Mục Dương nói. Chu Hiểu Huy lắc đầu, sống chết không muốn. Trần Mục Dương bất đắc dĩ, chỉ đành phải dùng chói yêu khốn ma tỏa đem hắn chói lại, xách đi xuống. Dọc theo con đường này, Chu Hiểu Huy cái kia khóc kể à, Trần Mục Dương dứt khoát đem miệng của hắn dùng phủ phong bế. Đi xuống thời điểm, Triệu Lại cùng A vẫn còn ở cùng Mộ Dung đánh. Hạ Đông Thanh đi tới, nhìn đến bị phủ phong bế miệng Chu Hiểu Huy, ở bên cạnh suy suy vui. Mộ Dung còn là bị Triệu Lại cùng A liên thủ tiêu diệt, hai người bọn họ đi tới, nhìn thấy Chu Hiểu Huy bộ dáng này cũng cảm giác rất buồn cười. Trần Mục Dương thu hồi phủ cùng chói yêu khốn ma tỏa, bên ngoài là Đại Thái Dương. Chu Hiểu Huy chạy không thoát, chỉ có thể với bọn hắn giảng thuật ủy khuất của mình. Nhắc tới, đây là người đáng thương, bị những cái kia mất lương tâm chủ thầu hãm hại, tân tân khổ khổ làm một năm lại không lấy được tiền. Hắn và một đám nhân viên tạp vụ nhớ làm bộ nhảy lầu đến 2-3 thỉnh cầu lương, kết quả không cẩn thận trượt chân ngã xuống, thật té chết. Sau khi chết minh giới quan viên không nghe hắn tự biện, nhất định phải nhận định hắn là tự sát, không phải ngoài ý muốn bỏ mình, muốn phân hắn đầu thai xuất sinh đạo, làm con muỗi hoặc là rồi nhặng. Cái này còn đi, Chu Hiểu Huy dứt khoát chạy ra. Sau đó hắn nhìn thấy Vương Tiểu Xuân Âu phục giày ra, còn cùng lao bà của mình ở cùng một chỗ, hắn chỉ muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Mộ Dung vào lúc đó xuất hiện, hắn nói cho Chu Hiểu Huy, Vương Tiểu Xuân ngủ lao bà của hắn còn hoa hắn tiền ăn ủi, để cho hắn nhìn mời đôi cậu nam nữ kia chân diện mục. Trần Mục Dương khẽ lắc đầu nói, Mộ Dung gia hỏa này, thật đúng là quá đáng, vì bồi dưỡng ác quỷ vậy mà chơi loại thủ đoạn này. Đông Thanh A, xem ra gia hỏa này chấp niệm rất sâu, sau khi trời tối ngươi mang theo hắn đi lặn Vương Tiểu Xuân trong nhà. Hỏi một chút Vương Tiểu Xuân mấy năm nay cuối cùng chuyện gì xảy ra, cũng tốt để cho Chu Hiểu Huy có thể giải vui vẻ kết. Chương 269, Hạ Đông Thanh Xuân kỳ đến. Buổi tối, Hạ Đông Thanh mang theo Chu Hiểu Huy đi Vương Tiểu Xuân nhà. Trần Mục Dương nhà, mấy người ngồi ở trên ghế salon, Trần Mục Dương thi triển viên quang thuật hiện ra Vương Tiểu Xuân nhà tình huống. Hướng theo Vương Tiểu Xuân giảng thuật 5 năm trước Chu Hiểu Huy sau khi chết mọi thứ, mấy người đều có phần có cảm xúc. Khi những cái kia nhân viên tạp vụ huynh đệ đến, tiệc rượu bắt đầu, Chu Hiểu Huy kia tràn đầy hạnh phúc, vui mừng cùng thỏa mãn thật thà nụ cười, sâu đậm xúc động bọn họ. Cảm tình tế nhị Triệu Niệm Niệm đã không nhịn được nước mắt chảy xuống, Á cùng Tiểu Thiến cũng cảm thán. Tháo gỡ hiểu lầm, trong tâm thỏa mãn Chu Hiểu Huy đi theo Hạ Đông Thanh từ Vương Tiểu Xuân nhà ra bị Triệu Lại lái xe mang đi. Xe chạy bên trong, Chu Hiểu Huy bị đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Trần Mục Dương bị dọa sợ đến thét lên nhảy cất lên, một đầu đụng vào nóc xe. Quỷ A. Chu Hiểu Huy kêu gọi bị Trần Mục Dương cách âm phù bao phủ trong xe. Triệu Lại tự nhiên không thể nào bị Trần Mục Dương hù dọa, hắn kinh ngạc hỏi, Trần Mục Dương, ngươi làm sao đột nhiên chạy đến ta trong xe đến? Ta muốn đi theo ngươi thấy một người. Trần Mục Dương cười nói, Triệu Lại không nói gì nữa. Xe tại dưới một cây cầu nhỏ dừng lại, Triệu Lại nghiêm khắc cảnh cáo Chu Hiểu Huy ở chỗ này đến chớ lộn xộn, sau đó xuống xe. Trần Mục Dương đi theo Triệu Lại xuống xe, đi tới bờ sông. 21. Vốn nên là chết đi Mộ Dung đang ở nơi đó chờ, hắn nhìn thấy Trần Mục Dương thời điểm, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Đừng lo lắng, ta cũng là tới tìm ngươi làm giao dịch. Trần Mục Dương cười nói. Triệu Lại biết rõ Trần Mục Dương không thể nào là đến giao dịch quỷ đan, cho nên hắn đem cặp đưa cho Mộ Dung nói, yên tâm đi, Minh Vương không sẽ phát hiện nơi này. Mộ Dung ung dung nói, ta rốt cuộc tự do. Không sai, thời đó chiến đấu kỳ thực xảy ra chút vấn đề, Á Dung phân thân biến thành Mộ Dung bộ dáng, thay thế Mộ Dung bị giết chết, tạo thành Mộ Dung đã chết chuyện thật sự. Trên thực tế, chân chính Mộ Dung cũng đã ẩn nút. Triệu Lại bỏ qua cho Mộ Dung mục đích, dĩ nhiên là nhìn chúng trong tay hắn quỷ đan. Trong này có bao nhiêu năm? Mộ Dung nhìn đến tập hỏi. 70 năm tuổi thọ, đủ ngươi dùng một hồi được. Triệu Lại nói. Mộ Dung thức thời lấy ra một cái cẩm nang, nói, ta luyện chế 10 viên đan dược, không biết có đủ hay không, hơn nữa không xác định có hay không tác dụng phụ, ký phải cẩn thận dùng. Triệu Lại nhận lấy cẩm nang, tay hắn thậm chí có chút hơi run. Trần Mục Dương cười nói, các ngươi giao dịch hoàn thành rồi, tiếp theo đến phiên ta. Mộ Dung hỏi, mà cờ kê ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì, nhưng mà ta chỉ cần tuổi thọ. Trần Mục Dương nói, chúng ta tại chỗ ở của ngươi phát hiện một cuốn sách đơn giản, ta muốn hỏi một chút ngươi, có còn hay không những thứ khác thư tử, vô luận ghi chép cái gì đều được quy xê. Ngươi muốn thư tử? Mộ Dung rất kinh ngạc, trên thực tế Triệu Lại cũng có chút kinh ngạc. Trần Mục Dương gật đầu, lấy ra một chiếc bình ngọc nói, ta dùng khỏa này Trường Sinh Bất Lão Đan giao dịch với ngươi. Trường Sinh Bất Lão Đan? Mộ Dung cùng Triệu Lại đồng thời kinh hô lên. Không sai, Tần Thủy Hoàng mệnh thuật sĩ luyện chế Trường Sinh Bất Lão Đan, kỳ thực ta là từ Tần Triệu một mực sống đến bây giờ lao yêu quái rồi. Trần Mục Dương cười nói, đây quá khó có thể tin. Triệu Lại nói, Mộ Dung trong mắt tràn đầy mong đợi, Trần Mục Dương đem bình ngọc đưa cho hắn nói, ngươi nếu đã biết luyện đan, như vậy mới có thể giám định bên trong đan dược có phải hay không Trường Sinh Bất Lão Đan. Mộ Dung nhận lấy bình ngọc, sau khi mở ra tiến tới lỗ mũi trước ngửi một hồi, một cổ mùi thuốc vào cơ thể, thân thể nhất thời cảm ứng được phi thường biến hóa rõ ràng. Vừa vặn một tia mùi thuốc là có thể mang cho thân thể mãnh liệt như vậy biến hóa, như vậy khỏa đan dược này rất có thể là trong truyền thuyết chân chính Trường Sinh Bất Lão Đan. Mộ Dung đem ngọc trên nắp bình trả lại cho Trần Mục Dương, nói, giao dịch này ta làm, ngươi đi theo ta đi, sách của ta đơn giản đều theo dõi tại một cái bí mật địa phương. Trần Mục Dương lấy ra thảm bay, nói, lên đây đi, ta thảm bay có thể ẩn hình, đủ chắc chắn. Mộ Dung nhảy tới, Trần Mục Dương khởi động thảm bay ẩn hình trận pháp sau đó, khởi động thảm bay bay lên không, tại Mộ Dung chỉ điểm bay đi. Tại Mộ Dung chỉ điểm, Trần Mục Dương mang theo hắn đi thẳng tới ngoại ô thành phố một cái nhà biệt thự vắng vẻ. Tại biệt thự trong tầng hầm ngầm, Trần Mục Dương quả nhiên thấy được số lớn thư tử, lúc ấy theo tay vung lên toàn bộ thu lại. Mộ Dung không khỏi kinh ngạc, dĩ nhiên là không gian loại pháp bảo, đây chính là phi thường chân quý. Trần Mục Dương lấy ra bình ngọc đưa cho hắn, Mộ Dung ánh mắt lửa nóng thu lại, hắn đã không kịp đợi muốn đi về đem đan dược cho mến yêu người kia ăn vào. Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Trần Mục Dương cười nói. Trước đưa Mộ Dung trở về, Trần Mục Dương mới ảo ảnh hiện hình trở lại biệt thự. Triệu Lại đã trở về, đang cùng Triệu Niệm Niệm bọn họ ở trong phòng khách nói chuyện. Làm xong. Triệu Lại hỏi. Trần Mục Dương vỗ tay phát ra tiếng nói, xong rồi, ta đều không nghĩ đến lại có nhiều như vậy thu hoạch. Thời gian thoáng một cái đi qua nửa tháng, thứ năm. Sáng sớm ngày hôm đó, Tiểu Thiến cầm lấy giấy báo từ bên ngoài đi tới, đối với Trần Mục Dương nói, lao công, ngươi mau nhìn, trên báo chí báo cáo một kiện chuyện lạ. Trần Mục Dương nói, trên báo chí báo cáo chuyện lạ còn thiếu sao, ta đều không kỳ quái. Không phải, cái này không giống nhau, đây là thật là kỳ quái, tối hôm qua một chiếc xe lửa lên hơn 100 người đồng thời chết. Kỳ quái nhất chính là, trên người người chết không có bất kỳ vết thương, cũng không có bất kỳ chúng độc phản ứng, thật giống như vô duyên vô cớ đã chết rồi. Trần Mục Dương cười nói, nghe xác thực rất kỳ quái, chuyện như vậy hẳn đúng là linh hồn người đưa đỏ còn được, vốn khu người đưa đỏ Mộ Dung đã bị Triệu Lại cho diệt trừ, không biết mới người đưa đỏ là ai, thật là đồng tình hắn a. Cái vấn đề này chạm vạng tối thời điểm Trần Mục Dương liền được đáp án, vốn khu thật sự 660 tập người đưa đỏ rõ ràng là Chu Hiểu Huy cùng Tiểu Huyền. Hai người bọn họ không muốn lên báo cáo Minh Vương. Bởi vì lúc đó tại Minh Vương trong lòng tạo thành hai người không đủ năng lực ấn tượng, cho nên bọn họ đặc biệt chạy tới tìm Triệu Lại giúp đỡ. Tiểu Huyền ăn mặc rất đẹp, nàng đối với Hạ Đông Thanh vô cùng thân mật, gặp mặt sau đó một mực ôm lấy Hạ Đông Thanh cánh tay không buông tay. Trần Mục Dương cùng chúng nữ nháy nháy mắt, truyền âm nói, Hạ Đông Thanh xuân kỳ đến. Chúng nữ nhất thời khẽ cười, nhìn đến Hạ Đông Thanh cùng Tiểu Uyển ánh mắt tràn đầy quỷ dị. Ta ra ngoài làm ít chuyện, Trần Mục Dương, chỉ có thể xin ngươi giúp một tay đi xem một chút những thi thể này có cái gì khác thường. Ngữ khí của hắn mang theo một tia nặng nề, phảng phất rất mệt mỏi một dạng. Trần Mục Dương cũng không có đùa, gật đầu nói, được à, vậy ta liền cùng mắt to muội đi một lần. Triệu Niệm Niệm không muốn đi, á cũng rất tốt kỳ, ở bên cạnh mễ hổ ả cờ đến Triệu Niệm Niệm đáp ứng cu nở dê theo một lu cờ. Bốn người tới bệnh viện, Trần Mục Dương dùng đùa ẩn thân, mang theo các nàng bước vào nhà xác. Hảo gia hỏa, lớn như vậy nhà xác bên trong hàng trăm tấm giường ngủ, vậy mà bày đầy thi thể. Vốn tới nơi này cũng rất ấm lãnh, như thế số lượng thi thể khổng lồ càng làm cho người không rét mà run. Trần Mục Dương đi tới một giường lớn một bên, đưa tay xốc lên vải trắng cháo, nằm ở phía trên người không có chút nào khí tức, thoạt nhìn xác thực là chết. Chương 270, trường sinh đại giới. Triệu Niệm Niệm chui đầu vào Trần Mục Dương sau lưng không dám nhìn, còn không ngừng thúc giục, đã xem xong chưa, xong chúng ta cũng nhanh chút đi thôi. Á buồn cười nói, Niệm Niệm, làm sao lá gan của ngươi nhỏ như vậy, liền mắt to muội cũng không bằng, à, Tiểu Thiến. Tiểu Thiến chỉ là cười mỉm không nói lời nào. Trần Mục Dương lúc này nói, không phải chết giả, nhưng loại này tử vong trạng thái, căn cứ vào theo ta hiểu rõ chỉ có một khả năng. Á liền vội vàng hỏi, cái làm sao có thể? Tuổi thọ bị đoạn đi. Nghe ngươi vừa nói như thế, xác thực giống như là tuổi thọ bị hút sau khi đi tử vong trạng thái. Đang nói, thi thể ánh mắt đột nhiên mở ra, sau đó cổ thi thể này vậy mà ngồi dậy. Triệu Niệm Niệm thật vất vả lấy dũng khí nhìn tới, kết quả nhất thời bị dọa sợ đến hét dầm lên, gắt gao chui vào Trần Mục Dương trong ngực. Á cùng Tiểu Thiến cũng hít vào một hơi, mắt to mội lá gan lớn ngoài ý liệu, chẳng những không có ngất, thậm chí còn không có thét chói tai. Tiếp theo, khiến người da đầu tê dại một màn xuất hiện, toàn bộ nằm thi thể vậy mà đều ngồi dậy, phảng phất quần thể trả thi. Trần Mục Dương ôm lấy Triệu Niệm Niệm, vỗ sau lưng của nàng an ủi nàng, nói, xem ra ta đoán không lầm, bọn họ bị hút đi một ngày tuổi thọ. Đi thôi, chúng ta trở về. Trần Mục Dương mang theo bốn người ly khai nhà xác sau đó, thần thức cuốn lên các nàng thuấn di trở về biệt thự. Về đến nhà, Triệu Niệm Niệm cũng không có buông ra Trần Mục Dương, mắt to mội có chút ngộng, làm sao một cái chớp mắt liền từ bệnh viện chạy trở lại. Trần Mục Dương cho Triệu lại gọi điện thoại, nói cho hắn biết phát hiện của mình, tiếp theo liền không mắc mớ gì đến chính mình rồi. Ngày tiếp theo, Trần Mục Dương cùng Triệu Niệm Niệm đi học, hai người bọn họ hiện tại vẫn còn là học sinh đi. Không trải qua ngọ chỉ có một đoạn giảng bài, hơn nữa còn là 9 giờ sau, cho nên cũng không cần cỡ nào gấp gáp. Không lo lắng ăn điểm tâm xong, Trần Mục Dương mới khu xe mang theo Triệu Niệm Niệm đi tới trường học, liền thấy Hạ Đông Thanh từ trong tòa nhà dạy học ra. Đông Thanh, làm sao liền nhanh như vậy đi ra? Trần Mục Dương tò mò hỏi. Tiểu tổ các bạn học một cái đều không đến, điện thoại cũng không nhận, ta đánh thẳng tính đi túc xá xem, mấy người bọn hắn đều là ở trường. Trần Mục Dương nhất thời cau mày nói, đồng thời không ở, đồng thời không nghe điện thoại, trùng hợp như vậy tỷ lệ cũng không cao, trong này có khác đặc thù gì tình huống, ta cùng đi với ngươi xem, Niệm Niệm. Ngươi lời đầu tiên mình đi phòng học đi. Triệu Niệm Niệm thì không muốn gặp lại cái gì sự kiện linh dị rồi, nói, được đi, nếu có chuyện gì không về được, nhớ cho ta phát hẹn chặt hoặc là gọi điện thoại. Ta biết, yên tâm đi. Trần Mục Dương cùng Hạ Đông Thanh đi tới nghiên cứu sinh lầu túc xá. Cầm tỷ ta đã trở về. Hạ Đông Thanh hướng về phía túc quản phòng la lên, nhưng bên trong không có bất kỳ đáp ứng, đi tới nhìn, bên trong căn bản không có người cầm tỷ không ở. Hạ Đông Thanh lên lầu, còn chưa tới chỗ mà, liền ôm bụng nói, ngươi chờ một chút tờ. Ta đi giải quyết một cái bên trong mâu thuẫn. Nói xong cũng chạy vào toilet. Chờ Hạ Đông Thanh ra, Trần Mục Dương nói, Đông Thanh, ngươi không có cảm giác đến lầu này bên trong có vấn đề sao? Vấn đề gì? Hạ Đông Thanh vẻ mặt một bước. Đương nhiên là quá an tĩnh rồi, một chút thanh âm cũng không có, đây bình thường sao? Nhắc tới, xác thực là loại này. Trần Mục Dương thấy bên cạnh một căn phòng mở cửa, liền đi vào, hai tên nam sinh đang ngủ. Trần Mục Dương đi qua kiểm tra sau đó nói, hai người bọn họ đều chết hết. Hạ Đông Thanh dọa sợ. La lên, điều này sao có thể? Vì sao không thể nào? Đông Thanh, lẽ nào ngươi quên kia chiếc xe lửa sao? Ngươi nói là, tuổi thọ của bọn hắn cũng bị hút đi. Hạ Đông Thanh trợn to hai mắt. Trần Mục Dương gật đầu nói, có khả năng là loại này. Hai người sau đó lại kiểm tra mấy cái căn phòng, đều là như thế. Lần này Chu Hiểu Huy cùng Tiểu Huyền lại có phiền toái. Trần Mục Dương nhìn có chút hả hê nói. Hạ Đông Thanh đang muốn đối với hắn biểu thị khiển trách, đột nhiên nhìn đến đằng trước nói, Cầm tỷ. Cầm tỷ, hôm nay ngươi hảo đặc biệt ta. Trần Mục Dương cau mày nói, đặc biệt cái giám à, nàng chính là hút đi những cái kia hành khách cùng những học sinh này tuổi thọ hấp thụ sau màn. Hạ Đông Thanh lập tức lắc đầu, không thể nào, Cầm tỷ không phải là người như thế. Trần Mục Dương híp mắt nói, có lẽ nàng không là của ngươi Cầm tỷ đi. Nàng dĩ nhiên không phải nhà này lâu túc quản Cầm tỷ, mà là Cầm tỷ quan hệ rất tốt, Vãn Cầm. Đông Thanh. Phía sau hai người truyền tới một thanh âm, đây mới thật sự là Cầm tỷ thanh âm. Hạ Đông Thanh liền vội vàng xoay người, ngay ta y hắn xoay người trong nháy mắt. Vãn Cầm đột nhiên hướng về hai người nhào tới, Trần Mục Dương một trường vô ra, kinh khủng kình khí trong nháy mắt liền hướng Vãn Cầm vào tới. Vạn Cẩm chỉ bắn ra u ánh sáng màu xanh lục, vậy mà phá hủy kinh khí. Trần Mục Dương đột nhiên nắm quyền, dòng điện mãnh liệt nhất thời bộc phát, một đạo quả bóng bàn to tia chớp đánh vào Vạn Cẩm trên người của, nhất thời đem nàng đánh bay ra ngoài. Vạn Cẩm kêu thảm thiết té xuống đất, thân thể tại điện lưu trùng kích vào run rẩy không ngừng. Cẩm tỷ kinh hô một tiếng, "Vạn Cẩm!" Ném xuống Hạ Đông Thanh liền chạy tới, không để ý Vạn Cẩm trên người điện lưu đưa tay đi đỡ nàng, kết quả cũng bị điện giật hai chân như nhũn ra ngồi ở Vạn Cẩm bên cạnh. Bất quá có nàng phân luồng dòng điện uy lực, Vạn Cẩm sắc thực thiếu bị không ít tội. "Vạn Cẩm đúng không? Ta xem chúng ta hẳn tìm địa phương nói chuyện một chút." Trần Mục Dương thản nhiên nói. "Ngươi là người nào?" Vạn Cẩm nhìn đến Trần Mục Dương hỏi. "Ta là một cái luyện khí sĩ, có một chút còn có thể lực lượng tự vệ." "Đông Thanh, ngươi đi trước đi." Hạ Đông Thanh lập tức nói, "Ta không đi." "Tùy ý ngươi." Cầm Tỷ nói, "Đi theo ta, ta hiện tại chỗ ở đủ vắng vẻ." Cầm Tỷ chỗ ở xác thực thật vắng vẻ, nhà này lâu cũng chỉ có một mình nàng ở. Trong phòng của nàng, ba người ngồi đối diện nhau, Cầm Tỷ cùng Vãn Cầm theo sát ngồi chung một chỗ, tay cặp tay. "Nói một chút đi, chuyện xưa của các ngươi." Trần Mục Dương vung tay lên, một bình trà cùng ba cái ly trà xuất hiện, hắn cho hai người mỗi người rót một ly, mới rót cho mình một ly. Hương trà bay ra, tâm thần của hai người nhất thời an bình xuống. Thấy được Trần Mục Dương bản lãnh, Vãn Cầm không còn dám lô mãng, mở miệng giảng thuật mình và Cẩm Tỷ năm đó cố sự. "Cho nên, vì có thể tướng mạo tư thủ, hai người các ngươi dùng tất cả tài sản, từ một cái nghe nói trường sinh bất lao trong tay nam nhân mua hai mảnh thái tuế thịt, ăn sau đó, Cẩm Tỷ thân thể biến thành Vãn Cầm, mà Vãn Cầm ngươi muốn dung nhan không thay đổi, chỉ có thể hút tuổi thọ của con người, nói như vậy không sai đi." Hai người đều gật đầu. "Nói như vậy, Vãn Cầm ngươi ở nơi này cũng đợi không lâu a?" "Đúng, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, ta vâng một không yên tâm chính là hắn." Vãn Cầm nhìn về phía Cẩm Tỷ. Trần Mục Dương gật đầu nói, "Ta rất đồng tình các ngươi, rõ ràng yêu nhau hai người nhưng không cách nào chung một chỗ, chuyện này với bọn họ là một loại cần gì phải sự khốc liệt hành hạ. Vãn Cầm, tuy rằng ngươi mấy năm nay hút rồi không ít người tuổi thọ, nhưng niệm tình ngươi không có hại chết hơn người, ta cũng chẳng phải không xen vào việc của người khác bắt ngươi đi minh giới." Chương 271, Phỉ Thúy điện thoại. Nghe thấy Trần Mục Dương, Vãn Cầm cùng Cẩm Tỷ đồng thời thở phào nhẹ nhõm. "Qua, Vãn Cầm, ngươi về sau còn muốn tiếp tục đi tiếp như vậy sao? Ngươi cam lòng ném xuống Cẩm Tỷ một người sao?" Trần Mục Dương hỏi ngược lại. "Ta đương nhiên không nỡ bỏ. Chính là ta thì có thể làm gì, vì duy trì bức này dung mạo, ta phải hút nhân phỏng mệnh, nếu là ở một chỗ sống lâu rồi, sẽ thật hại chết rất nhiều người. Cho nên, ta phải ly khai, ta cũng chỉ có thể tiếp tục đi tiếp như vậy. Nếu như ta có thể để ngươi không cần hút tuổi thọ của con người là có thể duy trì dung mạo đi." Trần Mục Dương hỏi ngược lại. "Có thật không?" "Có thể cho dù là thật, chúng ta không quen không biết, từ trước ta thậm chí càng là hướng về ngươi động thủ. Ngươi nếu thật có năng lực như vậy, tại sao phải giúp ta sao?" Vãn Cầm hiếu kỳ vô cùng. Trần Mục Dương cười nói, "Đương nhiên là vì cứu người, cho dù là bị ngươi hấp thu một ngày tuổi thọ, có thể tuổi thọ của bọn hắn cũng là tổn thất, chuyện này với bọn họ sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Cho nên, chỉ cần để ngươi sẽ không trở nên già, ngươi cũng sẽ không lại hút tuổi thọ của con người rồi." "Ngươi phải làm sao?" Vãn Cầm khẩn trương hỏi. Trần Mục Dương lấy ra một chiếc bình ngọc đặt lên bàn, bên trong chứa đến một khỏa trường sinh bất lao đan. "Trường sinh bất lao đan? Điều này sao có thể?" Vãn Cầm lẩm bẩm nói. "Vì sao không thể nào? Ngươi nghĩ rằng ta cái này so sánh triều tần con nở cổ lao hơn người là làm sao sống đến bây giờ?" Vãn Cầm cùng Cầm Tỷ trận to hai mắt, không dám tin nhìn đến Trần Mục Dương. Vãn Cầm đột nhiên chảy ra nước mắt. "Vì sao? Vì sao ngươi biết có thuốc trường sinh bất lão, có thể làm người sống đến bây giờ, mà chúng ta lại phải bỏ ra dưới đây giá cả to lớn?" Trần Mục Dương nói, "Cái thế giới này vốn chính là không công bình, ngươi hẳn may mắn ngươi bây giờ gặp phải ta, nếu không ngươi còn sẽ tiếp tục đi tới đích, tiếp tục cùng hắn phân biệt." "Nói cũng phải, ta phải biết đủ, tối thiểu tại trong cuộc sống sau này có thể cùng với hắn." Vãn Cầm thâm tình nhìn đến Cầm Tỷ, sau đó nắm lên bình ngọc liền uống đan dược bên trong. Một loại sức mạnh kỳ diệu ở trong thân thể nhộn nhạo lên, Vãn Cầm cảm nhận được thân thể biến hóa, hoan hỉ không thôi. "Cầm Tỷ, trước ngươi đối với Đông Thanh có bao nhiêu chiếu cố, khối ngọc phù này tên là Huyền Ảo Hình Phù, bội đeo ở trên người có thể làm cho ngươi biến thành ngươi muốn biến hóa bộ dáng, hy vọng có thể nó đối với ngươi hữu dụng." "Hữu dụng, thật quá hữu dụng rồi." Cầm Tỷ nhận lấy đi, chẳng qua chỉ là một lát sau biến thành một cái nam tử trẻ tuổi, hắn mặc lên hơi quá lúc câu phục, dung mạo anh tuấn. "Vãn Cầm." Hắn vui vẻ gọi người yêu danh tự, thanh âm cũng là Vãn Cầm trong trí nhớ cái thanh âm kia. Vãn Cầm nhào vào trong ngực của hắn ôm hắn, tâm lý tràn đầy thỏa mãn. Hai người đồng thời hướng về phía Trần Mục Dương quỳ xuống, cảm tạ sự giúp đỡ của hắn. Trần Mục Dương thản nhiên tiếp nhận bọn họ nhất bái, vô luận là trường sinh bất lao đan vẫn là huyền ảo hình phù đều là cực kỳ khó được chi vật, cứ như vậy đưa ra đi, chỉ có thể nói Trần Mục Dương rất khẳng khái. Kỳ thực Trần Mục Dương là được bọn hắn cảm động. Một trong phim, Vãn Cầm bị Cầm Tỷ đâm bị thương, nàng đều không để ý, còn đang suy nghĩ cho Cầm Tỷ tìm một kèm, bức bách Đông Thanh ăn thái tuế thịt. Cuối cùng càng là không tiếc bị Cầm Tỷ cắt mất đầu, tuy rằng nàng còn có thể mọc ra, thế nhưng muốn thừa nhận thống khổ to lớn. Loại này trí tình trí nghĩa nữ nhân, gần chỉ nàng tại ái tình phương diện thái độ mà nói, là đáng giá khâm phục. Cho nên, Trần Mục Dương nguyện ý tác thành cho bọn hắn. Thuốc trường sinh bất lao xác thực rất chân quý, có thể Trần Mục Dương có thiên tinh trên tay, lại có đan phương, về sau còn có thể luyện chế ra. Cho nên vật này đối với Trần Mục Dương lại nói, kỳ thực cũng không phải quá chân quý. Trước khi rời đi, cho Đông Thanh gọi điện thoại, hắn chính là một mực rất lo lắng ngươi. Trần Mục Dương đối với Cẩm Tỷ nói, ta biết rồi. Trần Mục Dương trở lại trường học, vừa vặn kịp giờ học. Triệu Niệm Niệm truyền âm hỏi, đã giải quyết sao?
Hừm, giải quyết xong, rất hoàn mỹ giải quyết xong.
Triệu Niệm Niệm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra tuyệt đẹp nụ cười, để cho không ít nhìn lén nam sinh đứng ánh mắt, liền trên đài giảng bài trẻ tuổi giảng sư đều có chút si mê. Kể từ cùng Trần Mục Dương song tu sau đó, Triệu Niệm Niệm dung mạo phát sinh biến hóa rất nhỏ, nguyên bản còn có chút tì vết nào dung mạo trơn nên hoàn mỹ, toàn thân khí chất càng là siêu phàm thoát tục. Hiện tại, nàng là sân trường BBS giáo hoa bảng người thứ nhất. Đối với Trần Mục Dương cái này hái đi đóa này kiểu hoa ra hỏa, toàn trường nam sinh đều là hâm mộ và ghen ghét. Về đến nhà, liền thấy Hạ Đông Thanh ngồi ở trên ghế salon ngẩn người, ánh mắt có chút mất mát, hiển nhiên Cẩm Tỷ ly khai đối với hắn vẫn có sao động rất lớn. Trần Mục Dương không để ý hắn, để cho hắn tiếp tục thương cảm đi. Rửa mặt sau đó, Trần Mục Dương đi tới thư phòng mở máy vi tính ra bắt đầu phát sóng trực tiếp. Trần Mục Dương phát sóng trực tiếp liễu lo chú đạt đến 27 vạn, lúc này ở chờ người của hắn liền có hơn 3 vạn, so sánh một ít tiểu chủ truyền bá chú ý đều nhiều hơn. Nhìn thấy Trần Mục Dương mở phát sóng trực tiếp rồi, những này quần chúng rối rít cùng Trần Mục Dương chào hỏi. Trần Mục Dương fan tự xưng Mục Gia Quân, biệt danh đều là lấy Mục Gia Quân mở đầu, phía sau mới là bọn họ chân chính nít nạm. Trần Mục Dương cùng bọn họ hàn huyên một hồi, giúp mấy cái fan xem tướng đoán mệnh sau đó liền thối lui ra phát sóng trực tiếp giữa. Vừa mới lui ra ngoài, Trần Mục Dương liền nhận được Phỉ Thúy điện thoại. "Uy, Phỉ Thúy, có phải hay không nhớ ta?" Trần Mục Dương chán hổ hổ nói. "Cút đi, ta có việc tìm ngươi, ngươi ngày mai đến có rảnh không?"
"Ngày mai thứ bảy, có rảnh."
"Nói đi, ở đâu gặp mặt?" Ước định cẩn thận gặp mặt thời gian và địa điểm, Trần Mục Dương lại chán ngán làm nũng rồi Phỉ Thúy lát nữa mới cúp điện thoại. Ngày tiếp theo, Trần Mục Dương đi tới ước định gặp mặt trà sữa quán, nhìn ở thấy xinh đẹp Phỉ Thúy. "Trời lạnh như vậy, ngươi sẽ mặc điểm như vậy, không nên vì phong độ coi thường nhiệt độ, vì xinh đẹp đông mình." Trần Mục Dương ngồi vào bên người nàng ân cần nói. Phỉ Thúy đương nhiên nói, "Vậy cũng hết cách rồi, ta là tuyệt đối không thể đem ta xấu xí một bên hiện ra ở đại chúng trước mặt." Trần Mục Dương không nói, tiện tay đem ngọc phù đưa cho nàng, "Này, thiếp thân đeo." Phỉ Thúy tò mò nhận lấy đi, chợt cảm thấy toàn thân đều bị ấm áp bao quanh, không khỏi vui mừng nói, "Thật là ấm áp, ngươi nói, có đồ tốt như vậy vì sao không sớm một chút đưa cho ta? Có phải hay không ta tại trong lòng người căn bản là không trọng yếu?" Trần Mục Dương liền vội vàng lắc đầu, "Làm sao sẽ, ta còn tưởng rằng ngươi là dược sư, không sợ lạnh, đây là ta đối với dược không biết tạo thành hiểu lầm, lỗi của ta." Gặp hắn nhận sai thái độ hài lòng, Phỉ Thúy rốt cuộc tha thứ hắn. Trần Mục Dương nói, "Ngươi còn chưa nói với ta đâu, ngươi tìm ta đi ra có chuyện gì a?" "Có một bạn trên mạng liên lạc ta, mời ta giúp đỡ bắt quỷ, ta đối với năng lực của mình không phải rất chắc chắn, cho nên liền cứ gọi ngươi cùng nhau, đến lúc đó thù lao chia đều, thế nào?" Trần Mục Dương lập tức lắc đầu, "Không được, ta làm sao có thể muốn thù lao đâu, thù lao đương nhiên đều là của ngươi." Phỉ Thúy nhất thời cười, cho Trần Mục Dương một cái coi như ngươi tức thời ánh mắt. Hai người vừa trò chuyện vừa chờ, nhưng mà chờ đến người thuê lại khiến cho Phỉ Thúy cảm giác đã có nhiều chút tan vỡ. Chương 272, yêu thích biển rộng cùng bầu trời Phỉ Thúy. Một cái 10 tuổi lớn Nam Hải. Lẽ ra 10 tuổi cũng không nhỏ đi, có thể cái Nam Hải này vậy mà còn ôm lấy một cái búp bê gấu, nói chuyện còn dùng đại nhân ngữ khí cùng Phỉ Thúy phi thường chính thức trò chuyện liên quan tới chuyện ủy thác. Thù lao của hắn, chính là cái kia gấu. Trần Mục Dương cho Phỉ Thúy truyền âm, đáp ứng hắn, "Phỉ Thúy, cái này búp bê gấu đã sản sinh ra linh, đến lúc đó ta dạy cho ngươi làm sao bồi dưỡng cùng chi phối linh, có thể giúp ngươi làm việc cùng chiến đấu, là rất tốt trợ thủ." Phỉ Thúy không khỏi tâm lý đại hỉ. Một cái sinh ra linh bút bê gấu có thể so sánh tiền mặt càng có lợi, liền nói ngay, "Được đi, nếu ngươi đã đem ngươi vật chân quý nhất làm thù lao, vậy chúng ta đáp ứng ngươi." Cái này gọi Tông Phàm Nam Hải vui mừng nói, "Xin mời đi theo ta, ta mang bọn ngươi trở về nhà ta." Hắn mang theo Trần Mục Dương cùng Phỉ Thúy đi tới phụ cận một cái xa hoa khu biệt thự, tại một ngôi biệt thự trước dừng lại, nói, "Đây chính là nhà ta." Phỉ Thúy thấp giọng hỏi, "Trần Mục Dương, ngươi có cái gì phát hiện sao?"
"Hừm, trong phòng có một cái thực lực rất nhân vật khủng bố, mà ngoài phòng có âm khí bao phủ, bất quá âm khí đều bị dán tại phòng ở lên phụ triện ngăn cản ở bên ngoài." Vừa nói, Trần Mục Dương trong tay đột nhiên nhiều hơn một tấm bùa chú, một hồi vỗ vào Phỉ Thúy trong tay bút bê gấu trên.
"Làm sao?" Phỉ Thúy có chút ngốc manh hỏi. Trần Mục Dương cười nói, "Có một ác quỷ vừa mới lén lút chui vào gấu đông bên trong, thôn vệ cái kia vừa mới đản sinh linh, muốn lén qua vào trong. Bất quá nàng vận khí không tốt, bị ta phát hiện mà thôi." Gấu đông tại Phỉ Thúy trong ngực vùng vây kịch liệt, lại hướng về một cái tay chân vô lực như trẻ con. Phỉ Thúy nghĩ đến đây mặt có chỉ ác quỷ liền cảm giác buồn nôn, tiện tay liền đem đồ chơi gấu vứt. Trần Mục Dương hư không đưa tay đem nó nắm chặt trong tay, nói, đừng tùy tiện ném loạn, vật này độ hóa nói chính là một phần công đức đi. Tông Phàm, nhà ngươi quỷ ta đã bắt được, chúng ta liền không vào. Ngươi muốn nghe lời mẹ, về sau học tập cho giỏi lớn lên. Tông Phàm tiểu đại nhân vậy nghiêm nghị gật đầu nói, ta biết rồi, cảm ơn anh, đa tạ tỷ tỷ. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái cô gái tóc dài từ bên trong đi ra, nhìn thấy Tông Phàm sau đó vui vẻ ôm lấy hắn nói, Tông Phàm, ngươi đã trở về, ngươi có thể lo lắng chết ta rồi. Thật xin lỗi, A Lê, bất quá về sau ngươi không cần lo lắng, ta mời người đến thu cái kia ác quỷ, về sau chúng ta không cần lại bị nó quấy rầy. A Lê nhìn về phía Trần Mục Dương cùng Phỉ Thúy nói, có đúng không, kia thật là đa tạ hai vị rồi. Trần Mục Dương liền vội vàng cười nói, chỗ nào, một cái nhấc tay mà thôi, chúng ta sẽ không quấy rầy rồi, cáo tử. Nói xong nắm lấy Phỉ Thúy ly khai. Chương 273, để ăn mừng Triệu lại cùng Đông Thanh dọn ra ngoài, buổi tối ăn bữa tiệc lớn. Tại thật cao trên bầu trời, tại mây trắng cùng mặt trời chứng kiến dưới, Trần Mục Dương hướng về Phỉ Thúy ưng thuận yêu say đắm vĩnh viễn hứa hẹn. Phỉ Thúy là thật bị Trần Mục Dương cảm động, nàng vô pháp kháng cự như vậy lãng mạn, khi Trần Mục Dương cởi xuống y phục của nàng thì, nàng cũng không có cự tuyệt. Đã nhận được Phỉ Thúy, Trần Mục Dương đồng dạng vô cùng thỏa mãn. Dây dưa đến trạng vào tối, Trần Mục Dương mới mang theo Phỉ Thúy bay hạ xuống, sau đó đi Phỉ Thúy chỗ ở trực tiếp trả phòng, đem hành lý của nàng cùng vật phẩm bỏ bao dẫn tới trong nhà. Triệu Niệm Niệm các nàng đã sớm biết Phỉ Thúy khẳng định không trốn thoát Trần Mục Dương lòng bàn tay, đối với Phỉ Thúy biểu thị hoan nghênh. Ngày tiếp theo, Triệu lại cùng Hạ Đông Thanh tìm Trần Mục Dương hướng về hắn cáo tử, rất cảm kích ngươi thu nhận hảo ý của chúng ta, hiện tại tài chính của ta đã tỉnh lại, cho nên ta cùng Đông Thanh tính toán cái khác ngân phòng, không quấy rầy các ngươi bốn người thế giới. Trần Mục Dương tâm lý tán thưởng Triệu lại, trong miệng lại hư tình giả ý chơi giữ lại. Ngươi trên mặt có thể hay không đừng cười đến vui vẻ như vậy, có vẻ ngươi giữ lại một chút thành ý cũng không có. Á ở bên cạnh phá. Trần Mục Dương trợn mắt nhìn nàng một cái nói, ngươi biết cái gì, ta đây là sợ biểu hiện quá thật thành, Đông Thanh đây thành thật hài tử sẽ thật lưu lại. Ta ngược lại. Hạ Đông Thanh khỏe miệng co giật lên, ta còn ở nơi này đây, lời này ngươi có thể chờ hay không ta đi lại nói. Á các nàng lại cười ngã nghiêng ngã ngửa, Trần Mục Dương như vậy cực phẩm cũng là không có người nào. Triệu lại đối với Hạ Đông Thanh nói, thấy chưa, nữ hài tử chỉ thích như vậy phong thú hài hước lại không biết xấu hổ ra hỏa, nếu ngươi ra mặt vẫn như thế non, sẽ không tìm được lão bà. Trần Mục Dương lại nói, Triệu lại, ngươi không muốn dạy hư tiểu bằng hữu, cái thế giới này phụ nữ tính cách thiên thiên vạn vạn, Đông Thanh sẽ gặp phải cùng hắn tính cách hợp nhịp cô bé. Ngay ta y Đông Thanh cảm động thời điểm, Trần Mục Dương theo lệ, ví dụ như Tiểu Huyền, hoặc bát cởi mở, y lìa như la chim non nép vào người ấm áp muội tử, liền thật thích hợp Đông Thanh. Ngươi cũng không phải là không nghe thấy nàng gọi Đông Thanh thì, Đông Thanh ca ca. Hảo gia hỏa, kia nhỏ giọng ngọt, ít nhất 5 cái dấu cộng. Trần Mục Dương học Tiểu Huyền học giống như lúc, chúng cánh tay của người nổi ra gà đồng thời, cười đến đều đứng không vững. Hạ Đông Thanh lại sắc mặt trắng bệnh, hắn là thật bị Tiểu Huyền kia cuốn người thủ đoạn cho làm ra tâm lý bóng mờ. Triệu lại bọn họ tổ nơi ở chính là bên cạnh biệt thự, không xa, tùy thời có thể tùy chỗ qua lại xuyến môn làm khách. Về phần ăn cơm, Triệu lại nhưng là sẽ tài nấu nướng, mặc dù không bằng Trần Mục Dương, nhưng có thể sánh ngang bình thường 3 khách sạn cấp sao đầu bếp. Để ăn mừng Triệu lại cùng Đông Thanh dọn ra ngoài, buổi tối ăn bữa tiệc lớn. Trần Mục Dương la lên. Đi không bao xa Hạ Đông Thanh lảo đảo một cái suýt chút nữa té ngã trên đất. Triệu lại chuyển thân hướng về phía Trần Mục Dương giơ ngón tay giữa lên, tên khốn này. Nữ đều cười hỏng rồi, hờn rồi không thôi. Bất quá Trần Mục Dương xác thực làm bữa tiệc lớn ạp hơn nữa có rượu vàng, vô cùng lãng mạn. Lúc ngủ, cùng Triệu Niệm Niệm, Phỉ Thúy cùng Tiểu Thiến chăn lớn cùng ngủ, xê xê. Á ở bên cạnh trong phòng ngủ phiên muộn, nàng hiện tại vô cùng do dự cùng xoắn suýt cùng phân thân Vương Tiểu Á bất đồng, nếu là mình bản tôn thất thân cho Trần Mục Dương, vậy liền hoàn toàn hỏng rồi côn lôn quy củ, nhất định sẽ bị Tây Vương Mẫu trừng phạt. Thật là bội phục năm đó hổ phách dũng khí a. Trưa hôm nay, Trần Mục Dương đang chuẩn bị nấu cơm thời điểm, Triệu lại đột nhiên viếng thăm. Trần Mục Dương, ta hai ngày này có thể sẽ có phiền toái, ngươi giúp ta lưu ý một hồi Đông Thanh. Triệu lại thần sắc nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì, ngươi lại chọc phiền toái gì? Trần Mục Dương tò mò hỏi. Là Mộ Dung, có người nói nhìn thấy Mộ Dung rồi. Gia hỏa kia cũng quá không cẩn thận đi, làm như vậy không phải đem ngươi gài bẫy sao? Trần Mục Dương rất không nói. Không gì, lấy ta đối với Trà Trà lý giải, nàng sẽ không làm gì ta. Vậy chính ngươi cẩn thận, Đông Thanh liền giao cho ta đi, ta sẽ để cho ảnh phân thân một ngày 24h theo dõi hắn. Trần Mục Dương vỗ ngực nói. Triệu lại khỏe miệng giật một cái, 24h thì không cần đi. Yên nào, ha ha, ta cũng chỉ là đùa, đương nhiên sẽ không thật một ngày 24h theo dõi hắn. Buổi chiều, Triệu lại liền cho Trần Mục Dương phát cái tin nhắn ngắn, ta có việc đi trước, gặp lại. Đây là hai người thương lượng ám hiệu, một khi Triệu lại phát tới cái này tin nhắn ngắn, vậy liền biểu thị Triệu lại có phiền toái bị mang đi minh giới rồi. Làm người đưa đỏ thật là vất vả a. Khi chạm vạng tối Đông Thanh trở về, ảnh phân thân liền chuyển tới một đạo tin tức, Hạ Đông Thanh trên thân có yêu khí, hẳn đúng là gặp phải yêu quái rồi. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, Trần Mục Dương dứt khoát để cho Đông Thanh buổi tối tới dùng cơm. Hạ Đông Thanh đến thì, Trần Mục Dương cẩn thận cảm ứng, quả nhiên tại trên người hắn cảm ứng được yêu khí. Lúc ăn cơm, Trần Mục Dương nhìn như lơ đang nói, Đông Thanh, trên thân ngươi có nữ nhân hương thơm, không phải là có cái gì diễm nộ đi. Hạ Đông Thanh suýt chút nữa đem trong miệng cơm bắn ra ngoài, ngửi một cái cánh tay của mình, quả nhiên đánh hơi được một loại như có như không hương thơm. Trong đầu của hắn nhất thời hiện ra cái kia thân mang bạch tí liễu, khí chất phức tạp bạch tí liễu mỹ thiếu phụ. Tiểu Huyền cùng nàng so sánh, nhất thời liền bị ngược thành cặn bã. Nhớ tới nụ cười của nàng, nhớ tới nàng bạch tí liễu, nhớ tới trên người nàng hương thơm cùng thành kia trắng ô dù, Hạ Đông Thanh trong lòng có một loại cảm giác kỳ diệu. Trần Mục Dương cho tứ nữ truyền âm, các ngươi mau nhìn Đông Thanh biểu tình, có lẽ có thể tại trên mặt hắn viết bốn chữ, Hoài Xuân thanh niên. Tứ nữ nhất thời cười đến không có cách nào ăn cơm. Hạ Đông Thanh tuy rằng mơ hồ, có thể một số thời khắc cũng là rất bén nhạy, nói, có phải hay không các người trong bóng tối bàn tán ta? Trần Mục Dương lập tức lắc đầu, làm sao biết chứ, chúng ta đang thảo luận mẫu cầu sinh tiểu cầu cầu cùng chó được sinh tiểu cầu cầu, thế nào chỉ lại càng dễ khỏe mạnh lớn lên. Phúc! Triệu Niệm Niệm vừa cửa vào Ngọc Mễ Nùng Thang trực tiếp phun ra ngoài. Nàng bên phải là Trần Mục Dương, bên trái là Á, cho nên Triệu Niệm Niệm không chút do dự phía bên phải quay đầu. Trần Mục Dương bị phún rồi đầy mặt và đầu cổ lại khắp người, hết sức chật vật. Thật xin lỗi, lao công, ta không phải cố ý. Triệu Niệm Niệm vội vàng xin lỗi, hướng Trần Mục Dương trên thân ném cái dọn dẹp thuật. Á nhìn có chút hả hê nói, đáng đời, ai bảo hắn tại lúc ăn cơm nói lung tung. Phỉ Thúy cùng Tiểu Thiến ở bên cạnh cười đến không được, Hạ Đông Thanh lại cảm giác đã có nhiều chút lung túng, tâm lý hối hận, tại Trần Mục Dương nhà ăn cơm hắn cảm giác mình phảng phất là trong suốt, vô cùng không được tự nhiên. Sớm biết ngay ta y nhà ăn mì gói được rồi, Hạ Đông Thanh trong lòng thầm nói. Đúng rồi, Trần Mục Dương, Triệu Lại hắn cuối cùng đi đâu? Hạ Đông Thanh đột nhiên nghĩ tới cho mình làm cơm ăn Triệu Lại, hỏi. Trần Mục Dương lắc đầu nói, ta làm sao biết, hắn lại không có nói cho ta biết. Ăn xong bữa ăn tối, Hạ Đông Thanh liền vội vàng cáo từ ly khai, hắn cảm giác mình tại căn nhà này bên trong thật sự là rất dư thừa rồi. Bất quá, Hạ Đông Thanh ngược lại là vô cùng hâm mộ và bội phục Trần Mục Dương, vậy mà có thể để cho như vậy cô gái xinh đẹp không vấn danh phân, ở chung hòa thuận, cam tâm tình nguyện theo hắn. Chương 274, Tiểu Cắt Tường Trời, người nào động thật là lớn. Sau đó, Hạ Đông Thanh liền nghĩ tới cái kia đưa mình dù bạch tí liễu thiếu phụ. Đúng rồi, mình ngày mai còn muốn đi trả lại nàng ô dù đi. Mỹ Tư Tư về đến nhà, Hạ Đông Thanh lấy điện thoại di động ra thử cho nàng phát WhatsApp, nàng vậy mà thật trở về tin tức. Cái này khiến Hạ Đông Thanh đại hỉ, liền vội vàng tâm tình phấn khởi cùng nàng hàn huyên. Ngày tiếp theo ăn điểm tâm xong, Trần Mục Dương đột nhiên nói, Đông Thanh tiểu tử kia đi, ta được theo hắn đi xem một chút, hắn trêu chọc là yêu quái gì. Yêu quái? Ta cũng đi. Phỉ Thúy nhất thời la lên. Trần Mục Dương liền mang theo nàng cùng nhau theo dõi Hạ Đông Thanh, đi thẳng tới bờ biển phụ cận một đầu có chút hẻo lánh đường. Hạ Đông Thanh lấy điện thoại di động nhìn bản đồ, tìm kiếm cái kia bạch tí thiếu phụ lưu cho mình địa chỉ. Một nhà rửa xe đi trước, ăn mặc như một châu chấu giống như người trẻ tuổi nhìn thấy Hạ Đông Thanh trong tay cây dù kia, đứng dậy đi tới nói, muốn ta giúp một tay sao? Hạ Đông Thanh tâm lý vui mừng, đưa điện thoại di động lên bản đồ cho hắn nhìn, hỏi, xin chào, xin hỏi một chút, nơi này đi như thế nào? Điện thoại di động đột nhiên không có tín hiệu, xác định vị trí không ngớt. Áo xanh nam tử nói, đất này 21 phương viễn ngược lại không xa, chỉ là có chút thiên bể, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi. Hạ Đông Thanh nhất thời đại hỉ, ôi chao, kia thật là thật cảm ơn ngài. Hai từ này, là liền chưa hề nghĩ tới nếu như đối phương không có hảo ý, làm bộ dẫn đường, kỳ thực là muốn gây bất lợi cho hắn đâu. Trần Mục Dương lắc đầu thở dài nói, Đông Thanh gia hỏa này, quá dễ dàng tin tưởng người khác, đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Phỉ Thúy gật đầu, xác thực, hắn như vậy tính cách, cho người tốt cảm giác là chân thành, cho người xấu cảm giác là ngu xuẩn. Áo xanh nam tử trẻ tuổi tựa như quen ôm lấy Hạ Đông Thanh bả vai, mang theo hắn đi vào một cái hẻm nhỏ. Trần Mục Dương cùng Phỉ Thúy ẩn hình theo ở phía sau, Phỉ Thúy lo lắng nói, hắn sẽ không thật muốn đối với Đông Thanh bất lợi đi. Trần Mục Dương lại nói, không, hắn đối với Đông Thanh không có ác ý, hơn nữa tu vi ngươi thấp không có phát hiện, hắn không phải là người, mà là yêu. Yêu quái? Yêu quái gì? Phỉ Thúy hưng phấn hỏi. Xa yêu. Xa. Phỉ Thúy trong đầu nhất thời hiện ra có loang lổ hoa văn lân thiến, thân thể không ngừng giống như bò sát, cả người bốc ra nổi da gà. Hai người đi theo đám bọn hắn hai cái đi thẳng tới một tòa nhìn qua có phần vắng lặng trạch viện trước, trạch viện cửa cửa lầu trên viết bạch trạch hai chữ. Áo xanh nam tử trẻ tuổi đối với Hạ Đông Thanh nói, được rồi, liền chỗ ấy rồi, đi thôi. Hạ Đông Thanh kinh ngạc nói, được đặc biệt nhà A Quy. Kia áo xanh nam tử trẻ tuổi nụ cười nghiền ngẫm nói trong này ở, chính là yêu A. Một số thời khắc chính là loại này, ngươi nói nói dối người khác rất tin không nghi ngờ, chỉ khi nào ngươi nói thật, lại vừa không có người tin tưởng. Người trẻ tuổi này nói đúng lời thật, bên trong ở chẳng phải là yêu. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết Bạch Tố Trinh. Đại ca ngươi thật hài hước. Hạ Đông Thanh ha ha cười nói. Nam tử khá có thâm ý cười cười, nói, ta liền đem ngươi đến nơi này, bản thân ngươi vào đi thôi.
Đông Thanh không biết sống chết tiến vào, Phỉ Thúy vội vàng nói, Mục Dương, cứ như vậy để cho hắn vào trong, không có chuyện gì sao?
Trần Mục Dương cười nói, không gì, chúng ta trước cùng vị này trò chuyện một chút.
Hủy bỏ ẩn thân cùng cách âm, Trần Mục Dương cùng Phỉ Thúy nhất thời tại áo xanh nam tử trẻ tuổi trước mặt hiện thân.
Nam tử cũng không có lộ ra ánh mắt kỳ quái, tựa hồ đã sớm biết.
Hai vị là theo chân người kia tới, muốn làm gì?
Không có gì, nhận ủy thác của người bảo hộ hắn mà thôi, ai bảo hắn mỗi ngày cũng biết muốn chết, không theo hắn sao được.
Ngươi mặc áo xanh, là xà yêu, kia nhà gọi Bạch Trạch, ta nói, ngươi không phải là trong truyền thuyết thanh xà, bên trong cái kia là Bạch Xà đi.
Phỉ Thúy kinh hô lên, thanh xà, Bạch Xà, Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh.
Thanh niên rất thản nhiên gật đầu, không sai, ta chính là Tiểu Thanh, bên trong cái kia là Lão Bạch, cũng chính là các ngươi nói Bạch Tố Trinh.
Thưa cao thượng, ít ngày trước mới thấy qua 20 chư thiên một trong quỷ tử mẫu Ha Lê Đế Mẫu, hiện tại lại gặp phải trong truyền thuyết thanh xà cùng Bạch Xà, cái thế giới này vẫn là ta ra đời lớn lên địa cầu sao?
Phỉ Thúy lẩm bẩm nói.
Trần Mục Dương buồn cười nói cái gì vậy, tại đây không phải địa cầu là địa phương nào, về sau nhìn thấy đủ loại ly kỳ cổ quái đồ nhiều cơ hội rồi, ngươi phải học bình thường.
Bình thường?
Ta hiện tại cũng muốn điên rồi, là thanh xà cùng Bạch Xà ơi.
Trần Mục Dương nuốt tóc của nàng nói, ngươi chờ ở bên ngoài các loại, ta đi đem Đông Thanh mang ra ngoài, bằng không hắn có chuyện gì, Triệu lại trở về không phải tìm ta liều mạng không thể.
Trực tiếp tuấn di vào trong, Bạch Tố Trinh đang nắm lấy Hạ Đông Thanh y phục hướng trên giường đi.
Hạ Đông Thanh gia hỏa này sắc mê tâm thiếu, trong miệng vừa nói quá nhanh, có thể bước chân lại không có đình chỉ.
Trần Mục Dương liền vội mở miệng.
Hạ Đông Thanh kinh ngạc nói, Trần Mục Dương, sao ngươi lại tới đây?
Bạch Tố Trinh thân hình phảng phất kiểu thuấn di đem Hạ Đông Thanh ngăn ở phía sau, ánh mắt bất thiện nhìn đến Trần Mục Dương nói, ngươi là bằng hữu của hắn.
Không sai, ta được người nhờ vả, bảo hộ an toàn của hắn, nếu ô dù hắn đã cho ngươi tiến về đến, vậy ta liền dẫn hắn trở về.
Bạch Tố Trinh hừ lạnh nói, ngươi coi ta tại đây là địa phương nào, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.
Trần Mục Dương chạm tờ tay cha ho cười nói, ta đương nhiên biết rõ tại đây là địa phương nào, nhân tộc luyện khí sĩ Trần Mục Dương, gặp qua Bạch tiểu thư.
Hạ Đông Thanh há hốc mồm cứng lưỡi, bức họa làm sao đột nhiên thì trở nên đi.
Nhân tộc luyện khí sĩ à, ta nhớ được trước tiên thời đại tần luyện khí sĩ rất thịnh hành, tần sau đó liền càng ngày càng ít, nghĩ không ra tại hiện đại vậy mà còn có thể gặp phải một cái.
Bạch Tố Trinh trong mắt lóe lên 541 tia cảnh giác thần sắc, nàng biết rõ, luyện khí sĩ là rất đáng sợ.
Bạch tiểu thư, ta hiểu ngươi muốn tìm một bạn lữ tâm tình, không qua mùa đồng xanh không được, mời ngươi đổi một cái.
Trần Mục Dương lời khuyên dễ thuyết phục.
Bạch Tố Trinh cũng rất cố chấp nói, ta tại sao phải đổi, ta liền phải Đông Thanh.
Trần Mục Dương khỏe miệng dâng lên một tia nụ cười quỷ dị, nói, Đông Thanh, vị này Bạch tiểu thư chính là trong truyền thuyết bị đè ở Lôi Phong tháp xuống Bạch Xà Bạch Tố Trinh, một cái xà yêu.
Hạ Đông Thanh nhất thời mộng bức rồi, kinh ngạc nói, ngươi là cái kia vì báo ân gả cho Hứa Tiên, sau đó lại nước ngập kim sơn tự, bị pháp hải đè ở Lôi Phong tháp phía dưới Bạch Tố Trinh.
Bạch Tố Trinh rất thẳng thắn trả lời, không sai, là ta.
Trần Mục Dương nói, ta không kỳ thị yêu, yêu cũng là thiên địa sinh linh, chỉ cần không có vô duyên vô cớ sát lục sinh linh tâm tư, ta cũng sẽ không đối với yêu thế nào.
Về phần nhân yêu yêu, ta cũng không phản đối, lại ưu tú hơn.
Có thể mấu chốt nhất phải, ngươi không thể cưỡng bách Đông Thanh, ngươi để cho hắn mình làm ra lựa chọn, chỉ cần hắn chính miệng nói nguyện ý cùng ngươi sinh hoạt, ta không nói hai lời lập tức đi ngay.
Nếu mà hắn không muốn, cũng hy vọng ngươi có thế để cho ta dẫn hắn đi.
Nói thật, Trần Mục Dương nói để cho Bạch Tố Trinh rất được chấn động, nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này một cái không kỳ thị yêu, có thể lấy bình đẳng nhãn quang tiếp đại yêu, thậm chí không phản đối nhân yêu yêu người.
Chương 285, đem giải lệnh Bạch Tố Trinh cho bài chính làm.
Trần Mục Dương thái độ tối thiểu liền thu được Bạch Tố Trinh hảo cảm, nàng mở Hạ Đông Thanh, nhu hỏi hắn, Đông Thanh, tuy rằng ta là yêu, ta rất hướng tới bình thản ái tình, ta thích ngươi, thấy ngươi đầu tiên nhìn sẽ thích ngươi, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau sinh hoạt sao?
Hạ Đông Thanh đầu một phiến hỗn loạn, mình lại bị trong truyền thuyết Bạch Tố Trinh vừa thấy đã yêu rồi, ta là nên cảm giác sâu sắc vinh hạnh đâu, hay là nên bi ai đâu?
Vì sao bi ai?
Đến tận bây giờ, có hai nữ tính yêu thích ta, một cái là linh hồn người đưa đỏ Tiểu Uyển, một cái là ngàn năm xà yêu Bạch Tố Trinh, không có một người bình thường loại phụ nữ, chẳng lẽ không bi ai sao?
Hạ Đông Thanh cũng là kiến thức rộng người, gặp qua đủ loại quỷ quái, bị nữ yêu giết chết qua, cho nên lúc này hắn phát hiện mình biết rõ trước mắt vị mỹ nữ này là Bạch Tố Trinh, là xà yêu sau đó, vậy mà không có cảm giác được biết bao sợ hãi.
Bạch tiểu thư, ta là cô nhi, từ tiểu ở cô nhi viện lớn lên, bởi vì có một đôi có thể nhìn thấy quỷ ánh mắt, cho nên từ nhỏ đến lớn bằng hữu rất ít, yêu thích cô gái của ta càng là chỉ có một, vẫn là cái linh hồn người đưa đỏ.
Đối với ngươi coi trọng, ta thật cảm giác sâu sắc vinh hạnh.
Nhưng mà, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, bởi vì ta vẫn không có làm xong cùng một cái yêu cùng nhau sinh hoạt chuẩn bị tâm tư.
Bạch Tố Trinh mặt liền biến sắc, Hạ Đông Thanh tiếp tục nói, ta từ nhỏ thấy được đủ loại yêu ma quỷ quái, biết rõ người có thật xấu, yêu cũng có thật xấu,
giống như Trần Mục Dương một dạng, ta không kỳ thị yêu, cũng không phản đối nhân yêu yêu, nhưng ta nghĩ ta có quyền lựa chọn có cần hay không cùng yêu sinh hoạt. Lần nữa cảm tạ ngươi coi trọng, tuy rằng chúng ta không làm được phu thê, nhưng mà ta có thể làm bằng hữu của ngươi, bởi vì ta biết rõ cô độc là tư vị gì. Đối mặt Thiện Lương như vậy chân thành Hạ Đông Thanh, Bạch Tố Trinh không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng là yêu, là cái nữ nhân, càng có mấy ngàn năm sinh mệnh từng trải, cho nên hắn có thể nhìn ra được, cảm thụ được, vô luận là Trần Mục Dương, vẫn là Hạ Đông Thanh, bọn họ cũng không có cố ý nói nhiều chút dễ nghe nói tranh thủ hảo cảm của mình, bọn họ đều rất chân thành. Đặc biệt là Hạ Đông Thanh, ánh mắt của hắn rất trong suốt, rất thiện lương, để cho Bạch Tố Trinh không tức giận được đến. Trần Mục Dương nói, Bạch Tiểu Thư, ta kể cho ngươi câu chuyện đi. Ta đã từng gặp được một cái họa sĩ. Trần Mục Dương giảng thuật cái kia vứt bỏ thê tử, đi tìm mỹ lệ hơn hoa họa sĩ cố sự, cuối cùng nói, chuyện này Đông Thanh cũng là bản thân kinh nghiệm người, hắn có thể làm chứng. Bạch Tiểu Thư, cái kia họa sĩ ánh mắt của cùng tâm linh đã bị chấp niệm che đậy, hắn cho tới bây giờ cũng không có phát hiện, kỳ thực đẹp nhất hoa ngay ta y bên cạnh của hắn. Thấy Bạch Tố Trinh đăm chiêu, ánh mắt bất thiện, Trần Mục Dương nói, ta dĩ nhiên không phải chỉ trích ngươi, cũng sẽ không can thiệp đời sống tình cảm của ngươi, chỉ là kể cho ngươi câu chuyện mà thôi. Nếu mà ngươi có thể từ trong có chỗ lợi tự nhiên tốt nhất, nếu mà nghe không quen, liền quyền là ta chưa nói sống tốt rồi. Bạch Tố Trinh nhẹ hừ một tiếng, bất quá cuối cùng không có nổi giận. Trần Mục Dương cười nói, gặp nhau tức là hữu duyên, ta rất vinh hạnh nhận thức Bạch Tiểu Thư, không bằng chúng ta ăn chung cái cơm nhạt, kết giao bằng hữu thế nào. Bạch Tố Trinh có chút ngạo kiểu mà nói, thông thường rượu và thức ăn ta có thể ăn không quen. Đó là đương nhiên, ta cũng sẽ không dùng thông thường rượu và thức ăn lừa bị Bạch Tiểu Thư ngươi a loại này, bạn gái của ta cùng Tiểu Thanh còn ở bên ngoài. Đông Thanh ngươi dẫn hắn đi nhóm đi và ho, ta đây, liền mượn Bạch Tiểu Thư nhà phòng bếp dùng một chút, làm mấy món ăn, có thể chứ, Bạch Tiểu Thư. Được a, phòng bếp là ở chỗ đó, ngươi tùy tiện dùng. Trần Mục Dương đi vào phòng bếp, từ một linh phúc địa bên trong lấy ra ở bên trong trồng trọt rau cải, những này rau cải giàu có linh khí, đối với nhân cùng yêu đều có chỗ tốt. Tông sư cấp tài nấu nướng của lại thêm một linh phúc địa bên trong sản xuất giàu có linh khí nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, Trần Mục Dương làm ra một bàn phi thường phong phú mà thức ăn mỹ vị. Rượu là Trần Mục Dương dùng một linh phúc địa bên trong giàu có linh khí nước suối và một linh phúc địa bên trong sinh trưởng giàu có linh khí mễ lương nước tạo, có thể xưng là linh kiểu. Tại Trần Mục Dương điều hòa lại, đây một bữa ăn tất cả mọi người rất tận hứng. Bạch Tố Trinh đã rất lâu không có gặp phải thật lòng cùng mình người kết giao bằng hữu rồi, cho nên hắn thật cao hứng. Tiểu Thanh yêu thích Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh cao hứng hắn liền cao hứng. Bạch Tiểu Thư, chúng ta tăng thêm vệ trạng, lại có dây số, nhà ta địa chỉ ngươi cũng biết, về sau có rảnh liền tới nhà của ta chơi. Đến lúc đó ta còn làm đồ ăn ngon chiêu đãi ngươi. Trần Mục Dương cười nói. Bạch Tố Trinh đứng lên hướng về phía Trần Mục Dương khẽ thi lễ, Trần đạo hữu khí độ khiến Tố Trinh say mê. Về sau đều là bằng hữu, có thể không chú trọng những này hư lễ, tự nhiên điểm, chân thành một chút, đại gia như vậy sống chung lên mới thoải mái hơn. Tiểu Thanh đối với Trần Mục Dương bội phục muôn phần, những năm gần đây, lão Bạch bởi vì trên mặt cảm tình tổn thương, đã trở nên có chút tố chất thần kinh, nghĩ không ra Trần Mục Dương lại có thể cùng lão Bạch giao bằng hữu. Thậm chí còn để cho lão Bạch đối với hắn tâm sinh ra sự kính trọng. Sau bữa cơm trưa, lưu lại đến 4 giờ hơn, Trần Mục Dương mới cùng Phỉ Thúy cùng Hạ Đông Thanh ly khai Bạch phủ. Trước khi đi, Phỉ Thúy kéo Bạch Tố Trinh tay nói, "Bạch tỷ tỷ, chúng ta có thể nói xong rồi, ngươi ngày mai muốn tới nhà của ta làm khách à?" Bạch Tố Trinh cười nói, "Được, ta nhất định đi." Ba người bọn hắn sau khi rời đi, Tiểu Thanh ánh mắt quỷ dị nhìn đến Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh ánh mắt biến đổi, "Ngươi nhìn cái gì?" "Lão Bạch, chúc mừng ngươi, nhiều năm như vậy rốt cuộc có thật lòng đối đãi bằng hữu." Tiểu Thanh cảm thán hướng về Bạch Tố Trinh chúc mừng. Bạch Tố Trinh nhìn đến Trần Mục Dương bóng lưng của bọn họ, một bên vẫy tay đáp ứng Phỉ Thúy, vừa nói, "Đúng vậy à, ta nghe được, cảm thụ được, bọn họ nói đều là lời thật lòng, lòng rất ấm rất ấm." Trên đường trở về, Trần Mục Dương vô Hạ Đông Thanh bả vai cười nói, "Làm phiền Đông Thanh, chúng ta nhận thức bạn mới, hơn nữa còn là trong truyền thuyết Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh." Phỉ Thúy gật đầu liên tục nói, "Bạch tỷ tỷ khí chất thật là quá tốt, người cũng xinh đẹp, ở đâu là yêu à? Rõ ràng là tiên tử sao?" Trần Mục Dương cười nói, "Ai quy định yêu không thể thanh tân thoát tục sao?" "Nói cũng phải, dù sao người đều có thể như yêu giống như ma a." Phỉ Thúy thở dài nói. Trở về cùng Triệu Niệm Niệm các nàng nhắc tới, tam nữ cũng cảm thán liên tục. Á không có cảm giác đã có cái gì kỳ quái, dù sao Trần Mục Dương một trong những nữ nhân chính là nữ yêu, mình mỗi ngày cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ, đã thành thói quen. Nghe nói Bạch Tố Trinh ngày mai tới làm khách, tam nữ đều rất tò mò cùng mong đợi. Ngày tiếp theo điểm tâm sau đó, Trần Mục Dương liền dùng thành tựu điểm mua sắm một ít nguyên liệu nấu ăn, chủ yếu là loại cá cùng thịt, đây là một linh phúc địa bên trong tạm thời không có cách nào sản xuất. Chính đang trong phòng bếp bận rộn thì, cửa tiếng chuông vang lên. Phỉ Thúy chạy đi mở cửa, quả nhiên là Bạch Tố Trinh. Phỉ Thúy vui vẻ nói, "Bạch tỷ tỷ, ngươi đã tới, mau vào." "Tiểu Thanh không tới sao?" "Ta không có để cho hắn đến." Bạch Tố Trinh rất dứt khoát nói. Phỉ Thúy nhất thời cười nói, "Tiểu Thanh thật đáng thương à, bất quá chỉ cần Bạch tỷ tỷ đến là tốt rồi.
Chương 276, á, Bạch Tố Trinh, ngươi theo ta cùng nhau bị hành hạ đi. Sau khi đi vào, Phỉ Thúy cho Bạch Tố Trinh cùng Triệu Niệm Niệm các nàng làm giới thiệu. Đối với Bạch Tố Trinh lại nói, trong nội tâm nàng đối với Trần Mục Dương vô luận nhân yêu, đối xử bình đẳng lý niệm lại không có hoài nghi. Trước mắt bốn cái nữ nhân, liền có một nửa không phải nhân loại, một cái thiên nữ, một cái nữ yêu, đây có thể được xưng là lời nói đi đôi với việc làm rồi. Các ngươi đều là Trần Mục Dương nữ nhân sao? Bạch Tố Trinh tò mò hỏi. À nói, các nàng ba cái phải, ta không phải. Triệu Niệm Niệm buồn cười nói, phải nói ngươi tạm thời còn không phải. Á gương mặt của nhất thời liền đỏ, nào tới tay nhỏ tại Triệu Niệm Niệm hông của trên quấy loạn. Thắt lưng là Triệu Niệm Niệm điểm nhạy cảm cùng nút điểm, vừa bị nạo mấy lần liền toàn thân như nhũ ra, cười đến chảy nước mắt cầu xin tha thứ. Bạch Tố Trinh nhìn đến rất hâm mộ. Trần Mục Dương bưng một mâm trái cây từ trong phòng bếp đi ra, đặt vào trên bàn trà cười nói, Tố Trinh tỷ, tại đây đừng khách khí, coi như là nhà mình, tùy ý một chút. Bạch Tố Trinh gật đầu cười nói, ta biết, nhà ngươi rất ấm áp, cho ta cảm giác rất thoải mái. Đúng không, ta cũng cho là như vậy. Các ngươi trước tiên trò chuyện, trong phòng bếp còn có một số việc không có làm xong. Bạch Tố Trinh rất nhanh sẽ cùng tứ nữ quen thuộc, đối với các nàng bốn cái cũng có hiểu một chút. Tính cách tùy tiện đã có nhiều chút trêu chọc bức, vượt qua thích xem phim Hàn, không giống thiên nữ á. Mặt ngoài nhìn đến giống như đóa tiểu bạch hoa, thanh thuần đáng yêu, kỳ thực rất xấu bụng nữ 717 yêu tiểu thiến. Dung mạo tuyệt mỹ, tính cách hoạt bát, tràn đầy lòng hiếu kỳ nhân loại nữ hài Triệu Niệm Niệm. Thanh thuần xinh đẹp, đầy đầu không bình thường chính phú dạ lang tộc dược sư, hủ nữ Phỉ Thúy. Cùng các nàng bốn đùa giỡn, Bạch Tố Trinh cảm giác mình đều trở nên trẻ. Trần Mục Dương sau đó cũng chạy tới cùng các nàng cười đùa đến cùng nhau, trong phòng khách một phiến tiếng cười nói. Bạch Tố Trinh sau đó cũng buông ra, thậm chí bắt lấy Á đẻ xuống ghế salon đánh cái mông của nàng. Á ngược lại dùng được kết cục thủ đoạn cú lét, cũng đem Bạch Tố Trinh quấy nhiễu toàn thân như nhũ ra. 3 giờ chiều thời điểm mới ăn cơm, món ăn chính là siêu cấp Phật nhạy tường, bởi vì nguyên liệu nấu ăn bên trong đều là linh tài, mùi thơm bá đạo hơn, vị đạo càng thuần hậu. Trừ chỗ đó ra còn có một ít nó mỹ vị món ngon, bàn cơm biến thành chiến trường, Bạch Tố Trinh bắt đầu còn dè đặt, có thể thấy mỹ vị càng ngày càng ít, dưới tốc độ tay càng nhanh hơn, cuối cùng ăn vậy mà tối đa. A, Tố Trinh tỷ, đó là của ta hải sâm. Ngươi tại sao có thể loại này à, Tố Trinh tỷ, ta đều đã đem bảo ngư kẹp đến trong chén đến, ngươi vậy mà từ ta trong chén cướp. Bạch Tố Trinh, ngươi hơi quá đáng, ngươi có phải hay không nhớ đánh với ta một chiếc A? Bạo lực như vậy cũng chỉ có A rồi. Lúc mới bắt đầu Bạch Tố Trinh có lẽ sẽ thật, có thể biết giá tính cách, Bạch Tố Trinh liền không có ở coi là chuyện to tát, ngược lại chỉ là ba hoa mà thôi. Trần Mục Dương bọn họ 5 cái đều bị Bạch Tố Trinh đoạn. Cuối cùng ngược lại Bạch Tố Trinh liên minh xuất hiện, 2 cái ôm lấy Bạch Tố Trinh không để cho nàng gấp thức ăn, còn lại 3 cái gấp thức ăn mình ăn, hoặc là đút cho ôm lấy Bạch Tố Trinh người. Cười đùa đến đem đầy bàn mỹ vị ăn sạch sẽ, Trần Mục Dương trực tiếp dùng ma pháp dọn dẹp bộ đồ ăn cùng phòng bếp, sau đó chạy đến trên ghế salon nằm cứng đơ. Ta đã rất lâu không có vui vẻ như vậy qua. Bạch Tố Trinh thở dài nói. Vậy sau này liền thường tới làm khách, nhà ta mỗi ngày đều như vậy vui vẻ. Trần Mục Dương cười nói. Được a, đây chính là ngươi nói, ta thường đến ngươi cũng đừng chê ta phiền. Làm sao sẽ, Tố Trinh tỷ đại mỹ nhân như vậy có thể thường tới làm khách, là vinh hạnh của ta mới đúng. Trần Mục Dương cười híp mắt nói. À các nàng bốn cái ánh mắt của khá là quái dị. Hiển nhiên, các nàng đều trong lòng suy đoán, Trần Mục Dương tên sắc phôi này là đang đánh Bạch Tố Trinh chủ ý. Không sai, Bạch Tố Trinh dung mạo rất đẹp, khí chất siêu phàm thoát tục, cho người cảm giác không giống như là yêu, ngược lại giống như là tiên nữ. Lại thêm trên người nàng nữ nhân thành thục ý vị, dĩ nhiên là mỗi người đàn ông nhìn thấy đều cặp mắt sáng lên. Trần Mục Dương háo sắc, á các nàng đều biết rõ, đối mặt Bạch Tố Trinh loại này tràn đầy sức dụ dỗ cực phẩm ưu vật, gia hỏa này nếu mà không nghĩ đến mới gọi kỳ quái. Trần Mục Dương ý tưởng chân thật đâu. Nói thật, lần đầu gặp Bạch Tố Trinh thời điểm, Trần Mục Dương bị kinh diễm. Cái này Bạch Tố Trinh không phải là phim truyền hình bên trong cái kia rất già trước tuổi, còn có chút xấu xí Bạch Tố Trinh, mà là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Nếu như có thể đem cái đại mỹ nhân này ôm lên dựa nở dê, tuyệt đối là nhân sinh một chuyện vui lớn a. Cho nên, Trần Mục Dương lúc ấy liền có công lược ý nghĩ của nàng. Bất quá, cái nữ nhân này cùng những nữ nhân khác bất đồng, nàng sự sống lâu dài cùng trong 5 tháng, trải qua quá nhiều, vì vậy mà muốn đả động nàng yên tâm, dùng chất phát nhất phương thức càng hữu hiệu. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả xác thực cũng không tệ lắm. Trạng vạng tối thời điểm, Bạch Tố Trinh vốn là tính toán trở về nhà, nhưng lại không tránh khỏi tứ nữ giữ lại, cuối cùng vẫn là ở lại Trần Mục Dương nhà qua đêm. Đương nhiên, nàng cũng không sợ Trần Mục Dương tại ban đêm sờ tới, lấy tu vi của nàng, Trần Mục Dương đánh thắng được hay không nàng còn muốn khác nói. Có thể thiên toán và toán, nàng vẫn là tính sai rồi. Tứ nữ phụng bồi nàng hàn huyên tới hơn 10 giờ, liền đi về nghỉ ngơi. Á trở về phòng của mình, có thể Triệu Niệm Niệm, Tiểu Thiến cùng Phỉ Thúy lại đi tới Trần Mục Dương căn phòng của. Các nàng là Trần Mục Dương nữ nhân. Cho nên khi xong muốn cùng Trần Mục Dương cùng ở. Rửa mặt sau đó,
Trần Mục Dương liền bắt đầu vất vả lên. Á trong chăn âm hiểm cười, lúc trước mỗi đêm đều là nàng bản thân một người bị Triệu Niệm Niệm các nàng tiếng rên rỉ hành hạ, tối nay lại có người phụng bồi mình. Bạch Tố Trinh hiện tại xác thực rất khó chịu. Nàng không phải là xử nữ, mà là đã kết hôn, tự nhiên thưởng thức qua kia thực cốt tư vị mất hồn. Những năm gần đây, nàng không có để mắt nam nhân, cho nên vẫn luôn khắc kỷ tự trọng. Nhưng tối nay Triệu Niệm Niệm các nàng tiếng rên rỉ lại làm dấy lên rồi thân thể nàng nhớ lại thêm xà tính dâm, dục vọng của nàng từng bước bị trêu đùa lên. Bạch Tố Trinh thân thể ở trên giường lăn lộn, kia đứt quãng chuyển tới thanh âm phảng phất chất xúc tác, để cho trong cơ thể nàng hỏa diễm bùng nổ. Lúc này, Bạch Tố Trinh đã bắt đầu hối hận ở lại Trần Mục Dương nhà qua đêm. Trần Mục Dương bọn họ ra y vo đến hơn 2 giờ sáng mới ngừng, Bạch Tố Trinh cùng Á tâm lý xấu hổ không thôi. Cho nên sáng sớm lúc thức dậy, hai người bọn họ đều không cho Trần Mục Dương sắc mặt tốt. Bất quá Triệu Niệm Niệm các nàng ba cái tươi cười rạng rỡ, tu vi cũng có tăng lên không nhỏ. Tu vi. Người có phương pháp song tu, tại cùng các nàng song tu. Bạch Tố Trinh kinh ngạc la lên. Trần Mục Dương cười nói, đương nhiên, vừa có thể thưởng thức quyết định tuyệt vời tư vị, vừa có thể để thăng tu vi, ta cho rằng song tu mới thật sự là tu luyện đại đạo. Điểm tâm sau đó, Bạch Tố Trinh cáo từ ly khai. Đưa nàng đi ra thời điểm, liền thấy Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh đi tới. Bạch Tố Trinh nhìn Triệu Lại một cái thản nhiên nói, linh hồn người đưa đỏ. Vâng, gặp qua Bạch Nương Tử. Triệu Lại trong giọng nói có 3 phần kính cẩn, 7 phần kiên kỵ. Ngươi chớ khẩn trương, ta chỉ là đến tốt bạn nhà làm khách mà thôi, sẽ không cho ngươi viết loạn gì. Triệu Lại thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ vị này đại yêu nháo sự. Chương 277, nhất tiễn song điêu, Bạch Tố Trinh, á, các ngươi đều không chạy khỏi. Bạch Tố Trinh ánh mắt lại rơi vào Hạ Đông Thanh trên thân, Hạ Đông Thanh hướng về phía cười lên. Không có sợ hãi, ngược lại có chút câu nệ cùng ngượng ngùng, một bộ thanh khiết đồng nam nhỏ bộ dáng. Bạch Tố Trinh cũng cười. Bản thân đã cực kỳ lâu không có gặp phải Trần Mục Dương cùng Hạ Đông Thanh như vậy diệu nhân rồi. Bất quá hai người vẫn có bất đồng rất lớn, Hạ Đông Thanh vô cùng, dùng im lìm để hình dung cũng còn là rất thích hợp. Nếu như nói Hạ Đông Thanh là im lìm, như vậy Trần Mục Dương chính là quang minh chính đại, ham hở tao. Dùng quan trung lời nói y, đó chính là tao tình rất a. Nhưng hai người kia cũng để cho Bạch Tố Trinh cảm thấy ấm áp, bọn họ không kỳ thị yêu, cũng phản đối nhân yêu yêu, hơn nữa bọn họ đối với bằng hữu đều rất chân thành, Bạch Tố Trinh có thể đánh giá. Cũng tin chắc không nghi ngờ. Đưa mắt nhìn Bạch Tố Trinh rời đi, Triệu Lại lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Trần Mục Dương cười hỏi, thế nào, lừa gạt vượt qua kiểm tra rồi? Triệu Lại có phần tự đắc nói, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nói đến, Minh Vương lão vương bắt đẳng kia bị một trận lừa dối liền cho lừa dối đã quẻ, không truy xét nữa lỗi lầm của ta. Đây thật là một cái tin tốt, đừng chảy lối vào ở đây đợi, vào trong nói chuyện đi. Trần Mục Dương nói. Triệu Lại là đến nói cảm ơn, Đông Thanh trên thân có bí mật lớn, tuyệt đối không thể ra vấn đề bí mật lớn. Cho nên Triệu Lại lúc trước nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Trần Mục Dương có thể giúp mình rồi. Bây giờ nhìn lại, mình còn đánh giá thấp gia hỏa này a. Theo sau trong một đoạn thời gian, Bạch Tố Trinh hoặc là chạy Trần Mục Dương nhà tới chơi, hoặc là mời Trần Mục Dương bọn họ đi nhà nàng chơi. Tiểu Thanh, đáng thương Tiểu Thanh cuối cùng đi Bồng Lai rồi. Trần Mục Dương nhà. Vốn là tính cách ôn nhuận hiền thục Bạch Tố Trinh, lúc này đang cùng Á đùa giỡn, căn nguyên là Á vừa mới cầm Trần Mục Dương trêu chọc nàng. Triệu Niệm Niệm bọn họ ở bên cạnh xem cuộc chiến, nhìn có chút hả hê cười. Được rồi, trước tiên đừng làm rộn, nếm thử một chút ta làm chocolate bánh gato nhân hoa quả vị nói sao bộ dáng. Trần Mục Dương tại trong phòng bếp tham khảo đi ra la lên. Phỉ Thúy cái này ăn hàng tốc độ so với ai cũng đều nhanh hơn, như một làn khói chạy tới phòng bếp, say mê ngửi thấy bánh ngọt ngọt ngào hương vị khí tức. Trần Mục Dương làm mỹ thực đương nhiên sẽ không làm cho các nàng thất vọng, Bạch Tố Trinh thở dài nói, sốt ngọt ngào hương vị, lúa mạch thơm, mùi sữa thơm, chocolate cùng thuộc về hoa quả hương thơm hỗn hợp với nhau, hồn nhiên nhất thể. Bạch Tố Trinh rất thích ăn ngọt tan cay, đây đại khái là bởi vì nàng ban đầu chỗ tu luyện tại Nga Mi Sơn nguyên nhân. Đêm khuya, Triệu Niệm Niệm thanh âm của các nàng lần nữa bắt đầu hành hạ Á cùng Bạch Tố Trinh, nhưng Bạch Tố Trinh cũng đã không định tiếp tục nhẫn đi xuống. Cho nên hắn thi triển thuật xuyên tường đi thẳng tới Trần Mục Dương căn phòng của bên trong. Trên giường lớn, Triệu Niệm Niệm cùng Phỉ Thúy toàn thân rã rời vô lực nghỉ ngơi đến, Tiểu Thiến còn đang kiên trì. Khi nàng nhìn thấy Bạch Tố Trinh thì, nàng cũng đã đến cực hạn nhuyễn đảo tại Trần Mục Dương trong ngực uy. Trần Mục Dương buông nàng xuống, chuyển thân liền thấy rồi mặc đồ ngủ nhìn mình Bạch Tố Trinh, xuống giường cười đi tới, đem cái này xinh đẹp yêu phụ kéo vào trong ngực, túi đầu hôn nàng. Chiến đấu hoàn toàn mới triển khai. Á đột nhiên cảm giác đến khắc thường, cái thanh âm này không phải là các nàng ba cái, vậy trừ mình, chỉ có thể là Bạch Tố Trinh rồi. Yêu nữ kia, cũng biết nàng nhẫn không được bao lâu. Á đột nhiên xoay mình ngồi dậy đến, lẽ nào ta đường đường mấy ngày huyền nữ, ngay cả một xà yêu cũng không bằng sao. Rất nhanh nàng liền thân thể lệch một cái ngã xuống giường, còn thật không có can đảm vào trong. Bạch Tố Trinh thanh âm của so sánh Triệu Niệm Niệm các nàng còn muốn hồn siêu phách lạc, liền thân là nữ tính Á đều không cách nào chống đỡ, trong thân thể hỏa diễm hừng hực dấy lên. Hồi lâu sau, Bạch Tố Trinh thanh âm của cuối cùng cũng dừng lại. Á mới thở phào, cũng cảm giác được có chút không đúng, mạnh mẽ bật ngồi dậy đến, liền thấy Trần Mục Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giường của mình một bên. Á kinh sợ la lên, "Trần Mục Dương, ngươi muốn làm gì?"
"Làm cái gì?"
"Đương nhiên là ít ngươi." Trần Mục Dương đem nàng lôi vào trong ngực, "Tiểu nữ, ta phải nhận ngươi rất lâu rồi." Ôm lấy Á trở lại phòng ngủ, Trần Mục Dương đem nàng hướng trên giường quăng ra liền nhào tới. Bạch Tố Trinh lời biếng nói, "Tướng công, ngươi đã sớm nên làm như vậy rồi, cái này tiểu tiện nhân này nàng chính là kiểu cách." Á nhất thời la lên, "Yêu phụ, ngươi câu dẫn nam nhân ta còn lý luận." Đối với nàng so với chính mình còn phải sớm hơn trên Trần Mục Dương giường, Á vẫn là rất có ghi hoàn khí. Chiến đấu triển khai, Á là lần đầu tiên, cho nên Trần Mục Dương cố ý thu liễm, chiến đấu cũng không có kịch liệt như vậy. Một đêm trôi qua. Sáng sớm, Trần Mục Dương cùng 5 cái lao bà ngồi vây quanh trước bàn, vừa ăn điểm tâm vừa trò chuyện. Bạch Tố Trinh cùng Á đều cảm giác được, kia lúc trước tồn tại một kia vô hình cách mô đã hoàn toàn biến mất rồi. Quả nhiên, chỉ có trở thành người đàn ông kia nữ nhân, mới có thể chân chính dung nhập vào cái nhà này bên trong. Bạch Tố Trinh hoàn toàn ở lại nơi này, dù sao nàng cũng là cái nhà này nữ chủ nhân một trong. Triệu Lại chiều hôm đó tìm đến Trần Mục Dương, đi vào ho liền thấy Trần Mục Dương ngồi ở trên ghế salon, thân thể dựa vào dựa lưng, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Bạch Tố Trinh cùng Á ngồi ở hắn hai bên, cách hắn đang cãi nhau. Trần Mục Dương bắt lấy các nàng để ngang trên chân, rút các nàng tiểu thí thí mỗi người hai lần nói, "Được rồi, chớ ồn ào, không thấy khách đến thăm sao?" Bạch Tố Trinh nhẹ hừ một tiếng, thân hình chợt lóe không thấy, Á lại che cái mông la lên, "Trần Mục Dương, ngươi dám đánh ta bờ mông, ta cùng ngươi không xong." Lưu lại uy hiếp sau đó cũng đi. Trần Mục Dương ai thán nói, "Làm nam nhân thật là không dễ dàng a." Triệu Lại suýt chút nữa một bãi nước miếng khạc trên mặt hắn, "Thiện nhân." Bất quá đối với Trần Mục Dương liền nhanh như vậy đem Bạch Tố Trinh ôm lên dựa nờ dê, Triệu Lại vẫn là rất bội phục. Xem ra hai ngày này không có công việc gì, rất nhàn nhã a. Trần Mục Dương ném cho hắn một cái quả táo nói. Triệu Lại hai chân đong đưa nói, còn muốn đi, có làm việc cũng chỉ là một ít thực lực chưa đủ tiểu quỷ, rất dễ dàng liền có thể làm xong. Đúng rồi, Đông Thanh bây giờ đang ở quán ba khi người pha rượu, nghe nói đeo thai mèo, muốn không mau mau đến xem. Trần Mục Dương ánh mắt sáng lên nói, hai mèo hạ Đông Thanh, nghe dường như chơi rất khá ôi, muốn đi, muốn đi. Hai người ngồi Triệu Lại xe tới đến quán ba. Đi vào liền cảm nhận được bên trong nông nổi bầu không khí. Đây là một đám mê vong linh hồn. Trần Mục Dương cảm thán. Đến quán ba ngươi giả trang cái gì bức a, Đông Thanh ở bên kia đi. Đi theo Triệu Lại đi tới quầy ba, liền thấy mang theo thai mèo hạ Đông Thanh chính đang cho khách nhân pha rượu. Ha ha, Đông Thanh, mèo này thai vẫn là rất xứng đôi ngươi. Trần Mục Dương cười lớn trêu nói. Hạ Đông Thanh rất vui vẻ, các ngươi là đến xem ta sao?
Không sai, chính là tới thăm ngươi, thuận tiện đâm níu.
Triệu Lại lớn tiếng nói. Nếu không Hạ Đông Thanh không nghe rõ. Trần Mục Dương cũng đã chuyển thân nhìn về phía bên cạnh cái mỹ nữ nào, cười hì hì nói, "Mỹ nữ, một người uống quá nhàm chán a, ta bồi ngươi." An Mỹ nhìn đến kia nụ cười sáng lạng, trong đầu nhất thời hiện ra một cái khác rực rỡ thật giống như ánh nắng vậy nụ cười, nhất thời liền ngây dại. Chương 278, ích kỷ là phải trả giá thật lớn. "Mỹ nữ, ánh mắt lờ mà lờ mờ, nghĩ gì vậy?" Trần Mục Dương đưa tay tại trước mắt lắc lắc. An Mỹ đột nhiên cười nói, "Ngươi muốn cưa ta sao?" Trần Dương lập tức gật đầu liên tục, "Đúng vậy." Một đại mỹ nữ như vậy, nếu mà cua trở về nhà làm vợ, chính là rất có cảm giác thành công. Mỹ nữ, ta gọi là Trần Mục Dương, hai Đông Trần, Phóng Mục Mục, Mặt Trời Dương. Người tên là gì, có bạn trai chưa?
Phóng Mục Thái Dương, cha mẹ ngươi đối với kỳ vọng của ngươi chính là đủ cao, ta gọi là An Mỹ, Bình An An, xinh đẹp xinh đẹp.
An Mỹ, người cũng như tên, quả nhiên rất đẹp. Cải chính ngươi một hồi, Mục là khống chế, nắm giữ cùng nắm giữ, Dương là cởi mở, ánh nắng cùng phong khoáng, cho nên... Phụ mẫu ta là hy vọng ta có thể vĩnh viễn thật vui vẻ sống sót. Hạ Đông Thanh đã sớm chú ý tới An Mỹ rồi, bởi vì An Mỹ liên tục nhiều ngày đến quán bar, một người uống rượu giải sầu. Cũng không ít có nam nhân bắt chuyện, có thể nàng đều sắc mặt không chút thay đổi, để cho những nam nhân kia sát vũ mà đi. Nhưng là hôm nay, ngay ta y dưới con mắt của hắn, Trần Mục Dương lại tùy tiện bắt chuyện thành công, cùng cái mỹ nữ nào cười cười nói, rất nhanh sẽ cầu tiên đáp bối. Ngươi biết không, ngươi rất giống một người, hắn cũng có giống như ngươi nụ cười sáng lạng. Trần Mục Dương thanh âm của tại nàng vang lên bên tai, ta biết, hắn chính là bên trong cơ thể ngươi quả tim này chủ nhân. An Mỹ không dám tin quay đầu nhìn Trần Mục Dương, run rẩy nói, ngươi còn biết cái gì? Trần Mục Dương đột nhiên bắt lấy tay nàng mang theo nàng từ trong quán rượu đi ra ngoài, An Mỹ thử vùng ấy, nhưng lại vô pháp tránh mở. Đi tới quán ba bên ngoài nơi hẻo lánh, Trần Mục Dương một chút An Mỹ mi tâm của, An Mỹ theo bản năng nhắm mắt lại, chờ Trần Mục Dương tay cầm mở, nàng mới mở mắt. Có thể hết thảy trước mắt lại khiến cho An Mỹ không dám tin. Lư Địch đã chết, Lư Địch vậy mà xuất hiện ở trước mặt nàng. Là ngươi đi, Lư Địch, thật sự là ngươi sao? Ta có phải là uống say rồi hay không đang nằm ngộng? An Mỹ duỗi tay sờ soạng đến Lư Địch mặt. Lư Địch mỉm cười, nụ cười dương quang sáng lạ, là An Mỹ trong tâm tốt đẹp nhất nhớ lại. Trần Mục Dương ở bên cạnh nói, hắn gọi Lư Địch sao, vẫn luôn ở đây đi theo ngươi. Lư Địch khẽ vuốt ve An Mỹ tay, sau đó quay đầu đối với Trần Mục Dương nói, ta van xin ngươi mau cứu An Mỹ. Nàng không thật là tốt sao, tại sao phải cứu nàng? Trần Mục Dương hỏi ngược lại. Là một cái quái vật, nó một mực đi theo An Mỹ, ta vô cùng lo lắng, lại đối với quái vật kia không có bất kỳ biện pháp nào. Trần Mục Dương đột nhiên đưa tay phía bên trái bên chỉ đi, ngươi nói là nó đi. Lư Địch quay đầu nhìn đến, nhất thời lo lắng la lên, không sai, chính là nó. Trần Mục Dương nói, giải, sớm nhất xuất hiện ở cổ tịch Sơn Hải Kinh bên trong, là một loại toàn thân đen nhánh quái thú, hoàng đế đem nó nuôi dưỡng ở trong thâm cung. Nghe nói, giải có thể biết trong nhân loại lòng bí mật như vậy thì sẽ không có người lại lừa gạt hoàng đế rồi. Đầu tiên, chỉ có nội tâm người có bí mật mới có thể thấy được giải, tiếp theo giải tại khác biệt người trong mắt sẽ hiện ra bất đồng bộ dáng. Giải biểu hiện ra hình tượng, chính là nhân loại sâu trong nội tâm ẩn nút bí mật giải sở dĩ đi theo An Mỹ, là bởi vì An Mỹ trong lòng có để nó cảm thấy hứng thú bí mật. An Mỹ thần sắc có chút khó coi, Trần Mục Dương lại nói, nhưng mà, ngươi bây giờ tâm là Lư Địch tấy ghép đưa cho ngươi, cho nên kỳ thực nó cảm thấy hứng thú, là Lư Địch nội tâm bí mật. An Mỹ nhìn về phía Lư Địch, nhìn thấy Lư Địch đang mỉm cười nhìn mình. Lư Địch nội tâm bí mật là cái gì? An Mỹ lúc này sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nàng hướng về giải đi tới, tại trước mặt của nó đứng lại. Một người hình ảnh xuất hiện ở An Mỹ trước mặt của, đó là mình. Ngươi thấy được đi, đó chính là Lư Địch sâu trong nội tâm bí mật, hắn yêu ngươi. An Mỹ đột nhiên quay đầu nói, nếu ngươi yêu ta, vì sao không nói cho ta? Nàng lệ rơi đầy mặt nhìn đến Lư Địch. Lư Địch nói, ngươi còn nhớ rõ ta đưa ngươi quyển sách kia sao? Kỳ thực, ta ở bên trong biểu lộ tâm ý của ta, nhưng mà ta vẫn không có đến lúc ngươi đáp ứng. An Mỹ sắc mặt nhất thời thay đổi, nàng từ trong túi sách lấy ra quyển sách kia, nhanh chóng lật lên, một nhóm bị câu họa câu nói bước vào mi mắt của nàng. Trên cái thế giới này, nhất khoảng cách rất xa, không phải sống và chết, cũng không phải mỗi người một nơi, mà là ta đứng tại trước mặt ngươi, nhưng ngươi không biết ta yêu ngươi. Nước mắt làm sao đều không cầm được chảy xuống, Trần Mục Dương lắc đầu thở dài nói, ngươi không phải tự nhận là đối với tinh tọa vô cùng hiểu rõ không? Đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì không có nghĩ đến tròm song ngư phương thức biểu đạt tình cảm là rất tuyệt chuyện. An Mỹ rất bi thương, Lư Địch cũng phụng bồi nàng bi thương. Lư Địch, nếu mà ngươi không muốn để cho giải tiếp tục cùng đến An Mỹ, vậy liền đem ngươi sâu trong nội tâm bí mật nói ra đi, Trần Mục Dương nói. Lư Địch thâm tình nhìn đến An Mỹ nói, An Mỹ, ta yêu ngươi. Giải chuyển thân ly khai, Lư Địch cười. An Mỹ lại một lần nữa mê hoặc tại cái nụ cười này bên trong, nhào vào Lư Địch trong ngực lớn tiếng khóc. Lư Địch, không sai biệt lắm, ngươi đã trêu chọc lưu ở cái thế giới này 3 năm rồi, linh hồn trơn nên rất suy yếu, ngươi hẳn đi rồi. Trần Mục Dương nói. An Mỹ lại dùng sức lắc đầu, không muốn, ta không muốn hắn đi. Trần Mục Dương đọc Hoàng Tuyển Độ Hồn trải qua siêu độ Lư Địch linh hồn đi vào địa phủ. Lư Địch sau khi rời đi, An Mỹ vẫn nằm ở trong bi thương, Trần Mục Dương trong lòng muôn vàn cảm khái, hai cái đáng thương lại đang ở dê thương người. Trên thực tế, năm đó tai nạn xe cộ cũng không phải ngoài ý muốn, mà là An Mỹ thiết kế. Nàng ở trên xe động tay chân, mục đích là muốn cùng Lư Địch cùng chết vì tình chịu chết. Nhưng mà, cuối cùng chết đi chính là Lư Địch, mà vốn là có bệnh tim An Mỹ lại đạt được Lư Địch di chuyển trái tim còn sống. Hiện tại, tràn ngập tại An Mỹ trong lòng là vô biên hối hận. Nàng hối hận tại sao mình không có đọc quyển sách kia, kia rõ ràng là Lư Địch đưa cho mình à. Hối hận tại sao phải đối vơ y xe con tay máy tay chân, làm hại Lư Địch chết thảm, mà mình lại cầu hoạt vu thế. Hối hận tại sao phải cố kỵ nhiều như vậy, vì cái gì không có hướng về Lư Địch bày tỏ. Cuộc đời còn lại, nàng sẽ một mực sống ở hối hận trong thống khổ. Trần Mục Dương đối với nàng có đồng tình, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại lãnh đạm ba. Tá mạc, cái nữ nhân này đẹp là đẹp vậy, là quá mức ích kỷ. Trở lại quán ba, Trần Mục Dương hỏi Triệu Lại, ta muốn đi trở về, tại đây quá ổn, không có ý nghĩa, ngươi thì sao? Ta nghĩ đợi nữa sẽ. Ok, vậy ta liền đi trước rồi. Trần Mục Dương ly khai quán ba, đi tới chỗ tối góc tối không người, thân hình trong nháy mắt biến mất. Về đến nhà, ngũ nữ nhìn phim Hàn, chơi điện thoại di động, chuyển trực tiếp phát sóng trực tiếp. Trần Mục Dương đi phòng 88, thay quần áo ngủ ngồi ở á bên người, duỗi tay ôm lấy eo thon của nàng. Tuy rằng nàng từng tại thần linh sai phái dưới làm hại người vượn tiêu diệt, nhưng nàng cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Hiện tại, nàng là nữ nhân của mình. Nghĩ đến mình nhu đồ, Trần Mục Dương trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Nghĩ gì vậy? Á cười chọc 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 Trần Mục Dương hỏi. Chương 279, cất giấu thật lớn bi thương mê cung. Thời gian thoáng một cái đi tới giao thừa. Bị Trần Mục Dương mời, Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh cũng cùng đi Trần Mục Dương nhà đón giao thừa. Hai người bọn họ lúc tiến vào, sắc mặt đều không tốt. Hỏi mới biết, Triệu Lại tại Minh Giới đi họ gặp phải rồi một ít sốt ruột chuyện, Hạ Đông Thanh tất gặp phải trong truyền thuyết mùa xuân mới phải xuất hiện thần linh năm cùng chiều tối, cuối cùng cứu vớt một đám con nít. Trần Mục Dương chặt chặt khen ngợi, quả nhiên không hổ là nhân vật chính a, không có á giúp đỡ vậy mà cũng có thể giải cứu những đứa trẻ kia. Qua năm không bao lâu buổi tối, Trần Mục Dương nhận được Hạ Đông Thanh điện thoại của. Hắn và Triệu Lại ra đi làm việc,
kết quả gặp phải một nữ quỷ sau đó, xe đột nhiên bị hư. Hạ Đông Thanh gặp phải một cái bạn cũ, theo hắn tạm thời đâu vào đấy tại một thôn trang bên trong. Hạ Đông Thanh gọi điện thoại tới mục đích, là Triệu Lại cảm giác thôn kia có chút không đúng, hy vọng Trần Mục Dương có thể đi qua hỗ trợ. Các ngươi có đi hay không a? Trần Mục Dương hỏi ngũ nữ. Đi, tại sao không đi, vừa vặn thư á cơ hội ra đi du ngoạn một phen. Bạch Tố Trinh lại lắc đầu nói, liền Triệu Lại đều nói thôn quỷ dị, sợ rằng lần này hội ngộ 21 đến chuyện gì a?
Sợ cái gì, lấy chúng ta thực lực, trừ phi thần ma, nếu không chúng ta sợ ai vậy?
Sáng sớm ngày kế, Trần Mục Dương liền khu xe xuất phát, cùng ngũ nữ cùng nhau đi tới Hạ Đông Thanh nói cái kia thôn trang. Phòng xa đi tới thôn này, thôn rất siêu mẹo, hơn nữa người trong thôn, và thôn này đều như Triệu Lại nói như vậy, cho người một loại cảm giác rất kỳ quái. Trừ chỗ đó ra, Trần Mục Dương còn cảm nhận được thôn bên cạnh ngọn núi kia trên đỉnh chiếm cứ một cái rất nhân vật khủng bố. Trần Mục Dương. Vừa xuống xe, Trần Mục Dương liền nghe được Hạ Đông Thanh tiếng kêu. Ngoại trừ Hạ Đông Thanh cùng Triệu Lại ra, còn có một cái mặc lên màu cam miên phục đích nam tử trẻ tuổi. Hắn nhìn thấy Trần Mục Dương sau lưng năm cái cô gái tuyệt mỹ, trợn cả mắt lên rồi. Hạ Đông Thanh cho bọn hắn làm giới thiệu, mặc màu cam miên phục là bạn tốt của hắn, khi còn bé tại trung phòng cô nhi viện, gọi Chu Ảnh. Vị này đâu, là bạn tốt của ta Trần Mục Dương, phía sau hắn kia năm vị đều là lao bà của hắn. Hạ Đông Thanh lộ ra phảng phất chơi ác vậy nụ cười. Năm cái, đều là lao bà của hắn. Chu Ảnh bối rối, đây năm cô gái, tùy tiện một cái đều là ngàn dặm mới tìm được một, thậm chí 10.000 dặm mới tìm được một mỹ nữ tuyệt sắc. Người bình thường có thể lấy được một vị chính là mộ tổ bốc khói xanh, tổ tông tám đời đều tích đức. Có thể các nàng năm cái vậy mà đều là cái này gọi Trần Mục Dương ra hỏa lão bà, đây cũng quá lãng phí tư nguyên đi. Ưu chất tài nguyên vốn chính là tập trung ở rất ít người trong tay. Trần Mục Dương nụ cười nhạt và nói. Hắn làm sao biết ta suy nghĩ gì? Chu Ảnh đấy mắt thoáng qua một tia bất khả tư nghị cùng kinh hoàng. Được rồi, Trần Mục Dương, ngươi cũng đừng hù dọa Chu Ảnh rồi. Chu Ảnh, Trần Mục Dương hắn không phải người bình thường, ngươi không cần phải sợ. Đúng rồi. Ngươi không phải muốn dẫn chúng ta đi mê cung nhà, hiện tại thì đi đi. Đi mê cung trên đường, liền nói đến lưu truyền ở trong thôn chức nữ nguyền rủa. Hạ Đông Thanh cái này tiểu thanh tân giảng thuật lưu truyền trên thế gian chức nữ cố sự. Á Khinh thường nói, chuyện thần thoại xưa đều là gạt người. Triệu Lại nói, ngươi lúc nói lời này lương tâm không đau sao, chúng ta trong này tối thiểu liền có hai cái truyền thuyết thần thoại. Chu Dương tò mò hỏi, cái gì? Vị này, nói chuyện thần thoại xưa đều là truyền thuyết, vị này là Cửu Thiên Huyền Nữ, hàng Nga Buôn Nguyệt Nguyên Hình, cái kia toàn thân áo trắng, nhìn đến giống như tiên nữ đại mỹ nữ, là xạ yêu trong truyền thuyết Bạch Tố Trinh. Chu Ảnh nhất thời vui vẻ, Triệu tiên sinh ngươi vẫn là rất hài hước. Triệu Lại nhún vai một cái, cũng biết sẽ như vậy, nói thật không có ai tin tưởng. Chu Ảnh liền giảng thuật khởi cái này thôn làng thôn trí bên trong ghi lại có liên quan chức nữ tin tức. Tương truyền chức nữ xuất hiện năm ấy là đại thai năm, thiên hạ đại hạ, khỏa lạp vô thu. Một ngày nào đó chức nữ rơi vào tồn tại, bị các thôn dân cứu lên cũng chiếu cố. Nàng vì báo đáp trợ giúp nàng người, liền dùng pháp lực để cho năm ấy vốn là hoang vu thôn trang thu được đại thu hoạch. Vậy chức nữ cùng mê cung có quan hệ gì? Chức nữ bởi vì vận dụng thần lực, bị bầu trời thần biết rồi, thần linh phải đem chức nữ bắt trở về thiên giới, các thôn dân vì bảo hộ chức nữ, cho nên mới dùng đá xây lên to lớn mê cung. Bọn họ từ đầu đến cuối tin tưởng, chức nữ hiện tại vẫn ở tại trong mê cung. Tán gẫu bên trong, mọi người rốt cuộc đi tới trên đỉnh ngọn núi, thấy được đây tòa thật to mê cung. Mê cung lối vào, nhìn qua giống như là vách tường hư hại, kỳ thực là cố ý xây dựng thành như vậy. Cái cửa vào kia vốn là dùng đá chất đống, sau đó ta là vì tiến vào mê cung, mới tìm người đem nó mang ra. Chú Ấn giải thích. Á cao mày nói, mê cung này cho ta cảm giác vô cùng không thoải mái. Bạch Tố Trinh cẩn thận nói, đó là bởi vì, tại đây xác thực tồn tại đến một cổ phi thường khủng bố hoán niệm cùng toàn bộ mê cung dung hợp, cho nên mê cung này đã trở thành một nơi phi thường đáng sợ quỷ dị. Mỗi một chỗ quỷ dị đều là vô cùng đáng sợ, đừng nói người bình thường, chính là tu vi hơi thấp tu luyện giả tiến vào bên trong đều là cựu tử nhất sinh. Hạ Đông Thanh lúc này lại đột nhiên nói, ta đã tới tại đây. Tối hôm qua trong ngộng, một đám trên đầu bao bọc túi vải người đang truy ta một người chạy đến nơi đây được bọn hắn đuổi theo. Hắn vừa nói chạy tới mê cung cửa vào trước. Khi hắn chuyển thân, cũng đã là mặt đầy bi thương, trong mắt có nước mắt không cầm được tuôn trào, thanh âm hắn nghẹn ngào nói, ta thật là khổ sở a. Tựa hồ là quá mức bi thương khổ sở, hắn vậy mà quỳ ngồi dưới đất. Trần Mục Dương cùng Chu Ảnh đi qua đem hắn đỡ dậy đến, nói, đây không phải là ngươi cảm thụ của mình, mà là trong mê cung một cái tồn tại, đang mượn 180 năng lực của ngươi đến truyền đạt cái gì. Triệu Lại tất đi tới mê cung lối vào, đưa tay chạm mê muội cung bản thể, cẩn thận cảm thụ được, nói, mê cung này bên trong, cất giấu to lớn bi ai. Vừa nói, hắn vậy mà liền muốn đi vào. Trần Mục Dương thân hình trong nháy mắt ở bên cạnh hắn xuất hiện, đưa tay đem ở bờ vai của hắn nói, không nên tùy tiện vào trong. Triệu Lại giật mình tỉnh lại, có chút nghĩ mà sợ nói, không phải ta muốn đi vào, mà là có một loại lực lượng tại trong chỗ tối tăm gọi ta, để cho ta không tự chủ được muốn đi vào, thật đáng sợ.
Thái Dương sắp xuống núi, chúng ta trở về đi thôi. Triệu Niệm Niệm la lên. Trần Mục Dương bọn họ đi theo Hạ Đông Thanh ba người đi tới nhà thôn trưởng. Trong sân, thôn trưởng lão bà đang dùng dao bếp băm đến một cái thức ăn đôn, trong miệng phảng phất phục độc cơ một bản nhớ tới, băm chết ma chết sớm, tai họa không vào cửa. Chúng ta tối hôm qua lúc tới nàng liền loại này, chứ ăn cơm, đi toilet ra, thậm chí đi ngủ đều không ngủ, một mực loại này. Trần Mục Dương nhàn nhạt hừ lạnh nói, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Thôn trưởng lão bà hoảng sợ hướng về Trần Mục Dương xem ra, có thể lập tức liền bị dọa sợ xoay đầu lại, lấy tốc độ nhanh hơn băm đến thức ăn đôn. Trong căn phòng, Trần Mục Dương bọn họ đang bàn luận có liên quan mê cung chủ đề. Triệu lại còn đang là lúc trước suýt chút nữa vào trong mà cảm thấy sợ, hướng về Trần Mục Dương nói cảm ơn. Chương 280, ám hấp thần thoại chi chức nữ nguyện rùa. Muốn khách sáo như thế, ta tự nhiên là không có khả năng đến ngươi vào trong, dù sao trong lúc này quỷ dị như vậy. Trần Mục Dương cười nói. Nhìn thời điểm, rất nhiều bạn trên mạng phát rèm, nói cái gì khốn người ở bên trong không leo lên lá chắn tìm đường ra ngoài, dù sao vách tường kia không cao lắm, một người trẻ tuổi có thể dễ dàng leo lên. Nhưng hôm nay thấy được mê cung, cẩn thận cảm thụ sau đó liền có thể biết, không phải không trèo tường, mà là trèo tường cũng vô dụng, toàn bộ mê cung đều biến thành quỷ dị, ở đâu là leo lên lá chắn là có thể chạy trốn địa phương. Triệu lại như có điều suy nghĩ nói, ta cảm thấy, mê cung này không phải dùng để đổi chống ngoại địch, mà là dùng để vây khốn chức nữ. Vây khốn chức nữ? Trong truyền thuyết không phải nói như vậy. Hạ Đông Thanh kinh ngạc nói. Trần Mục Dương buồn cười lắc đầu nói, Đông Thanh, ngươi cũng quá đơn thuần đi, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Là trải qua hậu nhân chế biến cùng diễn dịch trôi qua, giống như là sách sử từ người thắng viết một dạng, bọn họ đều sẽ ẩn tàng gây bất lợi cho chính mình bộ phận, thậm chí còn có thể sẽ tô điểm cho đẹp bản thân. Nhưng từ nhân tính góc độ nhìn, có một cái giải thích hợp lý. Ngăn cản chức nữ xoay chuyển trời đất tiến lên. Phỉ Thúy la lên. Triệu lại ngữ khí trầm thấp nói, tại thu được một lần thần lực mang tới được mùa sau đó, thôn dân nếm được ăn không ngồi rồi ngon ngọt, trong lòng bọn họ tham lam bị kích hoạt. Vì ngăn cản chức nữ trở về lên bầu trời, bọn họ kiến tạo cái này to lớn mê cung đem chức nữ nhốt lại, loại này bọn họ mỗi năm liền có thể dễ dàng thu được mùa rồi. Trần Mục Dương khẽ lắc đầu nói, trong này có một bút, nếu mà chức nữ không muốn thi triển thần lực, các thôn dân chắc vô pháp đem nàng làm sao đi, dù sao nàng là thần nữ à. Đang nói, Chu Ảnh đi tới nói, ta lại lật một cái thôn trí, chức nữ thời đại sắc thực quá xa xưa rồi, nhưng mang theo chức nữ huyết thống nữ hài lại một đời lưu truyền tới nay, thẳng đến 20 năm trước, còn có chức nữ ghi chép. Trần Mục Dương như có điều suy nghĩ nói, chức nữ huyết thống. Nếu như chức nữ lúc ấy không đồng ý hợp tác, hoặc là sắp gặp tử vong mà nói, các thôn dân cho rằng, nếu là có một cái nắm giữ chức nữ huyết thống, lại có thể thi triển được mùa pháp thuật hài tử, từ tiểu bồi dưỡng nàng lớn lên, nhất định sẽ phi thường nghe lời để cho trong thôn mỗi năm đều thu được mùa. Đương nhiên, ta cho rằng người trước có khả năng khá lớn, bởi vì nếu như là người sau, sẽ không có xây dựng mê cung cần thiết. Hạ Đông Thanh nói, chính là không có tình yêu mà nói, ở đâu ra hài tử a? Trần Mục Dương buồn cười nói, Đông Thanh, ngươi thật đúng là đơn thuần. Lẽ nào ngươi trên internet liền chưa nhìn thấy qua phụ nữ bị cường bạo sau đó mang thai sinh con tin tức mới sao? Ý ngươi nói là, các thôn dân cưỡng bách chức nữ sinh hài tử, đây cũng quá. Hắn trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Triệu lại gật đầu, đây là gần gũi nhất chân tướng giả thiết. Không thì, tại đây vì sao lại lưu truyền chức nữ nguyền rủa, cố sự bị thay hình đổi dạng, sợ hãi lại bị lưu truyền tới nay. Lúc này Phương đi tới chú ý bọn họ đi ăn cơm. Lúc ăn cơm, Điền Phương cũng giảng thuật một ít nàng nghe nói, biết có liên quan chức nữ sự tình. Chức nữ không cần làm sống, từ thôn dân cấp dưỡng, mỗi năm cử hành một ít tế tự lấy khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Chu Ảnh liếc nhìn thôn trí nói, trong này ghi chép, xác thực tồn tại đến tiếp diễn chức nữ huyết thống gia tộc, nhưng mà gia tộc này cao y cụ ô y cụ nở dê chức nữ không có có hậu đại rồi, cho nên sau đó liền dùng xác nhận phương thức. Trần Mục Dương cười lạnh nói, xác nhận. Không có chức nữ huyết mạch, kia còn là chức nữ sao? Thôn dân đã bị lợi dụng che mắt tâm trí, không muốn mất đi chức nữ mang tới chỗ tốt, tại chức nữ huyết thống đoạn tuyệt sau đó. Ngay ta y tham lam cùng dục vọng điều động, mình chế tạo chức nữ, thật là đáng thương lại đang ở dễ thương. Tiểu Thiến tò mò hỏi, xác nhận căn cứ là cái gì, phụ thể sao? Không phải, không phải, thôn trí bên trong ghi lại phải, phẩm chất tính, thẩm mỹ ngừng. Thẩm mỹ ngừng là ý gì? Lý Khoa cầu Hạ Đông Thanh nghe không hiểu lắm. Triệu lại ở bên cạnh thần giải thích, chính là quá mẹ nó xinh đẹp ý tứ. Trần Mục Dương bọn họ nhất thời cười phun, đây giải thích thật là quá tiếp địa khí rồi. Đúng, chính là ý này, ở đó sau đó. Bọn họ liền dùng tỷ hệ n nhờ y hệ m cháu gái chỉ định người kế nhiệm phương thức lựa chọn chức nữ. Ta tỉ mỉ lật một cái thôn trí, chức nữ chiến công chỉ chính là cầu mưa cùng khẩn cầu được mùa các loại. Nhưng rất rõ ràng, trong thôn gặp được thai ương năm, lợi hại nhất chính là thôn trí cắt đứt lúc trước, thôn này liên tục 3 năm gặp được thai ương năm, trong đó chút nào không có nói tới có liên quan chức nữ bất luận cái gì chiến công. Triệu Niệm Niệm tò mò hỏi Điền Phương, đến hiện tại người trong thôn có phải hay không còn cho rằng mê cung này bên trong tồn tại chức nữ. Đúng vậy à? Kia trong mê cung là đệ nhất đảm nhận hạ phàm chức nữ, đây mới thật sự là chức nữ. Vậy thì kỳ quái, nàng nếu là trong thôn thần bảo hộ, vì sao còn có thể nguyền rủa người trong thôn đâu? Điền Phương nghiêm trang nói, bởi vì chức nữ tại trong mê cung ngủ say, bất luận cái gì đi vào người, đều sẽ ảnh hưởng đến nàng giấc ngủ, nàng biết rất tức giận. Mọi người trố mắt nhìn nhau, sau đó dâu cười lên, Trần Mục Dương buồn cười nói, chức nữ có rời giường khí, đây thần suy luận ta xem như phụ. Nói cách khác, chỉ cần đi vào mê cung sẽ bị nguyền rủa, kia đều ai tiến vào nhập mê cung sao? Chu Ảnh nói, ta, Điền Phương, Điền Dã, và chết đi đại bàng. Đây chẳng phải là nói các ngươi đều nguy hiểm. Đang nói, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Điền Phương mặt mũi trắng bệch, nói, không phải là Điền Dã xảy ra chuyện đi. Mọi người liền vội vàng đi kiểm tra, kết quả bị Điền Phương một lời đoán trúng, Điền Dã bị phát hiện chết trong suối nước nóng. Điền Phương trực tiếp hù dọa ngất đi, bị Hạ Đông Thanh cùng Chu Ảnh Di U đơ ly khai. Xếp đặt cái đơn sơ linh đường sau đó, đồng ruộng thi thể bị xếp đặt tại trong linh đường. Trải qua kiểm tra cẩn thận, xác định Điền Dã là bị chết chìm. Vốn là Triệu lại đề nghị báo cảnh sát, nhưng lại bị thôn trưởng ngăn cản. Thôn trưởng có ý tứ là, trong thôn có quy củ của mình, Điền Dã là bị nguyền rủa chết, nên phải dựa theo trong thôn quy củ đến xử lý. Trần Mục Dương truyền âm để cho ngũ nữ không nên cùng thôn trưởng cãi vã, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thôn trưởng bọn họ rất mau rời đi rồi, Chu Ảnh bị thôn trưởng lôi ra đi không biết nói cái gì, trở về hỏi, bọn họ thật sự là bị chức nữ giết chết sao? Trần Mục Dương bọn họ đồng sự quay đầu nhìn về phía linh đường đất trống chỗ đó, đồng ruộng linh hồn liền đứng ở nơi đó. Nhưng mà Chu Ảnh quay đầu nhìn đến, lại không thiếu thứ gì. Trần Mục Dương nói, Đông Thanh, ngươi trước tiên mang theo Chu Ảnh đi ra ngoài đi. Đông Thanh mang theo Chu Ảnh ra ngoài, Triệu lại hỏi, Trần Mục Dương, ngươi đối với Chu Ảnh vấn đề có ý kiến gì không? Trần Mục Dương cau mày nói, ta ở đây xác thực cảm nhận được khí tức tử vong, nhưng lại không có cảm ứng được sức mạnh của người liền rùa, cho nên ta đối với lần này ôm thái độ hoài nghi, đương nhiên, cũng có khả năng nguyền rủa vô cùng lợi hại, ngay cả ta cũng không cảm ứng được, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Chương 281, vô pháp được tha thứ tội nghiệt. Bạch Tố Trinh lắc đầu, không thể nào, tướng công tu vi của ngươi nếu là không có cảm ứng được nguyền rủa, đó chính là nói nguyền rủa thật không tồn tại. Triệu lại hỏi đồng ruộng quỷ hồn, ngươi là chết thế nào, trước khi chết đều nhìn nở thấy cái gì? Nguyền rủa? Là ai? Chức nữ? Nàng đối với ngươi làm cái gì? Nguyền rủa? Ta đi tiểu bắn ngươi trên mặt, ngươi mẹ nó là phục độc cơ sao? Chức nữ ở chỗ nào? Trong nước. Á cao mày nói, lẽ nào hắn nói đúng suối nước nóng? Trần Mục Dương đọc Hoàng Tuyên Độ hồn trải qua, kinh văn màu vàng đem đồng ruộng linh hồn bao quanh, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang biến mất. Triệu lại trong ánh mắt của lập lòe kỳ lạ thần thái. Từ linh đường đi ra, Hạ Đông Thanh liền vội vàng hỏi thăm phải chăng hỏi ra cái gì. Nghe nói là chức nữ nguyên rủa, Hạ Đông Thanh cùng Chu Ảnh đều rất kinh hãi. Tự đi về nghỉ ngơi, Triệu lại cùng Hạ Đông Thanh cũng vào ở phòng xa bên trong, ngược lại bên trong có đầy đủ căn phòng. Trần Mục Dương trong phòng ngủ, vui vẻ sau đó, Á đột nhiên hỏi, Mục Dương, ngươi có phải hay không đã phát hiện gì? Bạch Tố Trinh các nàng cũng ngồi dậy đến xem hướng về Trần Mục Dương, Trần Mục Dương cười nói, ta quả thật có một ít phát hiện, lúc trước ta cũng đã nói, ta không có cảm ứng được nguyền rủa khí tức, nhưng mà Điền Giã còn nói hắn tại suối nước nóng thấy được chức nữ, cho nên ta đặc biệt để cho Ảnh phân thân đi suối nước nóng chương 30, điều tra. Kết quả thế nào? Trong suối nước có một loại độc dược mãn tính, chẳng những có thể phá hư thân thể cơ năng, tan ra sinh cơ, còn có thể khiến người ta nhìn thấy ảo giác. Ngươi nói là, Điền Giã là chúng độc nhìn thấy ảo giác, cho nên chết đuối trong suối nước nóng. Nói cách khác, có người trong suối nước nóng hạ độc. Sẽ là ai, ai sẽ làm như vậy? Triệu Niệm Niệm lơ ngơ hỏi. Hết thảy đều là tại mê cung bị mở ra sau đó phát sinh, mà mê cung mở ra chính là Chu Ảnh đi tới thôn này sau đó. Nói cách khác, tất cả mọi chuyện đều là Chu Ảnh thiết kế, bao gồm đại bằng chết. Hắn vì sao phải làm như vậy? Đột nhiên, Trần Mục Dương hơi nhíu mày, chợt khẽ thở dài, là bởi vì thù hận. Lao công, ngươi vừa mới thu hồi một đạo ảnh phân thân. Hừm, hắn tại ta bày mưu tính kế. Đối với Chu Ảnh thi triển độc tâm thuật, kết quả phát hiện dấu ở đáy lòng hắn bí mật. Bí mật gì? Nói nhanh lên. Trần Mục Dương lần nữa thở dài, giảng thuật Chu Ảnh con tim bí mật. Thôn cuối cùng vị kia trước nữ, chính là Chu Ảnh tỷ tỷ. Cái gì? Chu Ảnh tỷ tỷ? Bạch Tố Trinh các nàng đều bị kinh hãi. Ở đó vị trước nữ trên thân, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chu Ảnh sau khi sinh không lâu, cha mẹ của hắn liền chết, là tỷ tỷ của hắn nuôi dưỡng hắn lớn lên. 20 năm trước, thôn gặp phải liên tục 3 năm thai ương nằm. Bởi vì chức nữ không thể cho thôn mang theo chuyển cơ, cho nên các thôn dân từ bỏ đối với chức nữ tín ngưỡng. Kỳ thực, chúng ta lúc trước liền thảo luận qua đi, chức nữ đã không dù có được chân chính chức nữ huyết thống, sự tồn tại của nàng chỉ là các thôn dân tham lam sản vật. Nhưng mà sẽ lúc này, các thôn dân nhưng lại đem đoán hận phát tiết tại trên người của nàng, vứt bỏ nàng. Nói tới chỗ này, Trần Mục Dương hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng xuống, có lúc trời tối, có một nam nhân leo dùng vải trắng may che đầu xông vào xung quanh ảnh phòng của tỷ tỷ. Ngũ nữ nhất thời bị kinh hãi. Vô luận là tại cổ đại, vẫn là tại hiện đại, đây đều là đối với phụ nữ lớn nhất phạm tội, là nhất không thể tha thứ. Nhưng mà, đây còn chưa xong.
từ đó về sau, mỗi lúc trời tối đều sẽ có một cái nam nhân mang theo che đầu xông vào chức nữ căn phòng của. Trần Mục Dương quanh người sát cơ phun trào như thủy triều. Triệu Niệm Niệm cùng Phỉ Thúy trong mắt đã lập lòe lệ quang, Bạch Tố Trinh, Á cùng Tiểu Thiến nổi giận, trên thân đồng dạng sát cơ phun trào. Lòng người, mới là đáng sợ nhất ta. Trần Mục Dương trên thân sát cơ từ từ thu liễm. Mục Dương, ngươi định làm gì? Ta sẽ không ngăn cản Chu Ảnh báo thù, bất quá Điền Phương là một nữ hài hiền lành, nàng không nên tiếp nhận số phận như vậy, cho nên ta sẽ đem nàng mang đi, sửa đổi trí nhớ của nàng, để cho nàng qua cuộc sống bình thản. Ngày tiếp theo, chúng nữ để cho Điền Phương ngồi phòng xa đi. Trở lại thành phố, Bạch Tố Trinh đối với Chu Ảnh cười nói, chúng ta rất yêu thích Điền Phương, Điền Phương ngồi đồ ăn ăn thật ngon, cho nên chúng ta tính toán mời nàng tại nhà chúng ta làm bảo mẫu, ngủ ở nhà chúng ta. Chu Ảnh trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là không có miễn cưỡng Điền Phương đi theo mình đi. Ngày đó, Trần Mục Dương liền cho Điền Phương trừ đi thể nội độc tố, lại sửa đổi trí nhớ của nàng. Tân trong trí nhớ, Điền Phương lão gia tại Tây Nam trong núi lớn một cái thôn lạc, 6 tuổi năm ấy tuổi cha mẹ đi ra ngoài gặp tai nạn xe cộ, sau khi cha mẹ mất, nàng được đưa đến cô nhi viện, nhưng lại bị một người con buôn bắt cóc đến chậm chạp tỉnh, sau đó bị giải cứu, lần nữa bước vào cô nhi viện. 18 tuổi sau đó, nàng thôi học làm thuê, bởi vì lớn lên thanh thuần xinh đẹp bị người thuê quấy rầy, giận đánh người thuê chạy trốn, bị Trần Mục Dương bọn họ gặp phải cũng thuê mướn làm bảo mẫu. Trần Mục Dương tại trong đầu nàng để lại một cái ám thị, chính là không phải nghiên cứu tự mình đi tới ký ức. Mỗi khi nàng tính toán nhớ lại đi qua thời điểm, liền sẽ chuyển di tư tưởng. Vài ngày sau, Trần Mục Dương nhận được Triệu Lại điện thoại của, "Trần Mục Dương, ngươi có thể tới một chuyến sao? Đông Thanh lại có một chút phát hiện." Trần Mục Dương nhìn về phía Bạch Tố Trinh các nàng, "Các ngươi còn cu nở dê theo một lưu cờ đi không?" Triệu Niệm Niệm lập tức lắc đầu, "Ta không đi." Cuối cùng, nguyện ý đi cùng chỉ có Á cùng Tiểu Tiến. Ba người đi tới nơi này, bọn họ tại đây mới biết Hạ Đông Thanh nằm mơ, lần nữa dung nhập vào chức nữ thị giác, cũng phát hiện Chu Ảnh khi còn bé liền sinh hoạt tại cái thôn đó. Chúng ta đương nhiên biết rõ, chúng ta còn biết thôn vị trí cuối cùng chức nữ chính là Chu Ảnh tỷ tỷ, người trong thôn đã từng đối với chức nữ làm không cách nào được tha thứ tội ác. Hạ Đông Thanh cho Chu Ảnh gọi điện thoại, nhưng mà đã tắt máy. Trần Mục Dương, Chu Ảnh không có đi tìm qua Điền Phương sao? Triệu Lại hỏi. Trần Mục Dương lắc đầu, không có. Triệu Lại suy tính, thôn trang, mê cung, che đầu lâu người, cầu mưa, thất vọng mọi người. Thôn trưởng lão bà, Đông Thanh, ngươi làm cảm nhận được bị truy đuổi sợ hãi, trong mê cung bi thương, hẳn đúng là chức nữ truyền cho ngươi. 20 năm trước, liên tục 3 năm thai ương năm, tại thôn trí bên trong biến mất cao y cu ổ y cu nở dê chức nữ. Kia cái mê trong cung cất kín là linh hồn của nàng. Hạ Đông Thanh đột nhiên nói, những thôn dân kia, những người đó, tại mê cung ngoại dụng túi vải cháo cái đầu đều là thôn dân. Bọn họ nhất định cùng chức nữ khoảng, chuyện gì xảy ra chuyện đáng sợ. Triệu Lại nói, Điền Phương nói qua. Chức nữ ở trong thôn thì không cần làm việc, đây chính là cung phụng. Nhưng người cung phụng là có điều kiện, người đem thần linh thật cao nhất ở phía trên, cung phụng bọn họ, tín ngưỡng bọn họ, nhưng là đồng thời bọn họ vừa hy vọng thần linh lấy tín nhiệm với hắn nhóm. Làm sao lấy tín nhiệm? Thần tích. Thần tích bản chất là trái với tự nhiên, mang cho người ta quá mức chỗ tốt. Hạ Đông Thanh cũng nhớ tới Sơn Quỷ, ban đầu suýt chút nữa tiêu tán ở nhân gian, toàn dựa vào Trần Mục Dương một phen nhu đồ, Sơn Quỷ mới một lần nữa đạt được tín ngưỡng, thành là Sơn Thần. Chương 282 Kinh tởm lòng người, như ma quỷ nhân tính. Trần Mục Dương nói, có thể mấu chốt là, hiện tại khoa học nắm quyền, tín ngưỡng hoặc là thiếu sót, hoặc là lưu vu biểu diện. Rất nhiều người tại thắp hương bái Phật, có thể tại trong lòng của bọn họ, hắn đây sao chính là một loại giao dịch mà thôi, ta cung phục ngươi, ta tín ngưỡng ngươi, ngươi liền phải thỏa mãn nguyện vọng của ta. Nếu mà thần tích không chiếm được hiện ra, cung phụng biến thành một loại bất bình đẳng giao dịch, tại không có hồi báo cung phụng bên trong, người thất vọng sẽ biến thành tuyệt vọng biến thành phẫn nộ biến thành oán hận. Á thở dài nói, 20 năm trước, có liên tục 3 năm thai ương năm, kia sau đó, vị trí cuối cùng chức nữ ghi chép biến mất. Triệu Lại thở dài nói, tại không có hồi báo cung phụng bên trong, đối mặt hư ảo thần linh may mà, bọn họ có thể chuyển di tín ngưỡng, phá vỡ tự thần, hủy đi đền miếu, trên lịch sử chuyện như vậy đều là phát sinh qua. Chính là các ngươi có nghĩ tới không, nếu mà đối mặt là một cái người sống sờ sờ đâu. Trần Mục Dương trong trẻo lạnh lùng nói, cho nên, chức nữ nguyền rủa chỉ cũng không phải lúc ban đầu chức nữ, số 20 nàng, vị trí cuối cùng chức nữ. Hơn nữa nàng nguyền rủa nhưng cũng không phải tiến vào nhập mê cung người, mà là toàn thôn. Sự tình vẫn chưa kết thúc. Hiện tại liền đi, đi cái thôn đó. Phòng xa lần nữa xuất phát, hướng về cái kia bị nguyền rủa thôn đi tới. Hạ Đông Thanh tâm lý còn đang suy nghĩ tuổi thơ của chính mình hảo hữu, nói, Chu Ảnh từ nhỏ đã sinh hoạt ở trong thôn này, hắn tại đây cuối cùng đóng vai một cái dạng gì nhân vật đâu. Chẳng lẽ nói, là hắn cố ý mở ra mê cung, đuổi đi trước nữ. Nha, tiểu tử, ngươi tóm lại vẫn không tính là quá đần. Tiểu Thiến nói, vậy hắn hà tất tốn công tốn sức ở trong thôn đâu, chỉ cần thừa dịp bóng đêm đi đem mê cung cửa vào mở ra là có thể thả ra chức nữ rồi. Cửa vào bị rất nhiều đá chặn lại, một mình hắn không xê dịch nổi, chỉ có thể mượn thôn dân lực lượng.
Triệu lại nói, ta hiện tại tò mò phải, vì sao chức nữ sẽ làm hư xe của chúng ta, dẫn đạo chúng ta đến tại cái thôn đó. Lần nữa đi tới thôn này, nhưng mà thôn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không thấy được người, cũng không nghe được thanh âm, cho người một loại phi thường cảm giác quỷ dị, phảng phất đi tới quỷ thôn. Có chút không đúng, mọi người tách ra khắp mọi nơi xem. Trần Mục Dương cho Á cùng Tiểu Thiến nháy mắt. Sau đó không lâu, 5 người lần nữa hội hợp, toàn thôn cũng không có người. Đi mê cung, hết thảy truyền thuyết đều bắt nguồn ở chỗ đó. Triệu lại la lên. Khi 5 người đi tới mê cung tại đây thì, thấy chính là khiến người giận cả tóc gáy một màn, biến mất thôn dân mang theo màu trắng che đầu nằm trên đất, không rõ sống chết. Đều chết hết. Trần Mục Dương nói. Á khí tức nặng nề nói, đây quả thực là A Tỳ địa ngục. Hạ Đông Thanh đối với Trần Mục Dương la lên, Trần Mục Dương, ngươi không phải có thể khiến người ta phục sinh sao, ngươi nhanh lên một chút phục sinh hắn nhóm A. Trần Mục Dương lạnh nhạt nói, ta tại sao phải phục sinh hắn nhóm? M. Trên đài gỗ, một bóng người quen thuộc đưa lưng về phía bọn họ. Hắn chậm rãi xoay người, chính là Chu Ảnh. Đông Thanh, các ngươi tại sao phải trở về? Chu Ảnh la lên. Chu Ảnh, ngươi khi còn bé liền sinh hoạt ở trong thôn này, ngươi lừa chúng ta. Hạ Đông Thanh rất căm tức, có một loại bị phản bội cảm giác. Chu Ảnh cười quỷ dị lên, nói, không sai, ta là lừa các ngươi, vốn là cái này cùng các ngươi liền không có quan hệ. Ha ha, ta nên làm đều đã làm xong. Toàn thôn người đều là ngươi giết. Hạ Đông Thanh làm sao đều không thể tin được mình trong ấn tượng Chu Ảnh sẽ làm ra hung tàn như vậy sự tình đến. Đúng, toàn thôn người, bao gồm trước đại bàng cùng Điền Dã, đều là ta giết, ta mới là chức nữ nguyên liền rùa. Vốn đang hạ dỉ Tạ Phương, nhưng mà nàng lại bị các ngươi bảo vệ rất tốt, không sao, vậy ta sẽ bỏ qua nàng được rồi. Bất quá, ngươi đã sớm biết là ta làm đi, nhưng ngươi vẫn không có nói toạc, chỉ là cứu Điền Vương, cho nên ta phải cảm ơn ngươi. Trần Mục Dương nhún vai một cái, tại Hạ Đông Thanh không dám tin trong ánh mắt của nói, không cần cảm ơn, ta cũng cho rằng bọn họ đều đáng chết. Chu Ảnh nhất thời cười lớn, thật sự có người đồng ý mình làm mọi thứ. Triệu lại hỏi, ngươi làm như thế nào? Hai người các ngươi còn nhớ chứ, ta đã nói với các ngươi, thôn này tất cả mọi người mỗi ngày đều muốn cua lát nữa suối nước nóng, 42 nước ấm, lỗ chân lông liền sẽ mở ra. Ngươi trong suối nước nóng hạ độc. Hạ Đông Thanh cảm giác tâm lý phát lạnh, bây giờ Chu Ảnh thật đáng sợ. Không sai, một loại độc dược mạng tính, bất quá ngươi không cần sợ hãi, ngươi chỉ cua qua một lần, ta chiều nào tề lượng cũng không lớn, nếu như không có tích lũy, chỉ phải mấy ngày là có thể bị nhân thể hệ thống miễn dịch phân giải loại bỏ. Hạ Đông Thanh có chút không thể tiếp nhận, lớn tiếng hỏi, vì sao, Chu Ảnh, trong thôn vị trí cuối cùng chức nữ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Đông Thanh, ngươi còn nhớ chứ, ta nói rồi ta rất hâm mộ ngươi, vì sao ta lại không thể nhìn thấy quỷ đâu, qua nhiều năm như vậy, ta không còn có gặp qua nàng. Nàng, ngươi chỉ là chức nữ, nàng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Vị trí cuối cùng chức nữ chính là Chu Ảnh tỷ tỷ. Tiểu Thiến nói, ở trên người nàng chuyện gì xảy ra, ngươi nhìn thấy cái gì? Triệu lại truy hỏi. Chu Ảnh rốt cuộc giảng thuật khởi nhớ năm đó phát sinh mọi thứ, để cho thôn này kinh tởm triệt để bại lộ ra. Hạ Đông Thanh quả thực không thể tin vào thai của mình, Trần Mục Dương lúc này mới thở dài nói, hiện tại ngươi biết ta vì sao sẽ không phục sinh hắn nhóm, vì sao biết rõ mọi thứ lại không nói ra, mà là để cho Chu Ảnh hoàn thành hắn báo thù, bởi vì đây đều là nhân quả, trong thôn này ngoại trừ trong vòng 20 năm ra đời người ra, không có một cái là vô tội, bọn họ đều là ma quỷ. Ngươi cho là bọn họ vì sao mang theo túi vải che đầu? Là bởi vì hắn nhóm chính mình cũng vô pháp đối mặt như thế kinh tầm mình. Chu Ảnh cảm kích nhìn Trần Mục Dương, cười nói, ta rất vui vẻ, ta làm tốt nhất chuyện thứ nhất, chính là không có một cây đuốc đốt toàn thôn. Ta phải khiến hắn nhóm chịu đủ hành hạ, ta mỗi ngày cùng bọn họ cùng nhau ngâm suối nước nóng, ta nhìn độc tố một chút xíu bước vào trong cơ thể của bọn hắn, ta nghĩ, bọn họ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chị thân ảnh đi. Bọn họ mỗi ngày, đều phải bị bản thân mắc phải tội hành hạ. Hạ Đông Thanh cũng nhớ tới ở trong viện cầm dao bếp băm thức ăn đôn thôn trưởng lão bà. Nàng chính là nhìn thấy hào giác bị dọa phát sợ, mới có thể làm như vậy à. Chu Ảnh đột nhiên che ngực lộ ra thần sắc thống khổ, trên người của hắn độc tố cũng phát tác. Đông Thanh, ta không trở về được, ta giết biết bao nhiêu người, độc tố trong thân thể cũng quá nhiều, ta muốn tới tìm ta tỷ tỷ. Ta không có như ngươi vậy một đôi mắt, sống sót, ta là không thấy được nàng. Hiển nhiên, hắn sớm tích chữ tử trí, mục đích đúng là hy vọng sau khi chết có thể nhìn thấy tỷ tỷ của mình. Trần Mục Dương, cảm ơn ngươi giúp ta giấu giếm, để cho ta hoàn thành báo thù. Chu Ảnh hướng về Trần Mục Dương nói cảm ơn. Chương 283, Côn Lôn tới thố tử. Trần Mục Dương thở dài nói, Chu Ảnh, ngươi vừa mới có lẽ nghe được Đông Thanh, ta có thể để cho người hồi phục, ta có thể phục sinh ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, ngươi ý sao? Nghĩ không ra Chu Ảnh lại dao động nói, không được. Ta với cái thế giới này đã triệt để tuyệt vọng, sống sót còn không bằng chết. Đông Thanh, gặp lại sau. Hắn chuyển thân lảo đảo chạy vào trong mê cung. Ngay tại lúc này, toàn bộ chết đi thôn dân linh hồn bị một cổ lực hút dẫn dắt hướng về mê cung bay đi. Nó đang hấp thụ linh hồn, tuyệt đối không thể thi được mê cung, khó quái nhân ở trong đó sẽ bị lạc. Những linh hồn này đã sớm mê cung này,
mãnh liệt như vậy oán hận cùng linh áp, mê cung nhất định chính là hắc động, chính là chúng ta vào trong đều không nhất định có thể đi ra. Trần Mục Dương nói, trước nữ linh hồn bị nhốt tại trong mê cung, nàng dùng hết tất cả lực lượng ngăn cản xe của các ngươi, đem cảm thụ của nàng truyền cho Đông Thanh, hy vọng ngươi cùng Triệu lại có thể ngăn cản Chu Ảnh làm những chuyện này. Ngươi nếu biết, vì sao không ngăn cản Chu Ảnh? Hạ Đông Thanh chảy nước mắt chất vấn Trần Mục Dương. Trần Mục Dương đại áo, ta tại sao phải ngăn cản hắn, chẳng lẽ muốn khiến cái này kinh tởm như ma quỷ người tiếp tục tiêu dao tự tại, để cho Chu Ảnh như cái xác không hồn sống sót? Hạ Đông Thanh không nói ra lời. Triệu Lại đột nhiên bay vọt lên đài cao, Hạ Đông Thanh hỏi, Triệu Lại, ngươi muốn làm gì? Ta phải thử một chút nhìn, vô tội nhất chính là cái này trước nữ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, chắp hai tay ở trước ngực. Tiếng niệm kinh nhớ tới, vô số kinh văn màu vàng hiện lên ở Triệu Lại xung quanh, xoay chậm chậm đấy. Màu vàng gợn sóng lấy Triệu Lại làm trung tâm dập dần mở, đem trọn tòa mê cung, toàn thôn đều bao phủ ở bên trong. Khi Nam Mô Kinh Liên Hoa Diệu Pháp tụng xong, một đóa màu vàng hoa sen tại trên người hắn chậm rãi tỏa ra, hóa thành một tòa liên thai nâng hắn. Triệu Lại thành công, hắn kiếp trước nhất định là một vị khó lường cao tăng. Lúc này, vô số điểm sáng từ trong mê cung bay lên, phảng phất đom đóm một bản bay lên bầu trời. Đó là đã từng bị mê cung cắn nuốt linh hồn, hôm nay bọn họ đều đã chiếm được siêu độ giải thoát, có thể đi vào địa phủ đầu thai. Trần Mục Dương tiện tay bắn ra một đạo vầng sáng tiến vào nhập mê cung, Tiểu Thiến tò mò hỏi, đó là cái gì? Chỉ dẫn Chu Ảnh tìm ra tỷ tỷ của hắn, để bọn hắn tỷ đệ đoàn tụ. Sau đó không lâu hai khỏa linh hồn quang cầu từ trong mê cung bay ra ngoài, lẫn nhau quấn vòng quanh bay hướng lên bầu trời. Chu Ảnh, rốt cuộc nhìn ở thấy tỷ tỷ của hắn. Đi thôi, tại đây chết rất nhiều người, nhất định sẽ dẫn phát hoành động, nếu mà không muốn bị la lên cục cảnh sát uống trà, cũng nhanh chút đi. Dọn dẹp nơi có tồn tại qua vết tích, Trần Mục Dương mang theo bọn họ trở lại thành phố. Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh đi về nhà. Trần Mục Dương cùng Á cùng Tiểu Tiến về đến nhà, tại Điền Phương quét dọn vệ sinh thời điểm, Bạch Tố Trinh các nàng đại sảnh Điền gia thôn sự tình. Trần Mục Dương thản nhiên nói, đều chết hết, bao gồm Chu Ảnh. Điền Phương là Điền gia thôn duy nhất người may mắn còn sống sót. Bất quá chuyện này quá tồi tệ, sợ rằng phía chính phủ sẽ đem chuyện này áp xuống. Giống như Trần Mục Dương dự liệu loại này, toàn thôn tất cả mọi người đều chết, án giết người chấn động phía trên. Sau đó lên mặt trực tiếp hạ lệnh vụ án này bị triệt để phong tỏa, không cho phép hướng ra phía ngoài tiết lộ nửa điểm phong thanh. Không sai, Trần Mục Dương dùng biến dạng thuật biến ra một bộ Điền Phương thi thể, giả mạo Điền Phương chết, loại này có thể giải quyết tất cả phiền toái, nếu không cảnh sát sợ rằng sẽ liều mạng truy xét biến mất Điền Phương, quá phiền toái. Mấy ngày sau, tình cờ gặp phải Hạ Đông Thanh, Trần Mục Dương đột nhiên cau mày hỏi, "Đông Thanh, trên thân ngươi làm sao lớn như vậy một cổ biển mùi tanh a?" Hạ Đông Thanh cười khổ giải thích nguyên nhân, Trần Mục Dương như có điều suy nghĩ nói, "Nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại tờ hở tờ ra nhớ tới một cái truyền thuyết đến, nghe nói ở trên biển chết người là không về minh giới quảng, mà là sẽ bước vào quy khư chi quốc. Bên trong giao nhân sẽ đem người chết tan hết, sau đó hóa thành người chết bộ dáng lên bờ, tìm bọn hắn tình cảm chân thành người, kia sau đó, bọn họ sẽ từ giao nhân trong bụng tái sinh." Hạ Đông Thanh trợn to hai mắt, "Giao nhân?" "Hừm, giao nhân, tại Tây Phương xưng là mỹ nhân ngư, mà Đông Phương tất xưng là giao nhân. Khoa học về động thực vật trí ghi chép, Nam Hải nước có giao nhân, cư nước như cá, không phế đan diệt tích, mắt có thể khắp châu, giao nhân từ nước ra, ngủ người ta, tích ngày bán lụa, phải đi, từ chủ nhân tắc một khí, khóc mà thành châu đầy bản, lấy cùng chủ nhân. Cho nên giao nhân là lấy cần cù cảm ơn hình tượng xuất hiện. Cái gọi là huyệt trống không đến gió, nếu truyền thuyết ghi chép như thế, như vậy truyền thuyết có thể sẽ có khuyết đại, nhưng bản chất sẽ không thay đổi. Là như vậy sao? Hẳn đúng là, giao nhân không ăn thịt người, ăn cá, nếu mà Sơn Chi tỷ tỷ ăn cá, như vậy ta nói hẳn liền không sai. Hạ Đông Thanh nhất thời la lên, vậy liền không sai. Ta cùng Sơn Chi đi nàng tỷ nhà, nàng tỷ phu bưng lên bàn liền có toàn bộ cá sống, mới mẽ sò hến cùng mới mẽ thịt trâu. Hơn nữa tỷ tỷ của nàng còn mang thai. Mới thời gian nửa tháng, bụng liền lớn hướng về mang thai 7 tháng. Trần Mục Dương thở dài nói, như vậy thì không sai được, Sơn Chi tỷ tỷ hẳn sẽ không lâu sau từ nơi này giao nhân trong bụng sinh ra, nàng biết cất giữ Sơn Chi trị một ít đặc thù, ví dụ như thanh lượng giọng nói, ví dụ như một ít thói quen cuộc sống, và dung mạo trên khả biện nhận thức đặc thù, như nốt ruồi chờ một chút. Thời gian thoáng một cái tiểu đi tới đầy tháng đêm. Trần Mục Dương người một nhà đang ở trong viện đồ nướng ngắm trăng, Triệu Lại xua xe dừng lại, Trần Mục Dương cười hỏi, các ngươi là trải qua, vẫn là đặc biệt tới. Trần Mục Dương, ngươi muốn kiến thức một chút giao nhân sao? Trần Mục Dương lập tức lắc đầu, không muốn, ta chán ghét cổ kia khó ngửi biển mùi tanh, các ngươi muốn đi các ngươi đi thôi. Triệu Lại bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Hạ Đông Thanh rời đi. Trời sáng thời điểm hai người bọn họ mới trở về, khắp người biển mùi tanh. Trần Mục Dương cau mày cho bọn hắn ném một cái dọn dẹp thuật, bọn họ mới một lần nữa sạch sẽ thoải mái lên. Triệu Lại không khách khí nắm lên một lon bia mở ra liền uống, chơi chết một lon bia sau đó, lại hốt lên một nắm sâu nướng gặm lấy gặm để. Hạ Đông Thanh cũng ăn như hổ đói, phảng phất quỷ chết đói đầu thai. Các ngươi toàn ra thật là quá rơi xuống, vậy mà cả đêm bốn.
bốn tại đây đồ nướng, bất quá không hổ là Trần Mục Dương làm đồ nướng, thật là quá mỹ vị rồi. Hạ Đông Thanh cũng gật đầu liên tục, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, ồ, thỏ con, thật là đáng yêu tiểu bạch thỏ. Triệu Lại lập tức nói, Trần Mục Dương, xem nó mập như vậy, đem nó nướng đi. Thố Tử nhất thời bị dọa sợ đến chui vào Á trong ngực, Á nhất thời sạm mặt lại, ngươi đây không phải là không đánh đã khai nha, chân chính Thố Tử có thể nghe không hiểu người nói. Triệu Lại ánh mắt của nhất thời liền híp lại, nhìn về phía Trần Mục Dương, Trần Mục Dương nhún vai một cái, không lên tiếng. Đây con thỏ là mấy ngày trước cá từ bên ngoài ôm trở về, theo nàng nói là nàng ở bên ngoài gặp phải một cái bán thỏ, cảm giác rất đáng yêu liền mua một cái trở về. Rất hiển nhiên, gia hỏa này hẳn đúng là từ Côn Lôn tới. Chương 284, bắt đầu, ma vật phanh thây án. Không sai, xuất sinh này chính là trong truyền thuyết hàng Nga buôn nguyệt thì ôm cái kia con. Mà Nga, kỳ thực chính là á tại trong truyền thuyết hình tượng. Đối với đây con thỏ, Trần Mục Dương ngược lại không có địch ý gì, không quá nghiêm khắc cần á ôm lấy nó, càng không thể ôm lấy nó ngủ. Lúc trước thì coi như xong đi, hiện tại á có thể là nữ nhân của mình. Triệu Lại thấy Trần Mục Dương cũng không có ý, cũng không có lại nói đây con thỏ chủ đề, mà chỉ nói, trời lạnh như thế này, hẳn ăn lẩu à, Trần Mục Dương tìm thời gian họ gặp ăn lẩu chứ sao. Trần Mục Dương cười nói, được a, ta xem liền tối mai đi. Triệu Lại nhất thời giơ bia cùng sâu nướng hoan hô lên. Ngày tiếp theo buổi chiều, Trần Mục Dương liền bắt đầu vì buổi tối nồi lẩu yến làm chuẩn bị, đủ loại thịt cùng rau cải, chám liêu, đáy nổi. Hướng theo Trần Mục Dương chuẩn bị, mùi thơm mê người từ trong phòng bếp bay ra. Thái Dương vừa xuống núi, Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh liền thí điên chạy tới. Cảm nhận được mùi thơm, Triệu Lại say mê nói, này vị chỉ có tại thiên đường, người ta kia được mấy lần nếm a, Trần Mục Dương, ta dám khẳng định ngươi là thần bếp chuyển thế. Lịnh bợ tác dụng, lại thêm một phần ngươi yêu thích hải sản viên thuốc. Triệu Lại ngươi thật là đủ rồi, 21 vì ăn ngươi ngay cả mặt cũng không cần. Hạ Đông Thanh ở bên cạnh nói, Mục Dương, ngươi đẹp trai nhất rồi, có thể nhiều thêm một phần đậu phụ đông sao. Chúng nữ nhất thời dỗ cười lên, người này vỗ ngông ngửa cũng quá vụng về đi. Trần Mục Dương lại nói, được, thấy rằng Đông Thanh lần đầu tiên lính hót, cho nên ta đáp ứng. Phòng ăn bàn ăn trải qua Trần Mục Dương cải tạo, trở nên rất lớn, mỗi chỗ ngồi trước đều có một cái nồi lẩu là kiểu cung gạch nồi lẩu. Mỗi cái ca rô bên trong đều là bất đồng đáy nổi, có thể cung cấp 9 loại mùi vị bất đồng. Mọi người đang bận rộn đem xuyến thức ăn đi lên bưng, Triệu Lại điện thoại di động đột nhiên tiếng, là Chu Hiểu Huy đánh tới. Trần Mục Dương đối với cái tính cách này tương đương đậu bức ra hỏa rất có hảo cảm, cười nói, để cho hắn qua đây ăn chung đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Triệu Lại tiểu đối với trong điện thoại la lên, nghe được liền nhanh chóng đến đây đi, Trần Mục Dương tự mình xuống bếp, nồi lẩu. Một giây kế tiếp, Trần Mục Dương nhà chung cửa liền tiếng. Triệu Lại đi mở cửa, quả nhiên là Chu Hiểu Huy. Gia hỏa này vẻ mặt nụ cười thật thà, dùng một tia giọng nũng nịu nịnh hót nói, Lại ca. Triệu Lại nhất thời vung nắm đấm la lên, ngươi đang dùng loại giọng nói này go y ta, ta liền đánh ngươi. Chu Hiểu Huy thuần thục cùng mọi người chào hỏi, nhìn thấy Điền Phương liền hỏi, cái cô nương này là ai à, lúc trước làm sao chưa thấy qua. Nhà ta muội tử, Điền Phương. Trần Mục Dương cười nói, hắn là thật đem cái này thanh tú, nhiệt tình, thiện lương, đáng yêu, lại có chút tiểu mơ hồ nữ hải coi như muội muội đợi. Điền Phương gương mặt nhất thời liền đỏ, bất quá rất vui vẻ. Nồi lẩu đốt lên, mọi người trêu đùa ăn. Trước tiên cùng ăn nửa giờ, Triệu Lại ăn uống tốc độ mới chậm lại, nói, Chu Hiểu Huy, ngươi mới vừa nói ma vật. Mồ hôi, đại ca, đó đã là hơn 20 phút trước sự tình rồi. Chu Hiểu Huy tâm lý nhả ra tâm sư, mặt ngoài lại không thể biểu hiện ra, nếu không Triệu Lại nhất định sẽ đánh hắn. Đúng, ma vật, vật này tại bọn ta hạt khu đã giết 2 nữ nhân, hơn nữa đều là phanh thây, ôi chao, một thân hình không có, một cái cánh tay không có. Tiểu Thiến tò mò hỏi, cái gì ma vật ta? Chu Hiểu Huy vẻ mặt nghiêm túc nói, căn cứ vào ta đây khách quan đánh giá, chặt chẽ cẩn thận phân tích, ta cảm thấy đây không phải là nhân loại làm được. Thấy ánh mắt mọi người quỷ dị, hắn vội vàng nói, các ngươi nhìn như vậy ta làm sao, ta là người mới, cho nên ta chỉ có thể phán định nó không phải nhân loại làm được. Nhưng mà theo nữ nhân này phán quan nói à, cái này ma vật đi ra hại người, cũng không phải hiếm thấy sự tình. Triệu Lại chân mày cau lại, ngươi không phải nói nàng không để ý tới ngươi sao. Chu Hiểu Huy nhất thời thần sắc không tự nhiên lại, Trần Mục Dương kéo cái trường âm nói, ngươi có thể à, liền nữ cấp trên đều làm lên giường. Cái gì à, là ta bị nàng thu được giường, ta bị lặn. Chu Hiểu Huy liền vội vàng kêu. Triệu Lại khoát tay nói, đi, đi, bớt nói nhảm. Một loại bị ma vật giết chết người, đều là dương thọ chưa hết, từ minh giới góc độ lại nói, là điển hình độ tử. Chu Hiểu Huy lập tức tiếp lời, đúng, không sai, ngươi nói loại chuyện này nếu mà liên tiếp phát sinh đi xuống, chúng ta rất khó giải quyết nhé. Điền Phương ở bên cạnh bổ sung, là khó giải quyết. Trần Mục Dương cười nói, không sai. Chu Hiểu Huy, ngươi trình độ văn hóa còn chờ đề cao à, còn linh hồn người đưa đò đâu, liền cô em ta cũng không bằng. Chu Hiểu Huy tâm lý phát khổ, các ngươi có thể không bắt nạt ta sao? Chúng ta hẳn mau sớm bắt được ma vật, không thể để cho nó tiếp tục hại người. Có thể ma vật là cái gì, tại vậy chúng ta cũng không biết ta. Hơn nữa, án kiện lớn như vậy, nhân loại cảnh sát khẳng định cũng đang điều tra, chúng ta phải chú ý một chút, bị cảnh sát để mắt tới phiền toái hơn.
Minh Vương biết không?
Triệu lại hỏi Chu Hiểu Huy.
Chu Hiểu Huy nhất thời ánh mắt lóe lên nói, Minh Vương đại nhân rất bận, nhiều như vậy hạt khu, nhiều chuyện như vậy.
Nói nhảm nhiều như vậy, dù sao thì là còn chưa lên báo cáo Minh Vương đúng không?
Trần Mục Dương buồn cười nói.
Kỳ thực, là Minh Vương đại nhân gần đây mê hoặc game online, nàng vừa nát, một cửa ải không đánh lại đi, không gì đừng treo chọc nàng a.
Trần Mục Dương khỏe miệng co giật, ta đi, vị này Minh Vương có thể hay không lại không đáng tin cậy điểm a.
Ăn xong rồi nồi lẩu, Triệu lại ba người bọn hắn rất nhanh liền rời đi.
Trần Mục Dương thu thập bừa bãi bàn ăn, chạy đi phòng tắm cùng chúng nữ tắm tiểu viên ương.
Một đêm xuân quang rực rỡ.
Ngày tiếp theo sáng sớm, Triệu lại liền gọi điện thoại qua đây, ta biết, tối hôm qua ma vật xuất hiện, ta cảm ứng được nó lóe lên liền biến mất lực lượng sóng 887 động, hẳn là một có tương đương đầu năm người lợi hại.
Trần Mục Dương không đợi Triệu lại mở miệng liền nói.
Ngươi có tới hay không giúp đỡ?
Triệu lại hỏi.
Giúp, kia ma vật thật không đơn giản, cho ta cảm giác thật không tốt, nhất thiết phải sớm một chút diệt trừ.
Ta cơm nước xong liền đi qua.
Ta cũng chưa ăn đây, làm nhiều hai phần, ta cùng Đông Thanh cũng đi qua.
Rất nhanh, Triệu lại cùng Hạ Đông Thanh tới rồi.
Nhìn thấy Tiểu Bạch, Hạ Đông Thanh kinh ngạc hỏi, ai đây a?
Á Thố Tử, trong truyền thuyết hàng Nga phi thăng không phải ôm lấy một con ngọc thỏ sao, á chính là hàng Nga nguyên hình, con thỏ kia chính là hắn.
Hạ Đông Thanh kinh ngạc đánh giá Tiểu Bạch, cảm giác vô cùng
thú vị.
Trần Mục Dương cười nói, trở nên lớn được a, thịt nhiều, đủ ăn mấy bữa rồi.
Tiểu Bạch cũng biết Trần Mục Dương là hù dọa mình, trợn trắng mắt không lên tiếng.
Đang lúc ăn cơm, Chu Hiểu Huy liền cho Triệu lại gọi điện thoại tới, ma vật xác thực lại xuất hiện.
Chạng vạng tối thời điểm, Trần Mục Dương bọn họ mới đi tới hiện trường.
Ngoại trừ Trần Mục Dương, Triệu lại cùng Hạ Đông Thanh ra, còn có Á cùng Tiểu Bạch.
Sau khi xuống xe, Tiểu Bạch nhún nhún mũi nói, ngoại trừ mùi máu tanh ra không có thứ gì, ma vật không ở phụ cận.
Năm người lên lầu, phát sinh hung án cửa nhà trên kề sắt vào cảnh sát giấy niêm phong.
Hạ Đông Thanh đi kéo giấy niêm phong thì một đạo thân ảnh đột nhiên hướng về Triệu lại nhào tới.
Chương 285, phát triển. Triệu lại ngươi đến tột cùng là ai?
Trần Mục Dương đưa tay hướng về nhân ảnh chụp tới, Triệu lại đột nhiên la lên, Trần Mục, đừng nhúc nhích.
Được a, ngươi để cho ta đừng nhúc nhích ta liền không hiểu.
Triệu nhìn trước mắt nữ nhân kinh ngạc hỏi, tại sao là ngươi?
Xem ra là người quen biết ta.
Nữ tử buông hắn ra, hỏi, các ngươi là người nào, tới nơi này làm gì?
Triệu lại nói, còn nói chúng ta, ngươi thì sao, tại đây làm sao?
Nữ tử lấy ra giấy chứng nhận nói, thứ nhất, ta là cảnh sát, thứ hai, nơi này là nhà ta.
Nhìn đến khí khai anh hùng hừng hực nữ tử, Trần Mục Dương cảm thán truyền âm nói, á, một số thời khắc ta thật cảm thấy cái thế giới này thật thao đản, người tốt sống không lâu, có thể bại hoại lại tiêu dao tự tại, mấu chốt nhất phải, cái thế giới này quá lớn, ta muốn giết hết toàn bộ bại hoại đều không làm được.
Á nói, đừng nói ngươi, ngay cả chúng ta thân là thần đô vô năng vi lực.
Triệu lại cùng cái này gọi Hạ Đông Xuân nữ cảnh sát trao đổi một phen, Hạ Đông Xuân tin Triệu lại hổ A, cho phép bọn họ vào trong điều tra, nhưng yêu cầu Triệu lại giúp nàng cầm một vật.
Nàng không mình vào trong, là bởi vì nàng quả thực không dám tiến vào.
Năm người vào trong, một cổ mùi máu tanh vọt tới, phòng khách trên mặt đất trải mảng lớn vết máu, đỏ để cho người giận cả tóc gáy.
Nàng để cho Triệu lại giúp đỡ cầm, là một cái đàn cổ.
Hiện trường không thấy được địa phương gì đặc biệt, Triệu lại cây đàn bỏ vào cầm sen bên trong, năm người ly khai hiện trường ra ngoài.
Mang theo Hạ Đông Xuân, bọn họ trở lại Trần Mục Dương nhà.
Hạ Đông Xuân bắt đầu giảng thuật mình tối hôm qua nhìn thấy mọi thứ.
Nàng tối hôm qua bị ác mộng thức tỉnh sau đó ra ngoài giẫm đạp đến vết máu trên mặt đất ngã xuống. Lúc này mới phát hiện huyết là từ bạn cùng phòng trong phòng của chạy ra.
Khi Hạ Đông Xuân mở ra nàng bạn cùng phòng trái đào gian phòng cửa phòng, liền thấy trái đào bị treo ở trên đèn, hai chân của nàng đã biến mất rồi.
Ta còn nhìn thấy một cái quân Nhật Bản ao, cùng một cái hoa hoa.
Cái kia hoa hoa ngày hôm đó bản hoa hoa, Nhật Bản có một phim kinh dị bên trong nhân vật chính chính là nàng.
Trong phim ảnh nói, cái kia hoa hoa bản thân lì hệ nờ la ma vật, cùng trái đào nhặt được giống nhau như lúc.
Điện ảnh gì đó?
Á hỏi.
Được giống như gọi quỷ hoa hoa ăn mày.
Tiểu Thiến lập tức lấy điện thoại di động ra 100 độ C tra một hồi.
Triệu lại thần sắc ngưng trọng nói, Chu Hiểu Huy nói qua, tất cả người chết đều là bị tách rời, hơn nữa thân thể có chút vị trí không tìm được.
Lúc trước hai cái người chết, phân biệt không thấy cánh tay cùng thân thể, hiện tại trái đào lại bị cắt đi hai chân.
Nghe, giống như là câu đố.
Hạ Đông Thanh nói.
Hạ Đông Xuân lại nói, ta cảm thấy giống như đang làm một cái hoa hoa.
Quân Nhật Bản đao, Nhật Bản hoa hoa, hẳn đúng là Nhật Bản âm dương đạo tà thuật.
Nhưng vì cái gì muốn chấp vá?
Rất đơn giản, kia ma vật muốn một cái thân thể, nhưng vì cái gì muốn chấp vá, ta tạm thời còn không nghĩ tới.
Tiểu Thiến lúc này nói, ta biết rồi, này, đây chính là trong phim ảnh hoa hoa.
Nhìn thấy máy tính bảng bên trong hình ảnh, Hạ Đông Thanh nhất thời la lên, cái này hoa hoa chúng ta từng thấy, liền là bệnh tâm thần trong sân cái kia chế tạo kết giới, thúc giục Nhật quân quỷ hồn cướp đoạt người Hát quốc quỷ hồn làm thí nghiệm hắc thủ sau màn.
Đột nhiên, Trần Mục Dương đứng lên nói, vậy ma vật khí tức lại xuất hiện, tại hướng Tây Bắc,
cách chúng ta rất gần. Á nhất thời la lên, đó không phải là bệnh viện tâm thần vị trí sao? Hạ Đông Xuân nhớ muốn cu nở dê theo một lù cơ đi, Triệu lại đồng ý. Nhưng là khi bọn họ đến nói đó thời điểm, lại vẫn chậm một bước. Trở lại biệt thự, Trần Mục Dương chú ý chúng nữ đi tới phòng ngủ. Hôm nay ngươi làm sao háo sắc như vậy a? Á tò mò hỏi. Trần Mục Dương mắt trợn trắng, nói cái gì vậy? Các ngươi đã cho ta muốn cùng các ngươi vui vẻ à? Ta là mời các ngươi nhìn thế gian đẹp nhất câu chuyện tình yêu. Để cho chúng nữ ngồi xuống, Trần Mục Dương thi triển viên quang thuật, một bên trong suốt kính trong nháy mắt xuất hiện, biểu hiện dĩ nhiên là Hạ Đông Xuân căn phòng của. Bắt đầu còn không có gì, nhưng mà hướng theo Hạ Đông Xuân giảng thuật ra câu chuyện này, chúng nữ đều bị cảm động. Cuối cùng, khi Hạ Đông Xuân muốn lúc rời đi, các nàng năm cái đều đã khóc như mưa rồi. Vậy cái yêu ma là ai a? Thật là quá ghê tởm. Triệu Niệm Niệm không cam lòng nói. Trần Mục Dương cười hắc hắc nói, cái này ta còn thực sự biết rõ. Là ai? Trong lúc nhất thời, năm đạo sát ý nổi lên. Trần Mục Dương trong nháy mắt liền triển khai trận pháp, cuối cùng cũng không để cho sát ý bạo phát. Một cái các ngươi tuyệt đối cũng không nghĩ đến người, các ngươi cho rằng Triệu lại tại sao phải làm thế quỷ sai. Trần Mục Dương hỏi. Bạch Tố Trinh phản ứng nhanh nhất, lẽ nào cái kia cái gọi là yêu ma chính là Minh Vương, cái gọi là đi lên tà đạo chính là làm người đưa đỏ. Trần Mục Dương gật đầu. Minh Vương làm sao có thể làm như vậy a? Quá thiếu đạo đức đi. Á la lên, nàng đối với Minh Vương căn bản không có chút nào kính sợ. Hạ Đông Xuân ly khai đối với Triệu lại kích thích rất lớn, hắn vậy mà mang theo Hạ Đông Thanh chạy đi Hạ Đông Xuân nơi ở, để cho Hạ Đông Thanh dùng si vưu lực lượng tìm kiếm ma vật tung tích. Người điên, Triệu lại. Lúc trước hai người các ngươi tìm kiếm chiều tối thời điểm sẽ để cho hắn dùng một lần, hiện tại lại dùng, ngươi có phải hay không sợ si vưu tỉnh quá chậm a? Á rất căm tức la lên. Trần Mục Dương an ủi nàng nói, được rồi, sự tình đều đã phát sinh, vẫn là bây giờ thảo luận một hồi ứng đối ra sao có thể sẽ thức tỉnh si vưu đi. Á nói, nếu mà đem si vưu từ Đông Thanh trong thân thể tách ra, Đông Thanh có thể sẽ giống như hắn mong đợi loại này, biến thành một cái người bình thường. Triệu lại khổ não nói, thế nhưng, như thế nào mới có thể làm được một điểm này đâu, hắn trời sinh chính là si vưu đồ đựng, si vưu sẽ không tự rời đi, nếu mà muốn rời khỏi, cũng là Đông Thanh linh hồn của mình. Nói như vậy, si vưu ngay lập tức sẽ giác tỉnh. Trần Mục Dương thân hình đột nhiên nổi lên, cho nên, ta nói ngươi hãy nhanh lên một chút đem chân tướng nói cho Đông Thanh đi. Triệu lại gật đầu nói, ta biết, ta cũng có ý định này. Sáng sớm ngày kế, Triệu lại tiểu lấy đưa Hạ Đông Thanh đi làm danh nghĩa mang theo hắn ly khai. Trạng vạng tối thời điểm, Hạ Đông Thanh mới trở về, thần sắc rất khó nhìn, hiển nhiên chân tướng đối với hắn đã tạo thành kích thích cực lớn. Đông Thanh, không nên suy nghĩ nhiều, ngươi là bằng hữu của ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp không để cho ngươi biến mất. Hạ Đông Thanh nhất thời đại hỉ, hỏi, ngươi đã nhớ biện pháp tốt sao? Trần Mục Dương gật đầu nói, có một chút ý nghĩ, nhưng còn có chút vấn đề cần phải giải quyết, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi hẳn tin tưởng ta, đúng không? Ta tin tưởng ngươi. Hạ Đông Thanh lập tức gật đầu, hắn xác thực thật tín nhiệm Trần Mục Dương. Trần Mục Dương không có nói láo, trong lòng của hắn quả thật có mưu đồ, hơn nữa đã vì này bỏ ra rất nhiều thời giờ cùng tinh lực. Đương nhiên, Trần Mục Dương làm những này, cũng không chỉ là vì Hạ Đông Thanh, quan trọng hơn vẫn là Thần Châu đất đai, vẫn là ngày mai Thái Dương. Trần Mục Dương xác thực tùy thời có thể ly khai, nhưng hắn không muốn lưu lại một cái cục diện rối rắm. Ta còn muốn đến cái thế giới này có thể tiếp tục mỗi ngày bị Thái Dương soi. Trần Mục Dương đứng tại bên cửa sổ, nhìn đến bên ngoài hắc ám lẩm bẩm nói. Chương 286, Cao Triều, Thái Sơn phủ quân tế. Á đi tới, thân thể mềm mại của nàng đang run rờ ơ ý nhe nhe. Trần Mục Dương đau lòng đem nàng kéo vào trong ngực nói, Á, đừng lo lắng, cho dù là Si Vưu tỉnh lại, ta cũng sẽ không cho phép hắn gây sự với ngươi. Á rúc vào trong lòng ngực của hắn, lẩm bẩm nói, từ khi trở thành nữ nhân của ngươi sau đó, ta rốt cuộc minh bạch hổ phách năm đó tại sao phải lưu trên địa cầu, thà rằng chết cũng không trở về Côn Lôn. Bởi vì nơi đó lạnh như băng, để cho ta cảm giác mình phảng phất là một khối không có cảm tình đá. Mà ở nhân gian, ta có thể cảm giác được rõ rệt những này, quan trọng nhất là, có thể bồi ở bên cạnh ngươi. Trần Mục Dương ôm sát nàng, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được á trong lòng kinh hoàng và bất an. Simu, đều là ngươi làm hại lão bà của ta sợ hãi như vậy, chờ đợi a, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Triệu lại rốt cuộc đã trở về. Đông Thanh không có sao chứ? Hắn hỏi. Trần Mục Dương tức giận, không gì, qua đây ngồi, ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Triệu lại đi tới tại Trần Mục Dương đối diện ngồi xuống, hai chân chéo ngươi nói đi, chuyện gì? Ngươi liền không định trước cùng chúng ta nói chuyện một chút sao, ngươi cùng anh hảo cơ giữa giao dịch. Trần Mục Dương thản nhiên nói. Triệu lại không dám tin trận to hai mắt, ngươi vậy mà biết rõ. Trần Mục Dương cười nói, cái này có gì kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái, ngươi làm sao biết? Ta cũng là vừa mới biết, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Triệu lại trận to hai mắt la lên. Ta đương nhiên không có, anh hảo cơ thực lực vượt quá tưởng tượng của ngươi. Đông Thanh dùng ánh mắt khoảng cách xa hơi nhìn một chút, liền bị nàng phát hiện, cho nên nhìn trộm bại lộ các loại, ta sẽ không làm. Vậy ngươi tìm ta cuối cùng có chuyện gì? Triệu lại tò mò hỏi.
đương nhiên là thảo luận một chút làm sao tiêu diệt anh Hào Cơ cái đề tài này. Trần Mục Dương ung dung ngồi đối diện hắn nói. Trần Mục Dương chú ý á qua đây, bắt đầu cùng hai người bọn họ nói đến kế hoạch của mình. Nửa giờ sau, Triệu Lại mang theo Hạ Đông Thanh đi về nghỉ. Lúc rạng sáng, Á nhận được Triệu Lại điện thoại của, bản thân một người đi tới Triệu Lại nhà. Tại đây, nàng nhìn thấy một người, một cái cầm trong tay kiếm nhật nam nhân. Triệu Lại, hắn là ai, ngươi không phải nói tìm ta có việc sao, có chuyện gì à, hơn nửa đêm đem người cãi vả. Á rất bất mãn chất vấn Triệu Lại đến. Huyền nữ, có một người muốn trái tim của ngươi, cho nên ngươi ngoan ngoan theo hắn đi thôi. Triệu Lại nói đến. Triệu Lại. Ngươi. Ngươi tại trong cà phê thả cái gì? Á thân thể bắt đầu lay động, thổ ngữ môn nhất lang đi tới. Á ghép thành tham dự ý thức cùng lực lượng cùng thổ ngữ môn nhất lang chiến đấu, nhưng rất nhanh sẽ bị đánh ngất xỉu tại mà quy tiếp theo, còn cần một cái tế phẩm C. Thổ ngữ môn nhất lang nói. Ta biết rồi, ta đã chuẩn bị xong. Triệu Lại vừa nói đi lên lầu, rất nhanh sẽ xách đang ngủ say Hạ Đông Thanh đi xuống. Thổ ngữ môn nhất lang lộ ra hài lòng nụ cười. Triệu Lại khu xe mang theo bọn họ đi tới anh Hảo Cơ cử hành Thái Sơn phủ quân tế trên quảng trường. Thổ ngữ môn nhất lang đem Á buộc chặt tại trên cột gỗ, trong miệng bỏ vào một đoàn bố trí, cái gì đều không nói được. Cảm ơn ngươi, Triệu Lại, đem bọn họ đều mang đến. Anh Hảo Cơ nhìn thấy bị trói lại Á, cùng hôn mê Hạ Đông Thanh, vô cùng hài lòng cười nói. Đang nói, Hạ Đông Thanh liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn bỏ dậy nghi ngờ nói, Triệu Lại, đây là đâu, ngươi đem ta mang tới nơi này làm gì sao? Anh Hảo Cơ cười đắc ý nói, ta đáp ứng cho hắn một cái linh hồn, hắn hiện tại là ta bên này người. Hạ Đông Thanh nhất thời nổi giận, giận dữ hét, Triệu Lại, ngươi tên phản đồ này. Hắn hoàn toàn bị che đậy, cũng không biết kế hoạch. Cho nên lúc này hoàn toàn là bản sắc xuất diễn, không có một chút làm giả. Triệu Lại đem Hạ Đông Thanh bắt cầm lên, để cho hắn vô pháp lúc đích. Anh Hảo Cơ đi tới bị trói tại trên cột gỗ Á trước mặt, nhìn đến nàng nói, ta hiện tại trước phải ăn hết thiên nữ tâm, loại này ta mới có thể có thân thể hoàn mỹ, ta phải dùng ta thân thể hoàn mỹ, đến cử hành triệu hoán Thái Sơn phủ quân lễ tế. Nàng mỉm cười lấy xuống bao tay, Á nhất thời hoảng sợ dùng sức lắc đầu, Hạ Đông Thanh phẫn nộ vừa lo lắng la lên, không được. Nhưng mà, hắn làm sao có thể thay đổi anh Hảo Cơ ý nghĩ? Anh Hảo Cơ tay phải đột nhiên kèm cỏi Á trái tim, đem trái tim của nàng bắt lại đi ra. Á! Hạ Đông Thanh không dám tin nhìn một màn trước mắt này, tại sao có thể như vậy, Trần Mục Dương đâu, vì sao lại mặc cho Triệu Lại như thế làm sàng làm bậy. Sau đó anh Hảo Cơ đem quả tim này ăn hết, đối với Triệu Lại nói, đem hắn mang theo tế đàn, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Triệu Lại xốc lên Hạ Đông Thanh liền đi trên tế đàn, Hạ Đông Thanh la lên, ngươi vì giúp đỡ thế nào ác ma? Bởi vì ta vốn là không phải là cái người gì tốt. Ngươi đã nhận được rất nhiều cảm động. Ngươi trợ giúp rất nhiều người, ngươi không phải nói ta cho ngươi hy vọng sao? Chính là ngươi không cho được ta một cái linh hồn. Anh Hảo Cơ lớn tiếng nói, để cho hắn an tĩnh một chút. Triệu Lại trực tiếp đem Hạ Đông Thanh đánh ngất xỉu, ám hiệu anh Hảo Cơ phân phó, đem hắn hòa phong thần thành tú cắt di hải song song đặt chung một chỗ. Anh Hảo Cơ lấy ra một con dao găm cắt vỡ lòng bàn tay, cung kính ngập đến, lớn thần nhà dưỡng nữ anh Hảo Cơ, cần ở chỗ này cảnh cáo Thái Sơn phụ quân, xin ngài tiếp nhận nguyện vọng của ta, hiện thân đi. Lục lạc chuông lay động, sau đó phong vân biến sắc. Lôi điện nổ vang, phảng phất ngày tận thế. Anh Hảo Cơ vô cùng cao hứng, cho rằng Thái Sơn phủ quân rốt cuộc nghe được mình triệu hoán, càng thêm thành tâm thành ý tế bái đấy. Đột nhiên, một tia chớp từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt bổ vào lớn thần thành tú cắt di hài bên trên, hài cốt bị trẻ toái hoặc là bốc cháy, vô cùng thê thảm. Anh Hảo Cơ không dám tin nhìn trước mắt một màn, lớn thần thành tú cắt đầu lâu đột nhiên lăn xuống, anh Hảo Cơ đi theo lăn xuống xương sọ chuyển thân. Vừa mới bị Triệu Lại đánh ngất xỉu Hạ Đông Thanh đột nhiên tỉnh lại, lấy ra bị Trần Mục Dương cải tạo minh thương. Mặt chuẩn anh Hảo Cơ sau đó nổ súng. Ầm. Viên đạn trong nháy mắt kích trúng anh Hảo Cơ. Anh Hảo Cơ phảng phất bị trọng thương, thân thể từ trên bậc thang lăn xuống đi. Nhưng mà anh Hảo Cơ lại bất chấp giết Hạ Đông Thanh, nàng bỏ qua nắm lên đầu lâu, tràn đầy bi thương. Triệu Lại cười đắc ý nói, thất bại. Mà thổ ngữ môn nhất lang cũng thừa dịp anh Hảo Cơ thất thần, một đạo liền đâm vào anh Hảo Cơ trong cơ thể. Lần này, cho là bị ngươi sát hại người Hát Quốc báo thù. Anh Hảo Cơ giận dữ, một quyền đập về phía thổ ngữ môn nhất lang. Thổ ngữ môn nhất lang thân hình trong nháy mắt lùi về sau đó hình dung biến hóa thành Á, có chút đắc ý nói, anh Hảo Cơ, ngươi cũng quá coi thường thiên nhân rồi. Anh Hảo Cơ quay đầu hướng về cột gỗ nhìn đến, phía trên chói hiển nhiên là chân chính thổ ngữ môn nhất lang, nhưng mà hắn lúc này đã triệt để chết, giết chết hắn chính là anh Hảo Cơ mình. Lại dám lừa ta muốn đem các ngươi đều giết chết. Anh Hảo Cơ tức giận gầm thét. Trần Mục Dương thanh âm của đột ngột vang lên, anh Hảo Cơ, ngươi động đến bọn hắn một sợi tóc thử xem. Dứt tiếng. Trần Mục Dương thân ảnh của tại Á bên người nổi lên. Chương 287, giai đoạn cuối, 4 toàn bộ kỳ Mỹ. Không sai, Trần Mục Dương mưu đồ cùng phim truyền hình bên trong Triệu Lại mưu đồ không sai biệt lắm, hoặc có lẽ là chính là phiếu thiết người ta Triệu Lại. Nhưng mà Triệu Lại không biết ta, cho nên Trần Mục Dương có thể vô liêm sỉ, yên tâm thoải mái nói đây là của mình mưu đồ. Triệu Lại cùng A đối với Trần Mục Dương mưu đồ đều vô cùng bội phục, không những có thể tiễn đi Si Vu linh hồn, còn có thể phá hư anh Hảo Cơ âm mưu, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Anh Hảo Cơ lúc này vô cùng phẫn nộ, nàng từ trong cơ thể rút ra một thanh trường đao, mang theo vô biên oán hận và phá toái hết thể khí thế ngay đầu hướng về Trần Mục Dương đỉnh đầu đánh xuống. Yêu đao quỷ sĩ, nhìn thấy trên thân đao quấn vòng quanh nồng nặc màu đen oán hận lực lượng, Trần Mục Dương kinh sợ la lên. Anh Hảo Cơ cười lớn, không sai, cây đao này chính là so sánh muốn tới thôn chính còn đáng sợ hơn quỷ cắt, mà là một đời quỷ sĩ. Năm đó ta đạt được nó sau đó, liền không ngừng dùng oán linh lực lượng tiến hành tế luyện, hiện tại uy lực của nó có thể sánh ngang cao cấp pháp bảo. Trần Mục Dương vẻ mặt nghiêm túc, hắn đã nhìn ra, anh Hảo Cơ một đao này bổ ra đao khí mình không thể tiếp, nhất thiết phải trốn. Thuấn Di. Trần Mục Dương xuất hiện ở anh Hảo Cơ sau lưng, quấn vòng quanh dòng điện nắm đấm đánh vào anh Hảo Cơ lưng. Lực lượng là một chuyện, chân chính để cho anh Hảo Cơ bị thương nặng vẫn là tia chớp lực lượng. Anh Hảo Cơ là âm linh, tuy rằng bị thổ ngự môn Nhất Lang dùng âm dương đạo phục sinh, nhưng cái này cùng Trần Mục Dương dùng vong linh hắc kinh thi triển thuật phục sinh bất đồng, đây là một loại giả phục sinh, nàng trên bản chất vẫn là âm linh, chẳng qua là rất cường đại âm linh mà thôi. Âm linh cường đại đi nữa cũng là âm linh, bị lôi điện trời sinh khắc chế. Kinh khủng tia chớp lực lượng tồi thực đến anh Hảo Cơ thân thể, anh Hảo Cơ thống khổ kêu thê lương thảm thiết lên. Mấu chốt nhất phải, Trần Mục Dương thi triển tia chớp buôn lôi quyền thì sinh ra tia chớp không phải là phổ thông tia chớp, mà là Trần Mục Dương dùng 200 thành tựu điểm đổi thần tiêu chu tà lôi pháp. Giá trị 200 thành tựu điểm, có thể tưởng tượng được đây lôi pháp kinh khủng đến cỡ nào. Anh Hảo Cơ, ngươi cơ hội cuối cùng đã dùng xong, lớn thần thanh tú cắt cũng không còn cách nào phục sinh, ngươi còn vô lại ở trên thế giới này làm cái gì? Trần Mục Dương la lên. Anh Hảo Cơ điên cuồng lắc đầu, không muốn, ta không nhận mệnh, ta còn có cơ hội. Chính là rất nhanh, nàng liền kinh hãi phát hiện, thân thể của mình vậy mà đang thay đổi thành quang điểm tiêu tán. Chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Anh Hảo Cơ thân hình đột nhiên đình chỉ, túi đầu nhìn thân thể của mình. Ngươi biết rõ mình không có cơ hội, cho nên ngươi đã mất đi sống tiếp tín niệm, hay là đi thôi? Trần Mục Dương khoát tay nói. Anh Hảo Cơ thân thể cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Ta đi, gia hỏa này cuối cùng cũng chơi xong. Triệu Lại đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó không lâu, bầu trời đột nhiên biến sắc. Lần này không phải là Á gọi đến, mà là chân chính cổ thần Thái Sơn phủ quân đến. Anh Hảo Cơ Thái Sơn phủ quân tế cũng không có thất bại. Cổ lực lượng của thần vô cùng đáng sợ, Trần Mục Dương trong lòng vậy mà vô pháp sản sinh chút nào phản kháng. Khi bầu trời bên trong dị tượng tiêu tán, Hạ Đông Thanh ở trên tế đài ngồi dậy đến nói, được hắc à, ánh mắt của ta cái gì đều không thấy được. Thái Sơn phủ quân cầm đi Si Vu linh hồn, đem Triệu Lại linh hồn trả lại. Triệu Lại lại ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, hắn tựa hồ đang chịu đựng kịch liệt đau nhức. Đây là bởi vì Triệu Lại dùng quỷ đan, trong thân thể đã có một cái yếu ớt linh hồn, lúc này Thái Sơn phủ quân cho linh hồn chính đang thôn phệ cái này yếu ớt linh hồn. Trần Mục Dương đi lên tế đàn, đỡ dậy Đông Thanh, hướng về phía ánh mắt của hắn sử dụng thần thông tiếp theo thân, Hạ Đông Thanh che hốc mắt hét dầm lên, cặp mắt tái sinh, trong đó chua sảng khoái chỉ có Hạ Đông Thanh mình mới có thể biết. Triệu Lại sau đó không lâu liền không nữa lộn, hắn từ từ đứng lên, trên thân lại có một loại từ bi chi ý. Ta là bảo ngươi vô danh hảo đâu, vẫn là gọi ngươi Triệu Lại hảo đâu? Á hỏi. Gọi y ta Triệu Lại đi, vô danh đã chết. Triệu Lại nói. Trần Mục Dương một bên trấn an Hạ Đông Thanh, một bên hỏi Triệu Lại, ngươi về sau có tính toán gì? Người đưa đỏ cũng không có linh hồn, Triệu Lại lại lần nữa thu được linh hồn, khẳng định là không có khả năng tiếp tục làm người đưa đỏ rồi. Triệu Lại lắc đầu, không biết. Lại lần nữa thu được linh hồn, còn đủ có bất tử chi thân, Triệu Lại trong lúc nhất thời có vẻ hơi mờ mịt. Lúc này, Hạ Đông Thanh mở mắt, lần nữa thấy được cái thế giới này, chỉ là lần này dùng chính là hắn hai mắt của mình. Ta thấy được, ta lại thấy được. Hạ Đông Thanh mừng rỡ kêu lên. Hắn sở dĩ đây vui vẻ, là bởi vì về sau hắn cũng không cần lại lo lắng cho mình sẽ thấy quỷ. Rốt cuộc có thể làm một người bình thường rồi. Chúc mừng ngươi, Đông Thanh, không cần lại gặp quỷ. Triệu Lại đối với Hạ Đông Thanh nói cảm ơn. Cũng chúc mừng ngươi, Triệu Lại, rốt cuộc có linh hồn của mình rồi. Trần Mục Dương ôm lấy Á cười to nói, thế nào, ta mưu đồ cũng không tệ lắm phải không? Có thể nói bốn toàn bộ kỳ mị A, trừ đi Simu, trừ đi anh Hào Cơ, để cho Đông Thanh khôi phục bình thường, để cho Triệu Lại có linh hồn. Nhắc tới thật đúng là như thế. Có thể ta tựa hồ không lấy được gì cả A. Trần Mục Dương la lên. Ba người nhất thời cười lớn. Trần Mục Dương không lấy được gì cả sao? Dĩ nhiên không phải, đừng quên, anh Hảo Cơ chính là hắn giết chết. Cho nên tại ba người bọn hắn đại lúc cười, Trần Mục Dương tỉnh rủi sở thi, tìm dược tể cùng vật phẩm. Anh Hảo Cơ chính là kết cục buốt, nhìn đến móc ra gì đó, Trần Mục Dương cũng cười. Chủ nghệ kỹ năng thăng cấp quyền chủ, có thể không coi chủ nghệ đẳng cấp, trực tiếp đem chủ nghệ để thăng một cái cấp bậc. Trần Mục Dương tài nấu nướng của là tông sư cấp, lại tăng lên một cấp chính là đại tông sư cấp. Đừng xem chỉ là nhiều hơn một chữ to. Nhưng mà chủ nghệ chính là chất lượng tăng lên. Ôi! Vì sao tại anh Hảo Cơ trên thi thể sẽ móc ra chủ nghệ thăng cấp quyển trục đến? Ấy, ta làm sao biết ta?
ngươi có thể đi hỏi anh Hảo Cơ nha, yên tâm, ta có thể miễn phí đưa ngươi đi tìm nàng, hắc hắc.
Trần Mục Dương lập tức sử dụng chú nghệ thăng cấp quyền trục, để cho tài nấu nướng của mình tăng lên tới đại tông sư cấp. Trong đầu hiện ra chấp nhận cỡ nào kỳ diệu cảm ngộ, để cho Trần Mục Dương đối với rất nhiều nguyên liệu nấu ăn phân biệt và xử lý, đối với gia vị ứng dụng và nấu thủ pháp có sâu hơn lý giải. Tối nay vào chỗ một bản phong phú mỹ vị, thử xem đại tông sư cấp tài nấu nướng của mỹ vị đến mức nào. Thu thập một chút, chúng ta nhanh lên một chút trở về đi, đêm hôm khuya khoắt tại đây cũng không ấm áp. Trần Mục Dương nói. Thu thập anh Hảo Cơ lưu lại mở ra đồ ngổn ngang, mọi người trở về. Đi nhà ta, lại ăn ngon. Trần Mục Dương đối với phải trở về Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh la lên. Hai người lập tức chuyển thân theo kịp. Trần Mục Dương nhà, Trần Mục Dương ảnh phân thân vừa mới trở về, rất nhanh chóng làm ra một nồi nồi lẩu. Mùa đông giá rét, không có so sánh tụ tập một chỗ ăn nhiệt hồ hồ mỹ vị nồi lẩu thoải mái hơn chuyện. Đặc biệt là cùng nhau ăn hay là một đám ăn hàng, cướp ăn liền càng thơm, hơn nữa vô cùng vui vẻ. Chừa chút cho ta thịt trâu, đều phải bị bản thân ngươi ăn sạch. Triệu Lại hướng về phía Chu Hiểu Huy la lên. Chương 288, cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Thời gian thoáng một cái đi qua nửa tháng. Thế giới này sự tình đều kết thúc, Trần Mục Dương định trở lại thế giới hiện thật. Đem chúng nữ đưa vào nữ thần sau đó, Trần Mục Dương phi thường đoạn rời đi cái thế giới này. Thế giới hiện thật sinh hoạt rất bình thản, Trần Mục Dương phát hiện mình đối với dưới một thế giới có chút không thể chờ đợi, nhưng thời gian lại không lại bởi vì hắn mong đợi mà tăng tốc, cho nên hắn chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Bất quá nửa tháng này hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ở chỗ chúng nữ trong lúc song tu vi của hắn rốt cuộc đột phá đến luyện thần phản hư cảnh giới thứ hai, phục thị. Trong này, Á cùng Bạch Tố Trinh sự giúp đỡ dành cho hắn là lớn nhất, hai người bọn họ, một cái là tu luyện mấy ngàn năm thiên nữ, một cái là tu luyện hơn 2000 năm xạ yêu, cũng có tu vi rất mạnh. Cùng hai người bọn họ song tu, Trần Mục Dương thu được lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên, có ca từ gọi hai bên cùng có lợi, hai người bọn họ đồng dạng thu được chỗ tốt cực lớn. Tại Trần Mục Dương đang mong đợi, thời gian nửa tháng rốt cuộc đã qua. Tân xuyên qua thời không mở ra, Trần Mục Dương trong nháy mắt biến mất trong phòng ngủ. Trong đầu hiện ra rất nhiều tin tức, lần này lại là có thân phận xuyên qua. Trần Mục Dương thân phận bây giờ ngày hôm đó tịch gốc hoa, phụ mẫu đều mất, năm nay 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu, lý tưởng là làm một tên suy luận tiểu thuyết gia. Suy luận tiểu thuyết gia à, Trần Mục Dương cười, mình ở thế giới khác chính là đọc qua không ít suy luận tiểu thuyết, hoàn toàn có thể copy qua đây. Chép lại. Có chứng cứ sao? Nếu như không có chứng cứ thì không nên nói lung tung, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Rất nhanh, Trần Mục Dương liền chọn chúng một bộ tiểu thuyết, thập giác quán sự kiện. Tốn mấy ngày đem bộ tiểu thuyết này chép lại sau khi xuống tới, Trần Mục Dương liền đem tiểu thuyết gửi bản thảo ra ngoài. Kinh điển chính là kinh điển, nhà xuất bản biên tập nhìn ra bộ tiểu thuyết này giá trị, lập tức cho Trần Mục Dương xứng một vị ưu tú biên tập, phụ trách Trần Mục Dương tác phẩm xuất bản cùng với Trần Mục Dương câu thông công việc. Ký kết xuất bản hiệp ước sau đó, nhà xuất bản lập tức liền đối với bản này suy luận tiểu thuyết tiến hành tuyên truyền. Bằng vào nhà xuất bản khổng lồ xuất bản phát hành internet, tuyên truyền tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, rất nhiều suy luận mê đều đối với bộ tiểu thuyết này có không nhỏ mong đợi. Nửa tháng sau, tiểu thuyết chính thức xuất bản phát hành. Đối với bộ tiểu thuyết này phi thường mong đợi độc giả ngay lập tức mua sắm, đọc sau đó nhất thời rất là khen ngợi như thủy triều. Cực tốt tiếng đồn để cho càng nhiều yêu thích suy luận tiểu thuyết người bắt đầu mua sắm đọc, Trần Mục Dương nhất thư đại hỏa. Trần Quân, ký tên cho độc giả buổi họp liền muốn bắt đầu. Trần Mục Dương trách nhiệm biên tập đi vào phòng nghỉ ngơi, đối chính nghe âm nhạc Trần Mục Dương nói. Biết rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Trần Mục Dương đóng âm nhạc, đứng dậy đi ra ngoài. Hai ký tên cho độc giả buổi họp hấp dẫn rất nhiều suy luận mê đến trước, cũng may mà Trần Mục Dương không phải người bình thường, nếu không cổ tay nhất định sẽ mệt mỏi tàn phế. Một học sinh trung học bộ dáng thiếu niên đem sách đưa cho Trần Mục Dương, ánh mắt rất cuồng nhiệt mà nói, Trần Quân, chào ngươi, ta gọi là Tiểu Đỏ Xin Nhi Chia, ngươi quyển tiểu thuyết này viết thật là quá giỏi. Trần Mục Dương ánh mắt híp lại, Tiểu Đỏ Xin Nhi Chia A, rốt cuộc gặp mặt. Kể từ khi biết đây là tên trinh thám thế giới đến nay, Trần Mục Dương thật hưng phấn có phải hay không? Kỳ xạ kỳ e gì, mụ dị gian. Tiểu Đỏ Vị Vị Ẩn, Tô Dạ Mạ Cạ Dù Hạ, Hải Bạ Dạ Ai, Mị Dạ Nô Ả Kê Mì, Vợ Dù Mô Tổ, à, thật sự là quá nhiều, căn bản không cách nào toàn bộ bày ra. Cảm ơn ngươi khen ngợi. Trần Mục Dương cười ở trong sách ký tên, còn viết, chúc mừng sách của ta mê Tiểu Đỏ Xin Ý Trịa việc học thuận lợi, mọi chuyện như ý. Tiểu Đỏ Xin Ý Trịa thấy vậy càng là hoan hỉ, nói cảm ơn liên tục. Ký tên cho độc giả buổi họp tại nhiều cái thành phố cử hành, hấp dẫn lượng lớn mê sách, để cho sách lượng tiêu thụ đã nhận được tăng lên rất nhiều. Thời gian bước vào tháng 6. Trần Mục Dương tiểu thuyết bị đề danh giải thưởng ạ cụ tạ gạ hoa, cũng tại tháng 7 cuối cùng bình chọn bên trong thu được xuất sắc, thu hoạch cực lớn danh lợi. Mà Trần Mục Dương cũng dọn vào vừa mua trong nhà. Bộ phòng này thật không đơn giản, ngay ta y kỷ xạ kỷ ẹ gì cho ở bên cạnh, hiển nhiên Trần Mục Dương đánh chủ ý là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đêm nay, kỷ xạ kỷ ẹ gì từ luật sư sự vụ sở trở về, tại bãi đậu xe sau khi đậu xe xong hướng thang máy đi tới.
Nào ngờ sắp đến thang máy lu cờ trừ cờ, đột nhiên kinh hô một tiếng, thân thể lệch một cái liền muốn ngã xuống. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện đang bên cạnh nàng, đưa tay liền đem kỵ xạ kỳ ẹ gì thân thể mềm mại kéo vào trong ngực. Kỵ xạ kỳ ẹ gì ngửi thấy một cổ phi thường dễ ngửi vị đạo, mát mẻ tự nhiên, giống như là đi trong rừng rậm, nằm trên đồng cỏ, là loại kia cực độ thân mật cùng tiếp cận tự nhiên cảm giác. Không cần phải nói, cái người này nhất định là Trần Mục Dương, mà kỳ xạ kỳ ẹ gì xoay đến chân suýt chút nữa té ngược lại cu nở dê đun nở dê là Trần Mục Dương làm chuyện tốt, mục đích đích đương nhiên là vì chế tạo nhận thức cùng với kỳ xạ kỳ ẹ gì tiếp xúc thân mật cơ hội. Người không sao chứ? Trần Mục Dương ân cần hỏi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đang tham lam ngửi Trần Mục Dương trên thân mát mẽ vị đạo, nghe vậy tỉnh lại, liền vội dây rủa đến từ Trần Mục Dương trong ngực đứng lên, có thể phải mắt cá chân kịch liệt đau nhức lại khiến cho thân thể nàng lệch một cái lần nữa rót ở Trần Mục Dương trong ngực. Mắt cá chân ngươi xoay đến, sợ rằng tạm thời không có cách nào đi đi lại lại, thất lễ. Vừa nói, Trần Mục Dương không người đem kỵ xạ kỳ ẹ gì công chúa ôm. Kỵ xạ kỳ ẹ gì nhất thời liền đỏ mặt, nhưng lại không hề tức giận. Trần Mục Dương ôm lấy nàng hướng đi thang máy, hỏi, nhà ngươi ở lầu mấy? Lầu 9, 91. Trần Mục Dương kinh ngạc nói, nguyên lai ta hàng xóm dĩ nhiên là như vậy một vị quốc sắc thiên hương, ưu nhã cao quý đại mỹ nhân. Trần Mục Dương khen ngợi, nếu như đổi như nở dê người khác cờ, kỵ xạ kỳ ẹ gì sẽ cho rằng rất thất lễ, rất mạo muội. Cao ý vốn không muốn để ý tới. Nhưng không biết vì sao, người thanh niên này khen lại khiến cho trong lòng của nàng âm thầm có bên trong cảm giác vui mừng. Cái này tự nhiên là Trần Mục Dương thiên phú khác giới thân thiện tác dụng. Thang máy ngừng hai lần, đi lên vài người, kỳ xạ kỳ ẹ gì có chút ngượng ngùng, theo bản năng đem đầu chôn ở Trần Mục Dương cổ bên trong, người trên người hắn dễ ngửi khí tức, đột nhiên có một loại để cho một khắc này vĩnh hằng ý nghĩ. Cái ý niệm này đem kỳ xạ kỳ ẹ gì dọa sợ, mình tại sao sẽ đối với một cái nhỏ hơn mình mười mấy tuổi người trẻ tuổi sản sinh ý nghĩ như vậy? Đi tới lầu 9, thang máy 5. Không cửa mở ra, Trần Mục Dương ôm lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì đi ra, hỏi, nhà ngươi có té ngã nước thuốc các loại sao? Kỳ xạ kỳ ẹ gì lắc lắc đầu, Trần Mục Dương cười nói, nếu như tin mặc cho ta, vậy đến đây nhà ta đi, trong nhà của ta có nước thuốc, ta cho ngươi chườm lạnh một hồi, sau đó bôi nước thuốc đấm bóp một chút, lưu thông máu thông mạch, rất nhanh sẽ có thể tốt đẹp. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì hơi hơi do dự sau đó nói. Trần Mục Dương ôm lấy nàng đi tới nhà mình trước cửa. Để cho nàng ôm lấy cổ của mình, đưa tay lấy ra chìa khóa mở cửa, ôm lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì vào trong, đem nàng cẩn thận thả ở trên ghế salon. Để cho kỳ xạ kỳ ẹ gì làm xong, Trần Mục Dương cẩn thận cho nàng cởi giày ra, do dự kỳ xạ kỳ ẹ gì mặc lên tất chân, nàng lại bất tiện thoát, cho nên chỉ có thể đem tất chân xé rách lấy xuống, lộ ra trơn lên xương đỏ chân của mắt cá. Chương 289, đang bị cuốn vào vòng xoáy kỳ xạ kỳ ẹ gì. Kỳ xạ kỳ ẹ gì chân nhỏ bị Trần Mục Dương chộp vào trong tay. Kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác đến Trần Mục Dương tay ấm áp phảng phất đường sống, ấm áp nhiệt lượng chuyển tới cảm giác rất bén nhạy trên chân. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhất thời cảm giác thân thể có chút như nhũn ra, gương mặt đã đỏ bừng. Trần Mục Dương cũng không có biểu hiện cỡ nào bình tĩnh, nói như vậy há chẳng phải là nói nữ nhân trước mắt này một chút lực hấp dẫn cũng không có. Cho nên Trần Mục Dương biểu hiện vừa động lòng, vừa có thể duy trì mình quân tử hữu lễ một bên, loại này lại càng dễ thu được phái nữ hảo cảm. Phi tiểu thư, rất may mắn, cũng không có chật khớp cốt đầu. Bất quá tương lai hai ngày người khả năng cũng không cách nào đi bộ. Không có thương tổn đến cốt đầu là tốt rồi, lượng ngày mà thôi, vừa vặn hai ngày này không có chuyện gì, coi như là nghỉ khỏe. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thở phào nhẹ nhõm. Trần Mục Dương một phen bận rộn, lại là chườm lạnh, lại là bôi lên tiêu tan xương nước thuốc, lại là xoa bóp cho nàng. Đặc biệt là đấm bóp thời điểm, kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác đến Trần Mục Dương đích ngón tay phảng phất mang theo điện lưu, xoa bóp tại da mình trên thời điểm tê tê dại dại, vô cùng thoải mái. Trần Mục Dương xoa bóp sau đó, huyết mạch linh lợi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì chân của mắt cá đã tiêu tàn xương rất nhiều. Được rồi, phi tiểu thư, mắt cá chân ngươi loại này, vừa không thể tự ý nấu cơm, cũng không thể đi ra ngoài ăn, không chê, ngay ta ý nhà ta đối phó nhất khẩu đi. Ngươi biết nấu cơm? Kỳ xạ kỳ ẹ gì kinh ngạc hỏi. Trần Mục Dương cười nói, đương nhiên, nếu không sẽ đói bụng a. Rất nhanh, một cổ mùi thơm liền từ trong phòng bếp bay ra, kỳ xạ kỳ ẹ gì trợn to hai mắt, không ngừng nuốt nước miếng, bởi vì mùi thơm này thật sự là quá mê người, dù người đến làm cho không người nào có thể chống cự. Trần Mục Dương làm 4 món ăn một món canh, cũng không phải hoàn toàn dựa theo hoa hạ xử lý phương pháp đi làm, mà là kết hợp một ít ngày đoán thủ pháp, để cho xử lý càng thêm thích hợp thân là người Nhật Bản kỳ xạ kỳ ẹ gì khẩu vị. Thức ăn bưng lên bàn, Trần Mục Dương đi tới ôm lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì đi về phía bàn ăn. Vốn là trải qua Trần Mục Dương xử lý sau đó, chỉ cần dắt dịu lấy đi là được rồi, có thể Trần Mục Dương lại vẫn cứ lựa chọn ôm lấy. Kỳ xạ kỳ ẹ gì không biết nghĩ như thế nào, vậy mà cũng không có phản đối, mặt đỏ ôm lấy Trần Mục Dương cổ của. Bị hắn báo danh bên cạnh bàn ăn một bên. Nếm thử một chút đi, xem có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Trần Mục Dương cười nói. Kỳ xạ kỳ ẹ gì xốc lên một miếng thịt đưa vào trong miệng, khẩu vị mềm mại, mùi ngon, ăn rất ngon. Kỳ xạ kỳ ẹ gì dám xác định, đây tuyệt đối là mình ăn rồi vị ngon nhất xử lý, chính là những người có tiền kia hộ khách mời mình ở tiểu điếm cấp 5 sao, hoặc là mặt lỉnh tam tinh nhà hàng ăn xử lý cũng so ra kém. Cái người này, tuổi không lớn lắm à, lại có như thế vượt quá tưởng tượng trung nghệ, thật là bất khả tư nghị. Trần Mục Dương tùy ý cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì trò chuyện, kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác khẩn trương dần dần biến mất, cùng Trần Mục Dương vừa nói vừa cười. Kỳ xạ kỳ ẹ gì bữa ăn này ăn chống được, khá có chút ngượng ngùng. Trần Mục Dương ôm lấy nàng hướng đi phòng khách, kỳ xạ kỳ ẹ gì lúc này đều đã có loại lý, nơi đương nhiên cảm giác. Hai người hàn huyên tới hơn 8 giờ, Trần Mục Dương ôm lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì đem nàng đưa về nhà, trước khi rời đi cười nói, phi tiểu thư nhớ kỹ không nên lộn xộn Nga, sáng mai ta làm xong điểm tâm sẽ tới gọi ngươi. Vậy không tốt lắm ý tứ a. Kỳ xạ kỳ ẹ gì tuy rằng nói như vậy, có thể trong ánh mắt lại tràn đầy mong đợi. Trần Mục Dương tài nấu nướng của tốt như vậy, làm bữa ăn sáng khẳng định cũng đặc biệt mỹ vị đi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì không thể tắm, cho nên thay quần áo ngủ sau đó liền lên giường ngủ. Nằm ở trên giường nàng làm sao đều không ngủ được, trong đầu vậy mà không ngừng hiện ra Trần Mục Dương âm dung tiếu mạo. Kỳ xạ kỳ ẹ gì mặt cười nóng lên, che mặt trứng trong lòng la hét, kỳ xạ kỳ ẹ gì, ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra à? Ngươi là có gia công, có nữ nhi người, làm sao có thể hướng về những nam nhân khác? Nhưng đây không phải là chính nàng có thể khống chế. Xoắn suýt sau một hồi, kỳ xạ kỳ ẹ gì tiến vào mộng đẹp. Mộng cảnh. Hôn lễ đang dạy đường cử hành, hôn lễ song phương là Trần Mục Dương cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn đến Trần Mục Dương mang lên cho mình giới chỉ, sau đó cúi đầu hôn mình, trong tâm tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Cưới sau đó, ở trước mặt người, kỳ xạ kỳ ẹ gì vẫn là trong mắt mọi người khí chất cao quý luật chính nữ vương, ở nhà, chính là nhu mì ôn nhu tiểu phụ nhân. Sáng sớm. Kỳ xạ kỳ ẹ gì rời giường đến trước bàn ăn, trên bàn để là thích nhất bữa ăn sáng. Chú mèo ham ăn, ngươi còn chưa đánh răng rửa mặt đi. Trần Mục Dương đi tới, bắt được tay nhỏ bé của nàng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì vểnh miệng đi rửa mặt, hoàn toàn giống như một cái nũng nịu tiểu nữ hài. Khi kỳ xạ kỳ ẹ gì tỉnh lại, mới phát hiện mình là đang nằm ngộng. Thật là kỳ quái mộng a. Chịu đựng chân đau, kỳ xạ kỳ ẹ gì thức dậy rửa mặt. Rửa mặt sau đó không bao lâu, Trần Mục Dương liền cứ đến đây. Vốn là kỳ xạ kỳ ẹ gì mắt cá chân thương thế khá hơn nhiều. Đỡ là được rồi. Nhưng mà Trần Mục Dương vẫn là đem kỳ xạ kỳ ẹ gì công chúa ôm, kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng thuận theo để cho Trần Mục Dương ôm lấy mình, cánh tay ôm cổ hắn, tâm lý cảm giác đến vô cùng yên lặng. Đi tới Trần Mục Dương nhà, Trần Mục Dương đem nàng đặt ở bên cạnh bàn ăn. Nhìn thấy trên bàn bữa ăn sáng, kỳ xạ kỳ ẹ gì tâm lý kinh ngạc, vậy mà cùng trong mộng mình nằm mơ thấy thích ăn nhất bữa ăn sáng giống nhau như lúc. Đây cũng là trùng hợp thôi. Kỳ xạ kỳ ẹ gì trong lòng nói. Bữa ăn sáng ăn xong, Trần Mục Dương lại một lần nữa cho kỳ xạ kỳ ẹ gì xoa bóp mắt cá chân, kỳ xạ kỳ ẹ gì mặt cười đỏ bừng, ngồi ở trên ghế salon cơ thể cố nén tê dại. Sau một hồi, Trần Mục Dương dừng lại, cười nói, tối nay trước khi ngủ một lần cuối cùng xoa bóp, sáng sớm ngày mai ngươi liền có thể bình thường đi bộ. Thật là phi thường cảm tạ ngươi, giúp ta nhiều như vậy. Kỳ xạ kỳ ẹ gì chân thành nói cảm ơn. Trần Mục Dương cười ha ha nói, chỗ nào, phi tiểu thư thật là quá khách khí. Hai người tùy ý trò chuyện. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thỉnh thoảng bị Trần Mục Dương hài hước chọc cho cười lên. Tính 337 tính, mình giống như có lẽ đã rất lâu cũng không có vui vẻ như vậy cười qua. Mà kỳ xạ kỳ ẹ gì tuy rằng không nhìn tiểu thuyết trinh thám, nhưng mà nghe trợ lý Hạt Rẻ Núi Lục thường xuyên nhắc tới Trần Mục Dương, Hạt Rẻ Núi Lục là Trần Mục Dương fan. Thời gian thoáng một cái đi qua nửa tháng. Trạng vạng tối về đến nhà, kỳ xạ kỳ ẹ gì tiện tay đem túi ném ở trên ghế salon, thay ở nhà y phục sau đó đến bên cạnh Trần Mục Dương nhà. Để cho tiện kỳ xạ kỳ ẹ gì ra vào. Trần Mục Dương đem nhà mình chìa khóa cho nàng một cái. Cho nên kỳ xạ kỳ ẹ gì tự nhiên mở cửa vào trong. Ta đã trở về. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đổi dép, giống như là trở về nhà một dạng nói. Hoan nên trở về, cơm tối sắp được rồi. Trần Mục Dương tại trong phòng bếp thò đầu cười nói, kỳ xạ kỳ ẹ gì nhìn đến hắn rực rỡ phảng phất ánh nắng vậy nụ cười, một hồi liền lạc lối ở bên trong. Bữa ăn tối vị rất ngon, kỳ xạ kỳ ẹ gì ăn rất thỏa mãn. Nàng nhớ lại trượng phu của mình mò gì cổ gọ rồ. Người nam nhân kia cùng Trần Mục Dương so sánh. Quả thực cái gì cũng sai, hút thuốc, uống rượu, đánh mặt trượng, cũng không biết làm cơm, càng không hiểu ôn nhu và lãng mạn. Không có so sánh, liền không có tổn hại a. Ăn xong bữa ăn tối, kỳ xạ kỳ ẹ gì ngồi ở trên ghế salon, giữa hai lông mày tràn đầy mệt mỏi thần sắc. Trần Mục Dương đi tới phía sau nàng, hai tay thả trên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa bóp, thoải mái kỳ xạ kỳ ẹ gì suýt chút nữa rên rỉ đi ra. Chương 290, ở riêng. Vẫn là dứt khoát ly hôn liền như vậy. Trần Mục Dương thả xuống ghế salon dựa lưng. Biến thành một giường lớn. Để cho ẹ gì nằm, Trần Mục Dương xoa bóp cho nàng vài cõng, mông eo cùng hai chân. Kỳ xạ kỳ ẹ gì gương mặt đỏ bừng, lại không có ngăn cản Trần Mục Dương. Một cái đối với nam nhân không còn đề phòng nữ nhân, Trần Mục Dương liếm môi một cái, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được không có động thủ. Nàng chỉ là vừa mới không đề phòng, có chút tương tự câu cá thì, cá thử thăm dò cắn câu, lúc này nếu mà quấn dây, sẽ đem cá hù dọa chạy.
Mù Dị Gian ngồi trong phòng học nhìn đến cảnh sắc bên ngoài, nhưng ánh mắt lại mất đi tiêu cự, hiển nhiên nàng đã thất thần rồi. Một cái tay nhỏ tại trước mắt nàng lắc lắc, Mù Dị Gian vậy mà đều không có phản ứng. Suzuki Sanoko lớn tiếng chào hỏi hai tiếng, lại đưa tay đẩy Mù Dị Gian một hồi, "Tiểu Lan, ngươi đang suy nghĩ gì à?" Mù Dị Gian suy nghĩ một chút, nói, "Vườn, buổi chiều sau khi tan học ngươi có thể theo ta trò chuyện sao?"
"Đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta ai cùng ai a?"
Buổi chiều sau khi tan học, hai người đi tới một gian phòng cà phê, tìm góc hẻo lánh ngồi xuống.
"Tiểu Lan, ta phát hiện ngươi hai ngày này cũng có chút mất hồn mất vía, thường xuyên đợi đợi liền đi thần, cuối cùng chuyện gì xảy ra a?"
Vườn Ân cần hỏi. Mù Dị Gian nói, "Vườn, ta trong khoảng thời gian này cùng mẹ của ta nhìn hai lần, ta phát hiện nàng trơn lên có cái gì không đúng."
"Khác thường?"
"Có ý gì?"
"Cho ta cảm giác, liền cùng lọt vào yêu nữ sinh một dạng."
Suzuki Sanoko bừng tỉnh, "Nga, cho nên ngươi mới có thể thất thần à, là lo lắng Aji mất hết ý chí, không lại chờ mò gì thúc thúc, mà là bắt đầu một đoạn tân tình yêu, đúng hay không?"
Mù Dị Gian gật đầu yên lặng, một lát sau lại nói, "Ta cũng hỏi qua nàng, lúc ấy mặt nàng liền đỏ, còn nói ta là con nít, không muốn hỏi tới chuyện của người lớn."
Suzuki Sanoko lập tức nói, "Vậy liền thật nguy hiểm, ta cho rằng, Aji 10 có 8 9 là có tân tình yêu rồi."
Mù Dị Gian nhất thời khẩn trương nói, "Vậy ta phải làm gì a?"
Qua nhiều năm như vậy, nàng chính là vẫn luôn tận sức ở tại để cho cha mẹ phù hợp, để cho cái nhà này lại lần nữa sung đầy.
Suzuki Sanoko nói, "Này cũng là suy đoán của chúng ta, đầu tiên chúng ta muốn xác định Aji nàng có phải thật vậy hay không có tân luyến nhân."
"Làm sao xác nhận a?"
"Đương nhiên là theo dõi."
Suzuki Sanoko hưng phấn nói.
Trần Mục Dương nhà.
Khoảng cách phát hiện kỳ xạ kỳ ẹ gì đối với mình không còn đề phòng lại qua rồi hơn 10 ngày.
Sau bữa cơm chiều, Trần Mục Dương ôm lấy kỳ xạ kỳ ẹ gì eo thon ngồi ở trên ghế salon xem TV, thỉnh thoảng cầm mình làm đồ ăn vặt ăn.
Kỳ xạ kỳ ẹ gì giống như một con mèo nhỏ một bản lười biếng nằm ở trong ngực của hắn, vừa mới Trần Mục Dương cho nàng tiến hành toàn thân xoa bóp, để cho nàng thoải mái không hề giống nhúc nhích. Quan hệ của hai người đã xuyên phá, bất quá Trần Mục Dương còn chưa hoàn thành một bước cuối cùng. Đây là bởi vì kỳ xạ kỳ ẹ gì vẫn không có cùng mò gì cổ gọ rồ ly hôn, trong lòng của nàng còn có chướng ngại.
Kỳ xạ kỳ ẹ gì đã đáp ứng Trần Mục Dương, sẽ mau chóng hướng về mò gì cổ gọ rồ đề xuất ly hôn.
Hai ngày sau đó, kỳ xạ kỳ ẹ gì liền đem mò gì cổ gọ rồ hẹn đi ra gặp mặt. Khi nàng đi tới địa điểm gặp mặt thì, liền thấy mò gì cổ gọ rồ đang cùng lượng cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp trêu chọc. Nhìn thấy kỳ xạ kỳ ẹ gì qua đây, mò gì cổ gọ rồ liền vội vàng cùng hai cái nữ hải kia tạm biệt đi tới.
Eji, ngươi tìm ta có chuyện gì không?
Mò gì cổ gọ rồ hỏi.
Cô gọ rồ, chúng ta ở riêng đã 10 năm đi.
Kỳ xạ kỳ ẹ gì không trả lời, ngược lại hỏi hắn.
Mò gì cổ gọ rồ trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là nàng muốn cùng mình phù hợp?
Cái này kiêu ngạo nữ nhân rốt cuộc không chịu nổi, bất quá mình cũng không thể như vậy mà đơn giản đáp ứng nàng, nói, không sai đã 10 năm rồi, ẹ gì, nếu mà ngươi tìm ta là muốn trở lại, ta có thể phải thật tốt suy nghĩ một chút mới được.
Hắn trong lúc nhất thời dương dương đắc ý. Có thể kỳ xạ kỳ ẹ gì nói lại khiến cho hắn như bị sét đánh.
Không, ta không có muốn trở về, cô gọ rồ, chúng ta ly hôn đi.
Ngươi nói cái gì?
Mò gì cô gọ rồ không dám tin nhìn đến kỳ xạ kỳ ẹ gì, hắn chính là cho tới bây giờ đều chưa hề nghĩ tới kỳ xạ kỳ ẹ gì sẽ hướng về mình đề xuất ly hôn.
Ta nói chúng ta ly hôn đi, luôn là như vậy thân đến cũng không phải là một chuyện, chúng ta đều có cuộc sống của mình.
Ẹ gì, ngươi? Ngươi có phải hay không có nam nhân khác sao?
Mò gì cô gọ rồ trận to hai mắt hỏi.
Kỳ xạ kỳ ẹ gì mặt cười vọt lên một tia đỏ ửng, hơi hơi do dự sau đó vẫn là gật đầu, không sai, ta lại yêu.
Mò gì cổ gọ rồ trong tâm kịch liệt đau nhức, tại sao có thể như vậy, tại sao sẽ như vậy?
Kỳ xạ kỳ ẹ gì lấy ra giấy ly dị, nói, 10 năm ở riêng, cùng ly hôn cũng không có gì khác nhau.
Hai chúng ta tính cách đã chú định chúng ta không thích hợp chung một chỗ sinh hoạt, sau khi ly dị ngươi cũng có thể tìm thích hợp ngươi tính nết một nửa kia, đây đối với hai chúng ta đều rất.
Vậy ngươi có hay không vì Tiểu Lan nghĩ tới?
Kỳ xạ kỳ ẹ gì ánh mắt nhất thời lạnh lùng xuống, mấy năm nay ta cho ngươi bao nhiêu lần cơ hội, nếu mà ngươi thật đem nữ nhi để ở trong lòng, làm sao đến mức bây giờ còn đang ở riêng.
Mò gì cổ gọ rồ há hốc mồm cứng lưỡi, không lời nào để nói.
Liên như kỳ xạ kỳ ẹ gì từng nói, tại Tiểu Lan kết hợp một chút, kỳ xạ kỳ ẹ gì đã cho mò gì cổ gọ rồ rất nhiều lần cơ hội, nhưng mà mò gì cổ gọ rồ lại cũng không có quý trọng.
Đi đến một bước này, chúng ta đều có trách nhiệm, ta không thể đơn thuần chỉ trích ngươi, bất quá ngươi yên tâm, Tiểu Lan là nữ nhi của chúng ta. Ta sẽ trước sau như một yêu nàng, chiếu cố nàng.
Hai người bọn họ bắt đầu lúc gặp mặt, liền bị theo dõi mà đến Tiểu Lan cùng vườn phát hiện.
Lúc mới bắt đầu, hai người bọn họ còn tưởng rằng đây đối với ở riêng 10 năm phu thê muốn phục hợp rồi, Mù Dị Gian vui vẻ có phải hay không. Chính là đi tới phụ cận nghe lén được nói chuyện của bọn họ sau đó, Mù Dị Gian đã sợ ngây người.
Mẫu thân lại muốn cùng ba ba ly hôn.
Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy?
Mò gì cổ gọ rồ cuối cùng vẫn ký giấy ly dị, hắn hiểu kỳ xạ kỳ ẹ gì.
nhìn ra được thái độ của nàng rất kiên quyết, mình lôi kéo cũng vô dụng. Có thể nói cho ta hắn là ai sao?
Mọ gì cổ gọ dô hỏi, hắn nhớ biết là ai thay thế mình chiếm cứ kỳ xạ kỳ ẹ gì nội tâm.
Kỳ xạ kỳ ẹ gì do dự một chút, nói, về sau ngươi sẽ biết.
Nói xong đứng dậy rời đi.